Chương 385, Thiên Pháp Viện truyện cũ chương 385, Thiên Pháp Viện truyện cũ chương 385, Thiên Pháp Viện truyện cũ tại tiểu thất sau khi rời đi, Tử Vi đại đế lại miễn cưỡng Phương Giám vài câu, liền để Phương Giám lui xuống. Phương Giám bái biệt tứ ngự, rời khỏi Lăng Tiêu Bảo điện sau, phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ hầu cận đồng tử Thanh Ngạn sớm đã tại Lăng Tiêu Bảo điện bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Phương Giám đi ra, lúc này tiến lên đón. "Đạo hữu đang chờ ta?" Phương Giám nhìn xem trước mặt Thanh Ngạn hỏi. Thanh Ngạn cười nói, "Nhận Vũ Lang, đại chủ sứ chuyển cho ngươi ý kiến." Phương Giám nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, lập tức giơ tay lên nói, "Vậy liền nhanh đi thôi." Tiếp lấy Phương Giám cùng Thanh Ngạn đi tới Thái Huyền đại điện, đợi Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên gặp nhập vào bậc hậu, Phương Giám mới phát hiện Thiên Pháp Viện viện chủ Tuân Hướng chân nhân cũng ở nơi đây. "Thần Phương Giám bái kiến đại chủ sứ." Phương Giám không người hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, nhìn xem Phương Giám nói nhận Vũ Lang trở về. Phương Giám bẩm nói, "Thần vừa rồi bị Tử Vi đại đế quân truyền đến Lăng Tiêu bảo điện." "Ân." Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, "Chuyện này đang muốn nói cho ngươi, Tứ Ngự Tôn Thần đã bẩm tấu Đại Thiên Tôn, cũng lấy được Đại Thiên Tôn xác chuẩn, Thiên Điều Tiên Quan luật phía trên phải thêm một đầu khuyến thiện pháp, pháp này quy tắc chi tiết đã giao cho Thiên Pháp Viện viện chủ Tuân Hướng chân nhân, đợi các ngươi sau khi trở về, lập tức tổ chức Thiên Pháp Quan đại hội, đem này khuyến thiện pháp nhập vào Thiên Luật Kim phủ bên trong." Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, Tuân Hướng cùng Phương Giám lập tức chắp tay đáp, "Tuân pháp chỉ." Tiếp lấy Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói Phương Giám, "Ngươi lần trước Đông Thắng Thần Châu sự tình làm coi như viên mãn, nữ hoa nương nương mệnh ta thay nàng cảm tạ ngươi." Phương Giám nghe vậy, đội bằng nói, "Hạ quan sao dám thụ nữ hoa nương nương chi tạ ơn." Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nói ra, "Không cần khiêm tốn, đưa ngươi hương xốp giòn bích ngọc phiến lấy ra." Phương Giám khẽ giật mình, sau đó ngay lập tức đem lúc trước nữ hoa nương nương ban cho hương xốp giòn bích ngọc phiến lấy ra ngoài. Sau đó chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tay vẫy một cái kia hương xốp giòn bích ngọc phiến lập tức bay đến Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay. Cửu Thiên Huyền Nữ cầm hương xốp giòn bích ngọc phiến nói, "Quạt này nguyên danh Huyền Lam bích ngọc phiến, lúc trước nữ hoa nương nương đem nó ban cho ngươi lúc ở phía trên thực hiện phong ấn, hiện tại ngươi đã thông qua nữ hoa nương nương khảo nghiệm, hiện tại có thể khôi phục diện mục thật của nó." Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ trong đôi mắt nổi lên hai đạo mây màu hồng quang mang, chiếu ở cái kia hương xốp giòn bích ngọc trên quả mặt. Sau một khắc, cái kia hương xốp giòn bích ngọc phiến phía trên rượu lên một mảnh thanh quang, tiếp lấy nguyên bản thành tú đáng yêu kiểu xảo cây quạt ngoại hình đại biến thành một thanh trong sạch thuần triệt, đại khí hạo nhiên bích ngọc quả xếp. Bất quá, mặc kệ nó ngoại hình làm sao biến, đối với Phương Giám tới nói, nó từ đầu đến cuối đều là một cái quả xếp. Phong ấn giải khai sau, Cửu Thiên Huyền Nữ liền đem mới bích ngọc phiến đưa về đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám đầu tiên là cảm tạ Cửu Thiên Huyền Nữ, sau đó đem bích ngọc phiến nhận lấy, cầm trong tay xem xét, phát hiện phía trên văn tự cũng thay đổi. Chỉ gặp bích ngọc trên quạt chính diện viết, "Lồng lộng huyền làm phiến, mặt trái viết, Huy Hoàng Linh Lung Tâm." Khi Phương Giám đem nó thu nhập nguyên thần trung hậu, phát hiện cái này huyền làm bích ngọc phiến công năng cũng so trước đây muốn thêm một loại, mà lại trước đây hương xốp giòn bích ngọc phiến là thượng phẩm kim tiên pháp bảo, hiện tại thì biến thành thượng phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo. Trước kia hương xốp giòn bích ngọc phiến chỉ có cầm chi có thể thanh tâm thần, cố đạo tâm hai loại công năng, mà bây giờ thì nhiều một cái cầm chi có thể thanh tâm thần, cố đạo tâm, tà ma bất xâm. Phương Giám bén nhạy đã nhận ra một chút, cái này huyền làm bích ngọc phiến công năng, tựa hồ chuyên môn là nhằm vào ngoại đạo chân ma. Chỉ bất quá, cái này huyền làm bích ngọc phiến là một kiện phòng ngự chi bảo, cũng không phải là dùng để đấu chiến pháp bảo, nhất là nhằm vào tà ma pháp thuật có cao hơn lực phòng ngự. Nhưng là, vô luận là hương xốp giòn bích ngọc phiến hay là huyền làm bích ngọc phiến, Phương Giám cũng sẽ không dùng Hồng Mông Biên Tập Khí đến luyện hóa, bởi vì đây là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ban thượng pháp bảo. Một khi dùng Hồng Mông Biên Tập Khí luyện hóa, nữ hoa nương nương tất nhiên sẽ phát giác được, mà lại chính mình đã từng cấp đi Đại La Kim Tiên pháp bảo, đã khiến cho các vị đại lao chú ý, hiện tại nếu như ngay cả Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên pháp bảo đều có thể triệt để luyện hóa, vậy liền quá chiêu diêu. Hay là điệu thấp một chút tốt, lại nói cái này Huyền Lam Bích Ngọc Phiến Hồng Mông Biên Tập Khí đã kiểm tra qua, cũng không có vấn đề gì, liền ngay cả bình thường dùng nguyên thần luyện hóa cũng sẽ không có bất luận cái gì không ổn. "Tốt, các ngươi về trước Thiên Pháp Viện, mau chóng đem khuyến thiện pháp chứng thực." Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay phất trần bãi xuống, nhẹ giọng lời nói. Tuân Huống cùng Phương Giám nghe vậy, không người vai chào bái nói thần tuân pháp chỉ. Sau đó hai người bái biệt Cửu Thiên Huyền Nữ, thối lui ra khỏi Thái Huyền Điện, một đường hướng Thiên Pháp Viện mà đi. Ở trên đường, Tuân Huống đi ở phía trước, Phương Giám thì tại Tuân Huống sau hông một cái thân vị đi theo. Cái này khuyến thiện pháp hẳn là lão phu tại Thiên Pháp Viện làm một chuyện cuối cùng. Tuân Huống chắp tay đi ở phía trước, thoáng có chút cảm thán địa đạo. Phương Giám thì cười nói, "Viện chủ cũng cao hơn thăng lên, vì sao còn cảm khái như thế đâu?" Tuân Huống nói, "Không phải do không cảm khái à, Phương Giám ta hỏi ngươi, ngươi tiến vào Thiên Đỉnh Tiền Quan danh sách đã bao nhiêu năm?" Phương Giám nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Không đến 20 năm." Tuân Huống càng thêm cảm khái nói, "Không đến 20 năm liền thành tứ phẩm tiên quan, a ta cất bước cao hơn ngươi một chút, ta mới vừa vào Thiên Đỉnh lúc là Thái Huyền Đô tỉnh ngũ phẩm chuyển chiếu làm, khi đó ta vẫn là Thiên Đỉnh ban thượng đan thành liền dương thần tu vi. Về sau ta tại chuyển chiếu làm đảm nhiệm bên trên làm 3600 năm, sau khi được qua khảo hạch, trở thành Thiên Pháp Viện ngũ phẩm tư pháp thiên thần, thời điểm đó Thiên Pháp Viện viện chủ là ai ngươi biết không?" Phương Giám tỏ mò hỏi, "Là ai?" Tuân Huống nói, "Là quán Giang Khẩu Nhị Lang chân quân, lúc đó Thiên Pháp Viện người còn không có nhiều như vậy, chỉ có 4 vị thiên pháp quan, ta là vị thứ 5." "Cái kia mặt khác 4 vị đâu?" Phương Giám lại hỏi. "Nhị Lang thần tự nhiên không cần phải nói, hắn năm đó Thiên Pháp Viện viện chủ khẳng định là cái kiêm chức." Tuân Huống nói, "Năm đó cái kia 4 vị thiên pháp quan, có 3 vị vẫn lạc tại cấp vực chư thiên, hồn phách đến nay còn tại vần dưỡng, đã có 500000 năm đi." "500000 năm?" Phương Giám rất là chấn kinh, vần dưỡng chân linh cần lâu như vậy sao? Tuân Huống nói, "Không phải thật sự linh, là hồn phách, bọn hắn chân linh sớm đã thuần dưỡng thành công, đoàn tụ hồn phách. Tại thiên đỉnh càng là lao khổ công cao tiên quan, vẫn là sau hồn phách thuần dưỡng thời gian cũng liền càng lâu, đã thuần dưỡng hoàn thành bọn hắn chuyển thế đằng sau chính là trời sinh thần tiên chi thể. Nếu như ngươi không rõ, có thể suy nghĩ một chút. Na Cha nói đến đây tuân huống mỉm cười, nói bất quá bọn hắn khả năng liền không có Na Cha như thế tốt cơ duyên. Phương giám đây cũng là minh bạch, hồn phách này thuần dưỡng càng lâu, tương lai chuyển thế sau thành tựu cũng liền càng là phi phàm. Tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng chỉ có thiên đỉnh có dạng này thực lực hùng hậu đến vì mình người bỏ ra đại giới lớn như vậy cùng nhiều thời giờ như vậy. Liền ngay cả đạo môn cùng Phật môn, muốn chơi như vậy cũng là rất khó khăn, bất quá cũng không thắng được người ta. Đạo, Phật là thiên đỉnh bên ngoài duy hai có điều kiện làm như thế. Bởi vì dạng này bồi dưỡng mình người, trừ rộng lượng tài nguyên cùng thời gian bên ngoài, còn cần vô cùng to lớn thiên đạo khí vận. Cho nên cũng chỉ có thiên đỉnh, đạo, Phật có điều kiện như vậy cùng tư cách, trừ ba nhà này bên ngoài thế lực cũng không phải không thể. Đầu tiên ngươi muốn cấp lấy thiên đạo khí vận, nếu như cấp lấy không đến thiên đạo khí vận, nhân đạo khí vận cũng có thể. Thứ yếu ngươi cần phải có sung túc vật tư tài nguyên, sau đó ngươi còn muốn có đầy đủ ổn định thời gian. Thì như ngươi bồi dưỡng một người đệ tử cần 100.0005, có thể ngươi tại thứ 9 vạn năm thời điểm liền bị người diệt, vậy liền không thể nói. Bất quá, một chút thế lực lấy ngàn năm, vạn năm thời gian là đơn vị đến bồi dưỡng đệ tử vẫn là có thể, về phần mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, hay là tỉnh lại đi. Lúc này chỉ nghe Tuân huấn viện chủ còn nói thêm, về sau ta lại đang tư pháp thiên thần chức vụ bên trên làm 600.0005, nhị lang chân quân từ nhiệm thiên pháp viện viện chủ sau, đại chủ sứ liền đem ta đặc biệt để bạt làm thiên pháp viện viện chủ, cái này một đám chính là 100.0005. Phương giám nghe vậy nói vậy còn có một vị thiên pháp quan đâu. Phía trước Tuân huống nói năm đó thiên pháp quan tăng thêm hắn có 5 vị, 3 vị vẫn lạc, Tuân huống trở thành thiên pháp viện viện chủ, vậy còn có một vị đâu. Chỉ gặp Tuân huống mỉm cười, nói ra, hắn tại ta được đề bạt làm thiên pháp viện viện chủ sau, liền bị đại chủ sứ đưa đi động thần đường, 300.0005 trước từ động thần đường kết nghiệp, bị đại chủ sứ bổ nhiệm làm Tây Như Hạ Châu thiên quân phủ thiên quân. Hai người nói, đã đi tới thiên pháp viện trước đại môn, lúc này Tuân huống viện chủ dừng bước lại, quay người nhìn xem Phương giám cười nói, bây giờ Tây Như Hạ Châu thiên quân phủ Hữu Đức thiên quân chính là năm đó thiên pháp quan. Phương giám nghe đến đó, lập tức ánh mắt ngưng tụ, Tây Như Hạ Châu là Phật môn bản cơ bản, đại chủ sứ đem một vị lao tư cách thiên pháp quan bổ nhiệm làm Tây Như Hạ Châu thiên quân nghĩ tới đây, Phương giám lập tức chặt đứt ý nghĩ này, sau đó đưa tay trong vòng dẫn hướng thiên pháp viện cửa lớn nói viện chủ mời đến. Tuân huống cười híp mắt nhìn Phương giám một chút, sau đó khẽ gật đầu nói, cùng một chỗ đi. Sau đó, Tuân huống cùng Phương giám một trước một sau tiến nhập thiên pháp viện. Tuân huống cùng Phương giám trở lại thiên pháp viện sau, một đường thẳng vào thiên luật điện bên trong. Ngồi đi, muốn chứng thực tân pháp, nhất định phải thiên pháp viện tất cả tư pháp thiên thần toàn bộ đến đông đủ mới có thể, đương nhiên giống Thiệu Lăng chân nhân ngay tại thụ hình có thể không cần đến. Tuân huống đối với Phương giám nói ra, nhưng hắn tại nhắc lên Thiệu Lăng lúc, trong mắt có chút có một tia gợn sóng nổi lên. Là Phương giám bắt được cái kia một tia gợn sóng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lên tiếng, sau đó tại trên vị trí của mình ngồi xếp bằng xuống. Phương giám ánh mắt nhìn về phía trước mắt tề vật bản, chợt đưa tay hướng tề vật bản bên trong đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực rơi vào tề vật bản bên trong, chỉ gặp một đạo tiên quang dâng lên, Phương giám lần nữa đưa tay một chút, lập tức từ tiên quang kia bên trong bay ra một chiếc linh trà. Không thể không nói, cái này tề vật bản chính là dùng tốt, bên trong là một mảnh không gian thật lớn, tất cả không có linh trí sự vật đều có thể dưỡng dục ở trong đó, tỉ như yêu thú, động vật, thực vật, linh hoa tiên thảo trở chút. Mà lại bên trong còn có trọn vẹn trận pháp, tổng sự vật sinh trưởng, thành hình, chế tác đến hủy diệt toàn quá trình đều thông qua trận pháp hoàn thành, mà ngươi chỉ cần đem pháp lực rót vào trong đó là có thể. Phương giám nhấp một miếng linh trà, hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù phẩm chất kém một chút, nhưng dù sao không phải người thân vì cái gì, cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Buông xuống chén trà, Phương giám liền nhìn thấy Tuân huấn viện chủ lấy ra chính mình thiên luật kim phù, cũng đem pháp lực rót vào thiên luật kim phù bên trong. Chỉ gặp thiên luật kim phù sáng lên một vệt kim quang, sau đó Tuân huấn viện chủ mở miệng nói ra, thiên pháp viện sẽ lập tân pháp, nhị đẳng tốc về. Sau đó Tuân huấn viện chủ đem thiên luật kim phù thu hồi, giờ phút này Phương giám nghe hoàng cung bên trong thiên luật kim phù phát ra một tiếng thanh minh, chợt Tuân huấn viện chủ thanh âm liền từ trong đó truyền đến đi ra. Phương giám cảm thấy kinh ngạc, hắn mặc dù đã sớm biết cái này thiên luật kim phù ở giữa có thể lẫn nhau truyền tin, không nghĩ tới tốt như vậy dùng, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua đâu. Tấu chương xong, chương 386, tính khí của người nào táo bạo nhất. Chương 386, tính khí của người nào táo bạo nhất. Chương 386, tính khí của người nào táo bạo nhất. Tại Tuân huấn viện chủ dùng thiên luật kim phù truyền tin đằng sau trong vòng 10 canh giờ, trừ Thiệu Lăng chân nhân bên ngoài 9 vị chân nhân toàn bộ chạy về thiên pháp viện. Trước hết nhất chạy đến là giới trong sạch người, hắn vốn là cách không xa, một mực tại thiên đình bên trong làm việc. Giới trong sạch người vĩnh viễn là một bộ trưởng giả phong phạm, cũng là liền tục xưng người hiền lành bộ dáng. Hồng Thanh chân nhân, Ngọc Thỏ cùng các tiên nữ sự kiện kia cũng không nhọc đến phiền ngươi, lão phu đã có giải quyết chi pháp giới trong sạch nhân triều. Phương giám nói ra. Phương giám tỏ mò nói, a, không biết là cái gì giải quyết chi pháp. Giới trong sạch người bước sợi dâu cười nói, việc này còn chưa định ra, còn không đáng nói đến, đợi qua một hồi các ngươi liền biết. Phương giám cười nói, vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Giới trong sạch người tại Tuân huấn viện chủ trái bên dưới bên cạnh vị trí bên trên ngồi xuống, mà giới trong sạch người vừa chưa ngồi được bao lâu, lại có hai bóng người vừa bước một bước vào đại điện. Phương giám quay đầu nhìn lại, là Chu Chiếu Chu chân nhân cùng Tần Dịch Tần chân nhân cùng nhau mà đến. Tại Phương giám nhìn thấy hai người đồng thời, Chu Chiếu cùng Tần Dịch cũng nhìn thấy Phương giám. Tần Dịch từ đầu đến cuối đều là một bộ đạm mạc thần sắc, nhìn thấy Phương giám lúc cũng chỉ là chắp tay hành lễ. Phương Giám đang muốn đáp lễ, nhưng không ngờ Tần Dịch bên người Chu Chiếu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một cái bước xa liền bật lên. "Hồng Thanh chân nhân, ngươi tốt lớn quan uy." Chu Chiếu chân nhân vọt tới Phương Giám trước mặt, đưa tay một thanh nắm chặt Phương Giám dưới cổ áo quát, "Ngươi đem Tiểu Lăng chân nhân nhốt vào lôi ngục, có phải hay không ngày mai đem chúng ta cũng đều phải nhốt đi vào?" Cái này đột ngột phát sinh một màn trực tiếp để trong đại điện mấy người có chút sững sờ, hay là Tuân huống viện chủ trước hết nhất kịp phản ứng, hướng Chu Chiếu quát, "Chu chân nhân, đây là Thiên Luật điện, không phải ngươi nhà mình hậu viện, thu hồi ngươi cái kia khô tính tình." Giới trong sạch người thì liền đội vàng đứng lên tiến lên đây muốn kéo mở Chu Chiếu, nhưng Chu Chiếu lại níu lấy Phương Giám cổ áo, trực tiếp đem hắn từ trên chỗ ngồi nắm chặt đến đứng thẳng lên. Giới trong sạch người kéo hai thanh không có kéo ra, nhưng lại nghe Chu Chiếu chân nhân quát, "Nhà ta hậu viện, nhà ta cửa lớn ngươi Phương Giám cũng đừng nghĩ tiến đến." Phương Giám chau mày, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt một mặt nổi giận Chu Chiếu chân nhân nói Thiệu Lăng chân nhân say rượu không làm tròn trách nhiệm, chẳng lẽ không nên phạt sao? Chu Chiếu chân nhân nói có ngươi như thế phạt sao? Một chút thể diện cũng không nói. Dù sao cũng là đồng liêu. Một bên ngồi ở chỗ đó một mặt đạm mạc Tần Dịch chân nhân giờ phút này nói ra, đồng liêu mới tốt lấy ra lập đi đâu. Tần Dịch nói xong lời này, Chu Chiếu chân nhân một đôi mày rậm dựng lên, trên mặt nổi giận càng rõ ràng, Tuân huống viện chủ thì nộ trừng Tần Dịch chân nhân một mặt nói ngươi cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó Tuân huống viện chủ lại hướng Chu Chiếu nói nhanh ngồi xuống cho ta. Chu Chiếu chân nhân nhưng như cũng không buông tha, nếu lấy Phương Giám cổ áo nói không được, hôm nay nhất định phải nói rõ, Thiệu Lăng chân nhân chỗ nào đắc tội qua ngươi? Ngươi muốn bên dưới hạ thủ ác như vậy? Phương Giám tay trái nhẹ nhàng đặt tại Chu Chiếu chân nhân trên tay, sau đó mở miệng nói ra, buông tay. Chu Chiếu chân nhân không chỉ có không có buông tay, ngược lại nắm chắc hơn, làm sao? Ta bắt ngươi hai lần ngươi liền chịu không được, vậy ngươi đối với Thiệu Lăng chân nhân ra tay nặng như vậy tại sao không nói? Cùng lúc đó, từ Đông Thắng Thần Châu gấp trở về Dương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Tống Từ chân nhân, Kha Mạnh Thanh chân nhân năm người tại Thiên Pháp viện cửa chính gặp Rộng Hóa chân nhân, 6 người chào qua đi liền đồng loạt hướng Thiên Luật điện đi tới. Nhưng khi 6 người vừa mới đi đến Thiên Luật điện phía ngoài trên quảng trường, liền nghe đến đại điện bên trong vang lên Chu Chiếu chân nhân một tiếng gầm thét. Rộng Hóa chân nhân mỉm cười, nói ra, Chu Chiếu chân nhân tính tình nóng nảy này, không biết lại đang cùng ai khởi sự. Nghe Rộng Hóa chân nhân lời nói, từ Đông Thắng Thần Châu trở về Kha Mạnh Thanh 5 người liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mà Rộng Hóa chân nhân tựa hồ cũng phản ứng lại, vỗ tay một cái nói nguy rồi. Rộng Hóa chân nhân vừa dứt lời, 6 người liền nghe đến phía trước Thiên Luật điện bên trong phanh một tiếng, sau đó một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô trực tiếp từ Thiên Luật điện bên trong như là diều bị đứt dây bình thường ngã bay ra ngoài. Là Chu Chiếu chân nhân. Xương Hà chân nhân kinh hô một tiếng, nhanh tiếp được hắn. 6 người vội vàng tiến lên giỗi ra hai tay đi đón Chu Chiếu chân nhân, sau đó chỉ nghe quanh một tiếng, 6 người mặc dù tiếp nhận Chu Chiếu chân nhân, nhưng bọn hắn lại cảm thấy từ Chu Chiếu chân nhân trên thân truyền đến một trận vô cùng kinh khủng lực lượng. Tại một trận ầm ầm âm thanh sau, Xương Hà chân nhân 6 người trực tiếp bị Chu Chiếu chân nhân đập bay ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ Thiên Luật điện bên ngoài trên quảng trường bóng người bay loạn, đá vụn bay ra, trên quảng trường ngọc thạch mặt đất bị bay ra ngoài 7 người ném ra 10 cái hố to. Hiện trường một cái duy nhất tại thế nào rơi xuống đất liền khống chế lại thân hình chính là Rộng Hóa chân nhân, nhưng hắn dưới chân cũng trực tiếp bị đệm ra một cái 3 trượng rộng bao nhiêu hố to. Hoắc, Rộng Hóa chân nhân nghe răng trợn mắt xoa cái mông cùng hai chân, chỉ cảm thấy hai chân cùng trên mông truyền đến từng đợt như tê liệt đau nhức kịch liệt. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua những người còn lại, đã thấy Xương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Tống Từ chân nhân, Kha Mạnh Thanh chân nhân 5 người trực tiếp nằm trên mặt đất. Hai tay, hai chân còn có trước ngực phía sau lưng đạo bảo đều nhiễm lên một mảnh vết máu, từng cái cũng nằm trên mặt đất ôi ôi kêu. Hô đột nhiên sau lưng nổi lên một trận gió âm thanh, Rộng Hóa chân nhân vội vàng xoay đầu lại, lại nhìn thấy một cái phong thần thân ảnh vĩ ngạn từ Thiên Luật điện bay lượn đi ra, chính là Phương Giám. Chỉ gặp Phương Giám bay ra ngoài trực tiếp rơi xuống mặt đất còn không có bỏ dậy Chu Chiếu chân nhân trên thân, sau đó tay trái ấn ở Chu Chiếu chân nhân cổ, tay phải nắm tay bành một quyền liền đập xuống. Bành! Chu Chiếu chân nhân đầu tại dưới một quyền này trực tiếp vùi vào dưới mặt đất, dưới đầu ngọc thạch mặt đất đều bị nện nát. Chu Chiếu chân nhân phát ra một tiếng gào thống khổ, Phương Giám không nói một lời, giơ lên nắm đấm đối với Chu Chiếu chân nhân mặt lại ngay cản đệ mười mấy quyền, thẳng đánh máu tươi bắn tung tóe, tùy thời bay loạn. Mà Chu Chiếu chân nhân hai tay nắm chặt tại Phương Giám trên thân, nhưng Phương Giám nhục thân thế nhưng là vô lậu kim thân, Chu Chiếu chân nhân ngược lại là đem hai tay của mình bắt một mảnh máu me đồng địa, mà hai chân của hắn thì một trận loạn đạp, không chút nào không cách nào thoát thân. "Đừng đánh nữa!" Bay ra Thiên Luật điện Tuân Huống chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, "Phương Giám, dừng tay cho ta!" Nghe được Tuân Huống chân nhân gầm thét, Phương Giám hơi chậm lại, muốn nện xuống đi dính đầy vết máu nắm đấm treo giữa không trung, nghị nghị cuối cùng vẫn thu hồi lại. Nhưng nắm đấm này vừa thu lại về, Phương Giám trong lòng luôn luôn không thoải mái, nghị nghị dứt khoát trực tiếp lại đập một quyền xuống dưới, đánh vào Chu Chiếu chân nhân trên khuôn mặt. Đùng một cỗ huyết thủy trực tiếp tung tóe, chiếu xuống chung quanh ngọc thạch trên mặt đất. Thấy cảnh này, Tuân Huống chân nhân quả nhiên là nổi giận, phi thân xuống dưới trực tiếp một thanh liền đem Phương Giám từ Chu Chiếu chân nhân trên thân kéo lên. Tuân Huống chân nhân tự thân cũng là huyền tiên đạo hạnh, lại thêm Phương Giám không có phòng bị hắn, tự nhiên bị nhất lạp liền dậy. Phương Giám bị Tuân Huống chân nhân kéo lên sau rất là kinh ngạc, nhìn xem Tuân Huống chân nhân nói biệt chủ, ngươi cũng là vô lậu kim thân. Ngươi cứ nói đi. Tuân Huống lạnh lùng hướng Phương Giám nói ra, sau đó hai tay tay áo dài không gió mà bay bay lên, lộ ra bên trong cái kia bắp thịt quần quần ngọc bị kim cốt. Lùi ra. Tuân Huống quát lớn. Phương Giám hút hai lần cái mũi, bĩu môi chắp tay nói, là sau đó liền lui qua một bên. Mà Tuân Huống miệng chủ thì tiến lên đem Chu Chiếu chân nhân đỡ dậy, khi Chu Chiếu chân nhân bị đỡ dậy một khắc này, ở đây trừ Phương Giám tất cả mọi người hít sâu một hơi, mắt lộ ra kinh hãi mà nhìn xem Chu Chiếu chân nhân. đó đã không phải là một khuôn mặt người, chứ bát giới cùng hắn so sánh đều xem như tuấn hậu sinh. Tấu chương xong, chương 387, thông qua chương 387, thông qua chương 387, thông qua thiên luận điện bên trong bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn, tất cả mọi người không nói một lời, ánh mắt càng không ngừng tại Phương Giám cùng Chu Chiếu chân nhân trên thân quét tới quét lui. Phương Giám vẫn còn tốt, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng, ngồi ở chỗ đó tự nhiên tự tại. Nhưng Chu Chiếu chân nhân coi như không dễ chịu lắm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia một bên vận công chữa thương, một bên nghe rằng trận mắt thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu đau. Chu Chiếu chân nhân một thân tiên quang rạng rỡ, chỉ có gương mặt kia nhìn thực sự quá thảm rồi. Bất quá bây giờ lại so với vừa rồi tốt lên rất nhiều, vừa rồi cái kia quả thực không giống một khuôn mặt người, tựa như là trong nồi bị xào xúc xúc nát miếng cháy một dạng. Hiện tại theo Chu Chiếu chân nhân pháp lực không ngừng tràn vào đầu, trên gương mặt kia thương thế cũng dần dần bắt đầu khỏi hẳn, mà mặt nguyên trạng cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Lại qua một canh giờ, Chu Chiếu chân nhân thương thế mới hoàn toàn khôi phục, nhưng trên mặt vẫn còn có thể nhìn ra vừa rồi bị đánh tơi bời qua vết tích. Chu Chiếu chân nhân từ trong nhập định tỉnh lại sau, cảm giác được trong đại điện bầu không khí, lập tức có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Theo Chu Chiếu chân nhân một tiếng ho nhẹ, trong đại điện cái kia kiểm chế ngưng trọng không khí lập tức đạt được làm dịu, đám người nhao nhao hướng Chu Chiếu chân nhân hành lễ hỏi. Kha Mạnh Thanh thậm chí một thoại hoa thoại, bay thẳng đến Chu Chiếu chân nhân chắp tay thi lễ hỏi, "An chưa?" Đám người không còn gì để nói. Đột nhiên, trong đại điện có người nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười, đám người quay đầu nhìn lại, lại là Phương Giám ngồi ở chỗ đó một mặt ý cười. Kha Mạnh Thanh nhịn không được sở trường thọc Phương Giám, không vui nói, "Đem người đả thương còn cười, không tử tế a." Phương Giám nhìn Kha Mạnh Thanh một chút, sau đó hướng Chu Chiếu chân nhân nói, "Chu chân nhân, là ngươi trước tìm ta sự tình, không phải ta đánh trước ngươi à?" "Biết." Chu Chiếu không kiên nhẫn trả lời một câu, sau đó quay mặt đi không nhìn nữa Phương Giám. Phương Giám cười ha hả quay mặt lại, tiếp lấy liền đối mặt Tuân huấn viện chủ một tấm kia mặt nghiêm túc. "Phương Giám, Chu Chiếu, hai người các ngươi tại Thiên Luật Điện trước gây hấn động võ, đồng liêu hầu đấu, có biết tội sao?" Tuân huấn viện chủ nghiêm nghị quát. Phương Giám cùng Chu Chiếu chân nhân nghe vậy, lập tức đứng dậy hướng Tuân huấn viện chủ không người bái nói, "Viện chủ bất giận, ta hai người biết tội." Tuân huấn viện chủ nhẹ gật đầu, đầu tiên là hướng Chu Chiếu chân nhân nói, "Ngươi theo dệt chuyện trước đây, sai lầm lớn nhất, phạt ngươi 200.000 công đức, tại Thiên Pháp viện bên trong bế môn tư quá 2 tháng, sau đó đi đô kiểm viện nộp lên trên." Chu Chiếu chân nhân sắc mặt một khổ, nhưng vẫn là ứng thanh nói ra, "Là, hạ quan nguyện ý bị phạt." Tiếp lấy Tuân huấn viện chủ lại đối Phương Giám nói ra, "Ngươi tuy là bị gây sự người, nhưng ngươi cuối cùng không nghe ta làm cho, cường tự ra tay hậu đả đồng liêu, sai lầm cũng không nhẹ, phạt ngươi 100.000 công đức, tại Thiên Pháp viện bế môn tư quá 1 tháng, ngươi có thể tâm phục." Phương Giám lúc này nói ra, "Về viện chủ, hạ quan tâm phục, chỉ là hạ quan vô công đức có thể giao nộp." "Ân." Tuân huấn viện chủ 10 phần khiếp sợ nhìn xem Phương Giám, nói, "Lần trước đại chủ sứ luận công hành hưởng, còn ban thưởng ngươi 8 triệu công đức, đều đi đâu?" Tuân huấn viện chủ lời nói này xong, liền ngay cả Tần Dịch chân nhân, Rộng Hóa chân nhân cùng Chu Chiếu chân nhân đều kinh ngạc nhìn về hướng Phương Giám. Phương Giám cũng là một mặt bất đắc dĩ, chỉ gặp hắn đem lên phẩm kim tiên pháp bảo Định Nguyên, thượng phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo Thái ớt kim quang kiếm lấy ra ngoài, nói ra, "Ta đều cầm lấy đi lão quân các bên trong thăng cấp pháp bảo." Cái này tự nhiên là lời nói dối, nhưng vì giải thích công đức hướng đi, hắn chỉ có thể nói như vậy. Nhưng khi người ở chỗ này nhìn thấy Phương Giám xuất ra một kiện thượng phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo, hay là rung động nói không ra lời. Định Nguyên Châu bọn hắn đã sớm biết, cho nên cũng không có bao nhiêu giật mình, ngược lại là thái ớt kim quang kiếm quả thực đem đám người giật nảy mình. Thái ớt kim tiên pháp bảo à, đây chính là có thể cùng chưa chứng đạo thái ớt kim tiên giao chiến pháp bảo. Mà lại hắn còn mạnh hơn hóa Định Nguyên Châu, mặc dù không biết cường hóa đến thế nào, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, lao quân các bên trong đi ra đồ vật có thể có bao nhiêu kém. Nhưng một kiện thượng phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo, 8 triệu liền có thể lấy tới. Khẳng định không chỉ, Tuân huấn viện chủ làm nhiều năm như vậy tiên quan, 10 triệu công đức cũng là có, nhưng hắn đến bây giờ còn chỉ là 2 kiện kim tiên pháp bảo mà thôi. Cho nên 8 triệu công đức nhiều không? Không nhiều, thậm chí còn thiếu đi, Phương Giám khẳng định còn tìm khác phương pháp. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy thái ớt kim quang kiếm cùng cái kia Định Nguyên Châu, cũng không biết nên nói Phương Giám cái gì tốt. Nói bại ra đi, thượng phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo, một chút bình thường thái ớt kim tiên trong tay đều không có đi. Nhiều lắm là có 1-2 kiện trung phẩm thái ớt kim tiên cùng hạ phẩm thái ớt kim tiên pháp bảo. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng thật cam lòng. Nhưng Tuân huấn viện chủ cũng không quản ngươi nhiều như vậy, chỉ là thản nhiên nói, "Không có liền dùng ngang nhau công đức giá trị trên bảo vật giao đi." Nói đi, Tuân huấn viện chủ mở ra 2 đạo phù chiếu, phân biệt đưa đến Phương Giám cùng Chu Chiếu chân nhân trước mặt. Phương Giám tiếp nhận phù chiếu xem xét, khá lắm, nguyên lai là hóa đơn phạt bất quá phía trên ký tên là Thái Huyền Đô tỉnh cùng Thái Huyền Sở Đô kiểm biệt tên. Phương Giám cùng Chu Chiếu thu hồi hóa đơn phạt sau, Tuân huấn viện chủ lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tốt, hiện tại bắt đầu thương nghị tân pháp sự tình." Nói đi, chỉ gặp Tuân huấn viện chủ đưa tay một chỉ gặp một vệt kim quang trong chốc lát bay lên. Sau đó kim quang kia bay đến tề bật bản trên không, biến thành một quyển ngọc giản. Ngay sau đó ngọc giản chậm rãi triển khai, lăng không hiện ra dãy số màu vàng tiền triện chữ lớn, từ trái hướng phải, bắt mắt nhất 3 chữ to tên là Tiền Quan Luật Huyễn Thiện Pháp đều nhìn kỹ một cái đi, đây chính là tứ ngự tôn thần cùng đại chủ sứ mới xây chi Thiên Luật Huyễn Thiện Pháp. Tuân huấn viện chủ nói với mọi người đạo. Đám người lập tức nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn về phía trước Huyễn Thiện Pháp nội dung. Nội dung cũng không phức tạp, thậm chí rất đơn giản, bởi vì bản này Huyễn Thiện Pháp chính là đối với tất cả thiên điều bổ sung, đồng thời lần đầu minh xác 2 điểm. Điểm thứ nhất là tiền quan nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thiên điều, thi hành thiên điều. Điểm thứ hai là thiên điều mục đích cuối cùng nhất, là khuyên bảo hiện thực giữa thiên địa hết thảy chúng sinh hướng thiện, mà không đơn thuần địa chỉ là một loại để mà trừng phạt luật điện cùng thủ đoạn. Nói cách khác, về sau thiên pháp quan chấp pháp đều muốn hướng về khuyên tốt làm điểm xuất phát, nếu như là phụ họa khuyên tốt tiêu chuẩn, liền có thể không cho trừng phạt, thậm chí có thể ban thưởng thành kỳ mỹ. Cái gọi là tốt chính là tốt, chính là đẹp, chính là giữa thiên địa tốt đẹp nhất sự vật cùng đức hạnh. Mặt khác, cái này khuyến thiện pháp cường điệu quy định, thiên quan xúc phạm thiên pháp, cứ việc nó phụ họa khuyến thiện pháp quy định, thiên pháp quan có thể ban thưởng thành nó chuyện tốt, nhưng nhất định phải tước đoạt thiên quan thân phận, cũng tịch thu thông qua thiên đình có được hết thảy chỗ tốt. Tỷ như một cái tiên quan đến thiên đình trước đó là cái phàm nhân, bây giờ lại là chân tiên, như vậy thì muốn thu về người chân tiên đạo hạnh cùng pháp lực. Nếu như trước đó là cái nguyên anh cảnh, như vậy thì muốn đem ngươi đánh về nguyên anh cảnh, thu hồi ngươi nguyên anh cảnh trở lên đạo hạnh pháp lực. Nhưng cụ thể quá trình vẫn là phải dựa vào thiên pháp quan bọn họ đến căn cứ tình huống thực tế định đoạn, nhưng nhất định phải tại khuyến thiện pháp phạm vi bên trong định đoạn. Đều xem hết sao? Sau một lát, Tuân Huống Viện chủ hướng đám người hỏi. Đám người thu hồi ánh mắt, cùng kêu lên đáp, xem hết. Tuân Huống Viện chủ nói nếu xem hết, vậy liền biểu quyết đi. Biểu quyết? Cái này còn cần biểu quyết? Tứ Ngự Tôn Thần cùng đại chủ sứ chế định luật pháp ai dám không thông qua? Nhưng là quy tắc chính là quy tắc, chính quy chương trình vẫn là phải đi, thiên đình chỉ có một người có thể trực tiếp vòng qua thiên pháp viện sửa chữa, ban bố thiên điều, đó chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Cho nên biểu quyết kết quả là không chút huyền niệm, khuyến thiện pháp trải qua tất cả tại niệm tiên pháp quan nhất trí thông qua, chính thức nhập vào thiên điều tiên quan luật bên trong. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, năm con cọp đại cát. Tấu chương xong, chương 388, Hoa Đại Đầu Phương Giám chương 388, Hoa Đại Đầu Phương Giám chương 388, Hoa Đại Đầu Phương Giám Đô Kiểm Viện, Thái Huyền Sở Nhị Phẩm Bộ Viện một trong, trên lòng bàn tay giới thần tiền công tội giám sát sự tình, viện chủ là thành cảnh chân nhân Lưu Chân. Đương nhiên, giao nộp phạt tiền cũng ở nơi đây giao nộp. Phương Giám bị phạt 100.000 công đức, nhưng hắn trên thân chỉ có một tháng tiên quan đồng lộc điểm này công đức, căn bản không đủ. Nhưng Phương Giám là tuyệt không có khả năng dùng Hồng Mông đạo khí đi đổi thành công đức, mặc dù làm như vậy hoàn toàn có thể, nhưng không cần thiết. Đi vào Đô Kiểm Viện sau, Phương Giám cẩn thận nghĩ nghĩ, lấy ra cái kia 9 chương vạn năm hỏa giao lân thiến. 9 chương vạn năm hỏa giao lân thiến, nói thế nào cũng đáng cái 90.000 công đức. Sau đó hắn còn có một số trước kia cùng người đấu pháp, chu sát những tu sĩ kia gì lưu chi vật, hắn gặp có nhiều thứ còn có chút giá trị liền thu vào, hiện tại lấy ra hẳn là cũng có thể đổi một chút công đức. Thế nhưng là khi Phương Giám đi vào Đô Kiểm Viện lúc, lại phát hiện nơi này mỗi người đều dùng một loại đã sợ sệt, lại sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn, cái này khiến Phương Giám thoáng có chút không nghĩ ra. Nhưng khi hắn chuẩn bị tìm người hỏi một chút lúc, chung quanh những cái kia Đô Kiểm Viện tiên quan bọn họ lại đều cùng gặp ôn thần mở dạng, còn không đợi Phương Giám mở miệng liền tranh thủ thời gian hành lễ tránh qua, tránh né. Nhìn thấy không có, đó chính là Hồng Thanh chân nhân Phương Giám, chấp hành thiên luật lục thân không nhận, ngay cả bọn hắn thiên pháp viện thiên pháp quan đều đưa vào lôi trạch bị tù. Lợi hại như vậy? Lợi hại? Thử, ngươi còn không biết đi. Phật môn bảo đàn Hoa Bồ Tát chính là hắn trấn áp tại Bất Chu Sơn dưới. Hoa, hắn làm sao làm được? Cái này liền nói đến nói dài quá, bất quá ta nói cho ngươi, gặp phải Hồng Thành chân nhân có thể trốn xa một chút, không phải vậy khẳng định phán ngươi một cái trăm năm lôi ngục ở tù. A, thế nhưng là ta không có phạm thiên pháp a. Thứ, ngươi mới tới. Đúng vậy a, ta là mới tới, tại Thiên Đình làm quan vẫn chưa tới nửa năm. Vậy ta có thể nói cho ngươi, thiên pháp viện các lao gia chỉ cần bắt được ngươi, bọn hắn muốn làm sao phán liền làm sao phán. Cái gì? Cái này chẳng phải là vô pháp vô thiên sao? Xuyệt, ngươi không muốn sống, lời này cũng có thể nói lung tung. Ô ô ô ô. Phương Giám nghe bốn phía tiếng nghị luận đơn giản dở khóc dở cười, thì ra mình tại nơi này chút tiên quan trong mắt biến thành một cái lục thân công nhận, không có chút nào nhân tinh chấp pháp máy móc. Không để ý tới những nghị luận này, Phương Giám trực tiếp hướng Đô Kiểm Viện chính điện đi đến. Một phen hành lang qua bậc hậu, Phương Giám đi tới Đô Kiểm Viện chính điện. Dọc theo con đường này hắn tựa hồ biến thành một cái vật cách điện, tất cả Đô Kiểm Viện tiên quan trông thấy hắn đều lẫn mất xa xa, thậm chí vòng quanh hắn đi. Đô Kiểm Viện tiên quan bọn họ có thể tránh, nhưng Đô Kiểm Viện viện chủ thành cảnh chân nhân lại không tránh được, cũng không cần tránh. Cầm sạch cảnh chân nhân đạt được cấp dưới bẩm báo, nói Hồng Thanh chân nhân Phương Giám tới thời điểm, hắn nhìn xem cấp dưới cái kia kinh hoàng ánh mắt, lại là bật cười nói, ngươi đang sợ cái gì? Lần này thuộc khẽ giật mình, lập tức nói ra, viện chủ, đây chính là Hồng Thanh chân nhân. Hồng Thanh chân nhân thì như thế nào? Hắn làm việc cũng muốn theo thiên luật đến. Thanh cảnh chân nhân mỉm cười, nói không cần sợ, đi đem Hồng Thanh chân nhân mời đến đại điện nói chuyện. Lần này thuộc gặp thanh cảnh chân nhân bình tĩnh như thế, nội tâm cũng không khỏi an định lại, là tự mình tính cái nào cũng hành, Hồng Thanh chân nhân đại nhân vật như vậy làm sao có thể chuyên môn tìm đến mình phiền phức. Là viện chủ tên này cấp dưới lúc này tuân lệnh một tiếng, sau đó quay người rời đi chính điện. Không bao lâu, tên này cấp dưới liền dẫn Phương Giám đi tới chính điện bên trong. Thanh cảnh chân nhân đứng dậy, tại bàn ngọc đằng sau hướng Phương Giám chắp tay thi lễ nói Hồng Thanh chân nhân đại giá quang lâm, thật là khiến Đô Kiểm Viện bỗng tất sinh huy a. Khụ khụ. Phương Giám ho nhẹ hai tiếng, sau đó hướng Thanh Cảnh Chân Nhân chắp tay thi lễ nói hạ quan Phương Giám, bái kiến viện chủ. Thanh Cảnh Chân Nhân bước nhanh đi ra bàn ngọc, đi vào Phương Giám trước mặt đem hắn đỡ dậy nói không cần đa lễ như vậy, mau mời ngồi đi. Phương Giám nói ngồi cũng không cần, ta là tới lãnh phạt. Khi Phương Giám nói ra lời này lúc, một bên Thanh Cảnh Chân Nhân cấp dưới lập tức mở to hai mắt nhìn, lãnh phạt. Ai còn có thể phạt Hồng Thanh Chân Nhân? Nhưng khi Phương Giám nói rõ nguyên do sau, cái kia cấp dưới liền kịp phản ứng, là thiên pháp quan lợi hại hơn nữa, nhưng bọn hắn trên đỉnh đầu còn có một cái thiên pháp viện viện chủ đâu. Làm thiên pháp viện chủ, trừng phạt cấp dưới thiên pháp quan đó là không thể bình thường hơn được. Bất quá Thanh Cảnh Chân Nhân đã sớm tâm lý nắm chắc, từ Tuân Huống Viện chủ mở ra cái kia hai đạo phạt làm cho lúc, hắn Đô Kiểm Viện liền trong cùng một lúc nhận được phạt làm cho, làm Đô Kiểm Viện viện chủ, hắn ha có thể không biết đâu. Ha ha, Thanh Cảnh chân nhân tựa hồ tâm tình rất tốt, nghe vậy lập tức quay người đi đến bàn ngọc bên cạnh, sau đó đưa tay tại bàn ngọc hữu thượng vừa mới điểm. Chỉ gặp một đạo tiên quan hiện lên, cái kia bàn ngọc hữu thượng phương lập tức hiện ra một tôn lò vàng, cái kia lò vàng phía trên bao quanh nhất trọng hào quang màu vàng đất, đó chính là công đức ánh sáng. Thanh Cảnh chân nhân chỉ vào cái kia lò vàng nói ra, Hồng Thanh chân nhân chỉ cần đem tiên quan ngọc điệp đầu nhập công đức này lò vàng bên trong liền có thể. Phương Giám cười nói, ta không có công đức, dùng bảo vật để khấu được không? Thanh Cảnh chân nhân khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu nói, tất nhiên là có thể. Cái kia Hồng Thanh chân nhân xin đem muốn để khấu bảo vật cùng phạt làm cho giao cho ta đi ngự sử. Phương Giám liền lấy ra cái kia 9 chương vạn năm hỏa giao lân phiến, trước đưa cho Thanh Cảnh chân nhân. Thanh Cảnh chân nhân tiếp nhận vạn năm hỏa giao lân phiến sau, lấy ra một kiện sổ sách lật ra, sau đó cầm lấy một chương vạn năm hỏa giao lân phiến đặt ở sổ sách phía trên. Theo cái kia sổ sách hiện lên một đạo bạch quang, Thanh Cảnh chân nhân ngẩng đầu nói ra, đây là vạn năm hỏa giao lân phiến, mỗi phiến 7000 công đức. A, Phương Giám kinh ngạc nói, không phải một tâm chí ít 10000 công đức sao? Thanh Cảnh chân nhân cười nói, vậy cũng là 10 năm trước giá tiền, hiện tại chỉ trị giá 7000 công đức, ngươi nhìn, đây là tứ đại thiên nhai mới nhất bảo vật giá hàng. Nói xong, Thanh Cảnh chân nhân liền cầm trong tay sổ sách đưa tới, Phương Giám tiếp nhận xem xét, quả nhiên phía trên có một tâm kỹ càng vạn năm hỏa giao lân phiến ảnh hình, phía dưới còn viết, vạn năm hỏa giao lân phiến, giá trị 7000 công đức. Tốt à, cái kia 9 cái chính là 63,000 công đức, còn kém 37,000 công đức. Phương Giám nói, sẽ lấy đấu trước pháp lúc lấy được những tu sĩ kia bảo bối toàn bộ đem ra, cũng từng cái tại cái kia tứ đại thiên nhai giá hàng sách bên trên nghiệm minh giá trị. Cuối cùng toàn bộ cùng một chỗ gom lại, không sai biệt lắm có 106,000 công đức. Sau đó Thanh Cảnh chân nhân liền đem 9 cái hỏa giao lân phiến cùng tất cả bảo bối toàn bộ đóng gói thu vào. Phương Giám nhìn đến đây hơi nghi hoặc một chút điệu nói, ngươi hẳn là lui ta 6000 công đức đi. Thanh Cảnh chân nhân cười nói, bảo bối cũng không thể bẻ thành bụng bật luận giá cả a, đô kiểm biện nộp lên trên công đức dùng bảo vật để khấu vẫn luôn là dạng này, thiếu đi muốn bổ, nhiều không lùi. Phúc Phương Giám trong lòng phun một ngụm máu, vừa muốn lý luận, nhưng lại nghe do Cảnh chân nhân nói những bảo vật này cùng công đức toàn bộ đều muốn đưa cho Thái Huyền Đô tỉnh sang sổ, sau đó công đức trở lại đại chủ sứ Ngọc Luật Kim Trường công đức sổ ghi chép bảo vật thì mang đến Thiên Công viện xung công. Phương Giám trong lòng lại phun một ngụm máu, lần này lý luận đều không có biện pháp lý luận, dù sao đều là xung công, ngươi Phương Giám muốn tìm phiền phức, tìm Thái Huyền sở hoặc Thái Huyền Đô tỉnh phiền phức đi thôi. Phương Giám cầm đô kiểm viện nộp hết phù lệnh, có chút buồn bực đi ra đô kiểm viện, hắn giờ khắc này tựa hồ suy nghĩ minh bạch Thanh Cảnh chân nhân vì cái gì vui vẻ như vậy, bởi vì nhìn người làm coi tiền như rác, đúng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Nhất là, hoan đại đầu này là Phương Giám, cái kia có thể 6000 công đức, 60 sợi đạo khí á lại thêm cái kia bị phạt không có 100000 công đức. Đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại, ai, hay là Tống lão hổ nói rất đúng, người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Hiện tại xem ra quả thực là lời lẽ chí lý. Rời đi đô kiểm viện sau, Phương Giám thu thập tâm tình một chút, quay trở về Thiên Pháp viện hướng Tuân huấn viện chủ nộp hết phù lệnh, sau đó liền về chính mình tấp vung ở đi. Hắn còn bị phạt tại Thiên Pháp viện diện bích hối lỗi một tháng, vậy thì thật là tốt, liền dùng một tháng này đến tấn thăng Thái Ất Huyền Tiên đạo hành đi. Chúc mọi người giao thừa khoái hoạt. Đêm nay không có, mọi người không cần chờ, hảo hảo bồi tiếp người nhà qua giao thừa đi. Một năm nay cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, trong một năm mới ta sẽ càng cố gắng viết xong cuốn sách này, không để cho mọi người thất vọng. Cảm tạ. Đấu chương xong, chương 389, Hồng Thanh đạo luật chương 389, Hồng Thanh đạo luật chương 389. Hồng Thanh đạo luật Thiên Pháp viện, Tấp Vương ở Phương Giám tại tinh xá bên trong ngồi xếp bằng xuống, đầu tiên là vận chuyển đạo pháp, bắt đầu đọc thầm 108 khắp tính tâm quyết, băng hàn thiên cổ, vạn vật cảnh tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, nhìn ta độc thần, tâm thần hợp nhất, khí nghi tương thủy, giao nhau nhược dư, vạn biến không sợ hãi, không si không giận, vô dục vô cầu, không bỏ không vứt bỏ, vô vi không ta. Đợi niệm xong tinh tâm quyết sau, Phương Giám cả người đã tiến nhập vô vi không ta, đạo tâm cố định trạng thái. Lúc này Phương Giám nhục thân lập tức quy tịch, hết thảy động, tinh đều là nguyên thần đang chủ trì. Phương Giám nguyên thần tay kết kiếm quyết, Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh cùng Tiên Thiên Hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển bắt đầu cực tốc vận chuyển lại, tiếp lấy nguyên thần lại đem cái kia đệ thất phẩm kim đan đưa vào nhục thân trong miệng. Kim đan kia vào miệng tan đi làm một đạo màu ngọc bạch đan quang, bay thẳng vào Phương Giám Nê Hoàn cung bên trong dừng lại. Tiếp lấy trong kim đan ẩn chứa dược lực cùng cảnh giới trong nháy mắt tại Nê Hoàn cung bên trong khuyết tán ra đến, vẹn vẹn ba hơi liền tràn đầy toàn bộ Nê Hoàn cung, liền ngay cả Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ đều trong nháy mắt bị dược lực tràn ngập. Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ thân cây ù ù phát ra một trận lôi âm, tiếp lấy rung động kịch liệt đứng lên. Sau đó Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ toàn lực vận chuyển, cùng Phương Giám Nê Hoàn cung cùng một chỗ, điên cuồng hấp thu kim đan dược lực cũng điên cuồng chuyển hóa làm không gì sánh được thuần triệt pháp lực rót vào Phương Giám Nê Hoàn cung bên trong. Sau đó cái này không gì sánh được bàng bạc pháp lực cùng Phương Giám Huyền Tiên cảnh đạo hạnh bắt đầu sôi trào mãnh liệt xông vào linh đài, tiếp lấy động phá linh đài thiên quang, trao đổi thiên địa. Lần này thật giống như sụp đổ đê đập bên trong hồng thủy một chút, bàng bạc pháp lực có chỗ đi, lập tức bắt đầu liên tục không ngừng đáy tràn vào Phương Giám linh đài cùng thiên địa câu thông thông đạo kia bên trong. Sau một khắc, Phương Giám nguyên thần mục vừa mở, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo huyền quang hiện lên. Phía sau phát hiện chính mình lại một lần tiến nhập cái kia huyền mịt mù lăn lộn hư chi địa. Chỉ là lần này, đã không có Lao Quân, Phật Tổ, cũng không có Ngọc Hoàng Đại Đế. Có, chỉ là Phương Giám mà thôi. Phương Giám đưa mắt nhìn một phía, cái này huyền mịt mù lăn lộn hư chi địa, cái gì đều không tồn tại. Đạo không tồn tại, không có khả năng diễn pháp. Đều tồn tại, không thể sinh ra. Có không tồn tại, không sinh vật. Nơi này không có đạo không có không không có có. Phương Giám ngồi xếp bằng xuống, nhập định một lát sau lại mở mắt, phát hiện tại cái này huyền mịt mù lăn lộn hư chi địa bên trong hắn không cách nào vận chuyển, linh hội, nghiên cứu bất luận cái gì đạo pháp, bởi vì nơi này không tồn tại đạo. Lần này hái thái ớt huyền tiên đạo quả, không giống gì vang hái chân tiên, huyền tiên đạo quả đơn giản như vậy, hái chân tiên, huyền tiên đạo quả lúc đó có chỉ dẫn, nhưng thái ớt huyền tiên nhưng không có bất luận cái gì chỉ dẫn. Là không có phát động cơ duyên sao? Phương Giám trầm tư nói. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, ngay từ đầu có đạo tổ lão quân, Phật tổ Thích Già Mưu Nhi, sau đó còn có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Như vậy là không phải cần dùng đạo pháp của bọn họ đến phát động cơ duyên này đâu. Nghĩ tới đây, Phương Giám lập tức bắt đầu đọc thầm đạo tổ thân truyền kinh quyển cùng đạo tổ báo cáo, còn có đạo tổ truyền lại hết thảy chân kinh. Cái này một đọc thầm, thời gian một tháng lập tức liền đi qua. Phương Giám đọc thầm xong tất cả cùng đạo tổ có liên quan chân kinh bảo quyển sau, phát hiện cái này huyền mịt mù lăn lộn hư chi địa vẫn như cũng là một mảnh tịch vô, mặc hắn như thế nào tụ kinh, đều không có mảy may gợn sóng. Xem ra không được. Phương Giám nghi ngờ trong lòng, nếu ta ăn vào đệ thất phẩm kim đan, có thể trực tiếp tấn thăng thái ớt huyền tiên, vậy vì sao sẽ còn là tình huống như vậy đâu? Chẳng lẽ muốn niệm tụng Phật kinh? Phương Giám nghĩ, lập tức phủ định ý nghĩ này, đạo tổ vì mở đường chi tổ, niệm tình hắn chân kinh đều không dùng, chúng ta lại không thuộc Phật môn, niệm Phật môn chân kinh thì càng vô dụng. Đương nhiên, Phương Giám trong đầu linh quang lóe lên, đúng rồi, lúc đó ta đã chưa tuyển Phật, lại chưa tuyển đạo, đạo, Phật tự nhiên không cách nào chỉ cho ta dẫn, mà ta hiện tại chủ tu cũng không phải tiên quan ngọc điệp bên trong Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ban thưởng đạo pháp, cho nên ba cái này đều không thể chỉ cho ta dẫn con đường phía trước. Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh. Phương Giám nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu đọc thầm Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh. Một lần, hai lần, ba lần, khi Phương Giám đem Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh đọc thầm đến thứ 91 khắp lúc, toàn bộ huyền mịt mù lăn lộn hư chi điệu đột nhiên thanh quang đại phóng, từng đạo thanh oanh hoa quang từ tịch vô bên trong chiếu xuống, đem toàn bộ huyền mịt mù lăn lộn hư chi điệu chiếu một mảnh thanh minh. Phương Giám đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trước mắt bị thanh quang chiếu sáng huyền mịt mù lăn lộn hư chi điệu, đột nhiên một đạo thiên cơ tiến nhập hắn linh đài bên trong. Phương Giám xem xét cái này thiên cơ đằng sau, trong nháy mắt đối với hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mảnh này huyền mịt mù lăn lộn hư chi điệu chính là Tam Thanh cảnh. Tam Thanh, tức Tam Thanh Thiên Tôn, bọn hắn theo thứ tự là rõ ràng hơi ngọc thanh cảnh, thủy khí tạo thành, lan lộn động quá không nguyên, nó khí thủy thanh, chính là chân đạo thăng thánh cảnh, là thiên bảo tôn. Lớn đỏ quá rõ cảnh, huyền khí tạo thành, nó khí huyền mạch, chính là nhân đạo thăng tiên cảnh, là đạo thiên tôn. Vũ dư thiên thượng thanh cảnh, nguyên khí tạo thành, nó khí nguyên vàng, chính là tiên đạo thăng thật cảnh, là linh bảo tôn. Tam thanh thiên tôn liền vì đến đạo nói cách khác, đạo chính là tam thanh chính là đạo. Tam thanh thiên tôn bên trong, trừ quá rõ cảnh đạo thiên tôn hiển hóa thái thượng đạo tổ nhập hiện thế là chúng sinh mở đường bên ngoài, hai vị khác ngọc thanh cảnh thiên bảo tôn, thượng thanh cảnh linh bảo tôn cũng không từng hiển hóa nhập hiện thế. Nói cách khác, thái thượng đạo tổ chính là quá rõ cảnh đạo thiên tôn tại hiện thế hiển hóa đạo thân, mà thái thượng lão quân lại là thái thượng đạo tổ hiển hóa chi thân. Quá rõ cảnh đạo thiên tôn bản thân chính là đạo, là quá rõ cảnh đến đạo. Thái thượng đạo tổ là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đạo hạnh, thái thượng lão quân cũng là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đạo hạnh. Trước kia Phương Giám cảm thấy cái này không hề khác gì nhau, còn cảm thấy vị này thái thượng đạo tổ rất lợi hại, ngay cả hiển hóa chi thân đều là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đạo hạnh. Nhưng hắn bây giờ mới biết chính mình nghĩ sai. Thái thượng đạo tổ mặc dù cùng mình hiện hóa thân thái thượng lão quân đều là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng thái thượng đạo tổ cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên phía trước còn muốn thêm ba chữ, quá rõ cảnh Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Mà Như Lai Phật Tổ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên phía trước cũng muốn thêm ba chữ, đó chính là Thượng Thanh Cảnh Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Như vậy Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn đâu? Hắn thì phải thêm Ngọc Thanh Cảnh Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, tại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên phía trên còn có một cái đỉnh điểm, đó chính là chứng đạo Tam Thanh Cảnh Ngọc Thanh Cảnh, quá rõ cảnh Thượng Thanh Cảnh lựa chọn thứ nhất chứng đạo. Đây chính là Tam Thiên Đại Đạo, trăm sông đổ về một biển, vô luận ngươi là ai, là đạo, Phật, yêu, ma, thần, quỷ, cuối cùng cứu đều muốn đi vào Tam Thanh Cảnh bên dưới chứng đạo. Phương Giám từ cái kia đạo thiên cơ bên trong rời khỏi, tại hiểu rõ trước mắt Tam Thanh Cảnh lai lịch căn do sau, trong lòng của hắn đã có đáp án. Tam Thanh Cảnh là đến đạo chi cảnh, sẽ không khuynh hướng đạo, Phật hoặc là bất luận kẻ nào. Đạo là ở khắp mọi nơi, mỗi người đều là đạo, chỉ là rất nhiều người đều không có tìm được chính mình đạo, không có chứng được chính mình đạo thôi. Đồng dạng, mỗi người cũng đều có chính mình Tam Thanh Cảnh, coi ngươi là đạo môn đệ tử lúc, ngươi Tam Thanh Cảnh bên trong chính là đạo tổ, coi ngươi là Phật môn đệ tử lúc, ngươi Tam Thanh Cảnh bên trong chính là Phật tổ, đạo tổ, Phật tổ tại ngươi Tam Thanh Cảnh bên trong vì ngươi chỉ sáng tỏ phía trước đạo đường, cho nên đây chính là vì cái gì tu hành nhất định phải có sư thừa, chuyển thừa nguyên nhân. Bởi vì con đường phía trước ngươi tổ sư đều cho ngươi mở ra, xác minh, đi thông, ngươi chỉ cần cùng đi theo qua là được. Cho nên tại Phương Giám bắt đầu đọc thầm Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh trước đó, Tam Thanh Cảnh bên trong không có đạo, bởi vì Phương Giám còn chưa hiểu, tìm tới chính mình đạo. Nhưng khi Phương Giám đọc thầm chính mình Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh sau, nói rõ hắn đã tìm tới chính mình đạo, thế là thiên cơ rơi xuống, Tam Thanh Cảnh hiện hiện. Thế là Phương Giám lần nữa ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước mảnh này thuộc về mình Tam Thanh Cảnh, chậm rãi đưa tay một chút. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn rung khắp toàn bộ Tam Thanh Cảnh, tiếp theo tại cái kia đầy trời thành quang phía dưới, một tôn vĩ ngạn, thần thánh đạo cùng nhau chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đạo này cùng nhau ngưng tụ sau khi hoàn thành, một bước từ tịch vô bước vào Tam Thanh Cảnh nội, nó bộ dáng hoàn toàn chính là một cái phóng đại gấp một vạn lần Phương Giám. Đạo tương xuất hiện đằng sau, Phương Giám nguyên thần trong nháy mắt hóa thành một đạo huyền quang, bay vào đạo cùng nhau mi tâm. Sau đó, đạo cùng nhau ngửa đầu nhìn trước mắt Tam Thanh Cảnh, thanh âm uy nghiêm to và giọng nói, đạo hữu thật luận. Quay lại là một tiếng vang thật lớn, Tam Thanh cảnh nội đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn huyền địa phía trên khắc lấy hai cái thật to thể văn đạo luật. Nhìn xem luật chữ huyền địa, đạo cùng nhau nói lần nữa, luật tên Hồng Thanh. Ông theo Tam Thanh cảnh nội thanh quang ngưng hoa, chiếu sáng rạng rỡ, cái kia huyền trên tấm bia lần nữa nhiều hơn hai cái thể văn, Hồng Thanh đạo luật. Thực sự rất xin lỗi, đổi mới trễ. Hôm nay nơi này chơi, nơi đó chơi, có thể bận bịu chết ta rồi. Đã khuya mới có rảnh trở về gõ chữ. Lần nữa cho mọi người bái niên, chúc mọi người chúc mừng năm mới, nhâm dần năm con cọp đại cát đại lợi, vạn sự thuận ý. Tấu chương xong, chương 390, Thái Ức Huyền Tiên. Chương 390, Thái Ức Huyền Tiên. Chương 390, Thái Ức Huyền Tiên. Khi huyền bia phía trên Hồng Thanh đạo luật xuất hiện một khắc này, toàn bộ Tam Thanh cảnh nội thanh minh chi quang sóng chiều, vũ khí huyền thải phô thiên cái địa. Tiếp theo tại Tam Thanh cảnh trung ương khung tiêu chi đỉnh, đột nhiên, một đạo màu vàng linh đài thiên quang trực tiếp chiếu vào Tam Thanh cảnh, cầu đệ nhị ý mở ra, vô cùng vô tận tinh thuần pháp lực cùng Thái Ức Huyền Tiên cảnh giới bắt đầu tràn vào Tam Thanh cảnh bên trong. Phương Giá Nguyên Thần rơi vào đạo cùng nhau bên trong, thấy cảnh này lập tức khống chế đạo tương bản ngồi xuống, bắt đầu ở cái này Tam Thanh cảnh bên trong vận chuyển Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh. Chỉ gặp những cái kia tinh thuần pháp lực điên cuồng tràn vào đạo cùng nhau bên trong, mà những cảnh giới kia thì tràn vào Phương Giám trong nguyên thần. Theo cầu tẹn ý mở ra, hiện thực Phương Giám nghe hoàn cung bên trong tinh thuần pháp lực cùng cảnh giới bắt đầu có chỗ đi, từ lúc mới bắt đầu hồng thủy dần dần biến thành dòng sông. Những này rồi rào mênh mông dược lực cùng cảnh giới tại tử thần lôi linh bảo thụ cùng nghe hoàn cung luyện hóa bên dưới, biến thành tinh thuần pháp lực cùng huyền ảo cảnh giới, lại từ cầu tẹn ý linh đài thiền quang liên tục không ngừng đưa vào Tam Thanh cảnh nội Phương Giám đạo cùng nhau trên thân. Thời gian trôi qua, nghe hoàn cung bên trong đệ thất phẩm kim đan cũng đang không ngừng thu nhỏ, dược lực không ngừng mà bị nghe hoàn cung cùng tử thần lôi linh bảo thụ hấp thu. Lưu Vân việc cấp bách, thời gian như thoi đưa. Nguyên bản Phương Giám chỉ là bị phạt hối lỗi một tháng, nhưng thời gian một cái chớp mắt liền đi qua một năm. Lịch một năm sau, vốn chỉ là một cái phong khinh vân đạm thời gian, nhưng ở hôm nay Thiên Pháp Viện trên không lại đột nhiên xuất hiện một cái tiên khí vòng xoáy. Cái này tiên khí vòng xoáy đem quanh không trung trong vòng vạn dặm tiên khí toàn bộ rút ra không còn, sau đó theo cái kia tiên khí vòng xoáy tràn vào Thiên Pháp Viện tốc lung ở một cái tinh xá bên trong. Hơn phân nửa Thái Huyền Sở bộ viện đều thấy được một màn này, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem cái kia phương viên ngàn trượng to lớn tiên khí vòng xoáy, trong ánh mắt đều là mang theo một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Đây là ai tại hái đạo quả? Nhìn tư thế, ít nhất phải là cái huyền tiên đi. Ma khám trong viện, một cái ngũ phẩm truyền chiếu làm nhìn chằm chằm cái kia tiên khí vòng xoáy, một mặt ước mơ nói. Bên cạnh một cái khác truyền chiếu làm cũng có chút ít hâm mộ nói đạo hạnh của ta lúc nào cũng có thể đến tình trạng này a. Lúc trước tiên kia truyền chiếu làm liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói ra, thanh tỉnh điểm đi, ngươi ngay cả chân tiên đạo quả cũng còn không có hái đâu. Lúc này, hai người nghe được sau lưng tiên quan bọn họ cũng đang nghị luận cái kia tiên khí vòng xoáy, chỉ nghe một người trong đó nói ra, nhìn phương hướng này, tựa như là Thiên Pháp Viện bên kia. Thiên Pháp Viện, ở đây chúng tiên quan khẽ giật mình, nói là Thiên Pháp Viện vị nào chân nhân tấn thăng huyền tiên nữa nha. Đám người nhao nhao lắc đầu, Thiên Pháp Viện những chân nhân kia ngày bình thường tránh bọn hắn cùng tránh ôn thần một dạng, căn bản không có gì giải, cái này ai biết ta. Có phải hay không là Hồng Thanh chân nhân a, có người lớn mật suy đoán nói. Câu nói này lập tức rước lấy một trận phản bác, làm sao có thể? Hồng Thanh chân nhân đã sớm là huyền tiên đạo hạnh. Đúng à, mà lại Hồng Thanh chân nhân trước đây không lâu mới tấn thăng huyền tiên đạo hạnh, căn bản không có khả năng lần nữa tấn thăng. Không cần đoán mò. Đối mặt đám người phản bác, đoán người kia có chút ủy khuất, nói ra, ta cũng chỉ là tùy tiện đoán xem thôi. Đúng lúc này, đám người chợt thấy cách đó không xa một đạo xích hồng sắc lăng ánh sáng chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền tiến vào Ma Khám Viện nội viện. Nhìn xem đạo này xích hồng sắc lăng ánh sáng, đám người vội vàng nhường đường tránh né. Đối với người này tất cả mọi người là nhận biết, bởi vì người như vậy thiên đình không có cái thứ hai, tự nhiên là Na Cha Tam Thái Tử. Khi Na Cha từ lăng ánh sáng bên trong hiện ra thân hình sau, tựa hồ cảm nhận được dị tượng, quay đầu hướng Thiên Pháp Viện phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, à, đây là có người tại tấn thăng Thái Ức Huyền Tiên, mà lại sắp thành công rồi. Nói xong, Na Cha ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Thiên Pháp Viện nhìn một lát, sau đó khỏe miệng cong lên, liền thu hồi ánh mắt quay người hướng Ma Khám Viện chính trong điện đi vào. Khi Na Cha sau khi rời đi, hiện trường tiên quan bọn họ lập tức bàn tán sôi nổi đứng lên. Nguyên lai là tấn thăng Thái Ức Huyền Tiên dị tượng, đó nhất định là Thiên Pháp Viện Tuân Huống Viện chủ. Khẳng định là Tuân Huống Viện chủ đã tiến vào Huyền Tiên hơn 10 năm, hiện tại cũng nên tấn thăng Thái Ức Huyền Tiên. Nghe nói Tuân Huống Viện chủ cao hơn thăng lên, có lẽ là đại chủ sứ ban thưởng tiên đan giúp đỡ đột phá. Nhất định là như vậy. Mà bị hơn phân nửa Thái Huyền Sở tiên quan nghị luận Tuân Huống Viện chủ, giờ phút này chính một mặt phức tạp mà cảm khái nhìn xem tốc vung ở phương hướng, đưa tay vuốt vuốt sợi râu lắc đầu nói, thật sự là tài năng ngút trời a. Một bên giới trong sạch người cười nói, nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không bị đại thiên tôn cùng đại chủ sứ coi trọng như thế. Hắn là Tề Thiên đại thánh nhân vật như vậy sao? Tuân Huống Viện chủ giống như đang hỏi giới trong sạch người, lại như đang hỏi chính mình. Mà giới trong sạch người nghe nói như thế lại lắc đầu nói, hắn cũng không phải Tề Thiên đại thánh nhân vật như vậy. A. Tuân Huống Viện chủ tò mò nhìn về hướng giới trong sạch người, nói ngươi cảm thấy hắn điểm nào so Tề Thiên đại thánh kém? Giới trong sạch nhân nói, không phải kém, mà là hai người bọn họ căn bản không phải cùng một loại người. Nói đến đây, giới trong sạch tiếng người khí bên trong mang theo nồng đậm nghi ngờ nói, người này giống như chính là vì thiên pháp mà sinh. Tuân Huống Viện chủ nghe vậy, lập tức như có điều suy nghĩ, một lát sau hắn đột nhiên giật mình, nói tứ phẩm thái huyền nhận vụ lang chức quan nhà tản, kiêm nhiệm ngũ phẩm tư pháp thiên thần. Nếu như về sau hắn lại lấy tam phẩm chức quan nhàn tản kiêm nhiệm tư pháp thiên thần, chờ đến nhị phẩm thời điểm, có phải hay không liền trực tiếp đề bạt làm Thiên Pháp Viện viện chủ? Giới trong sạch người cười cười, đánh một cái qua loa nói cái này chỉ có trời mới biết. Trời là ai? Trời là Thiên Đạo, là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cũng có thể là Tứ Ngự Tôn Thần, cũng có thể là Đại Chủ Sứ. Chỉ ít, tất cả thiên đình siêu phẩm phía dưới tiên quan bọn họ trời chính là Đại Chủ Sứ Cửu Thiên Huyền Nữ. Làm lần này dị tượng chủ nhân phương giám, lúc này tại Tam Thanh Cảnh Nguyên Thần Đạo cùng nhau đã từ lúc ngồi vào định trong trạng thái đứng lên. Hắn nhìn lấy thiên địa chi tiêu đóng lại, linh đài thiên quang tán đi, sau đó tại cuối cùng một tia linh đài thiên quang tiêu tán đằng sau, Tam Thanh Cảnh nội thanh minh chi quang khói lũng mà lên, chậm rãi đem một viên lóe ra kim quang đạo quả nắm giơ lên khung tiêu chi đỉnh. Khi thấy viên này kim quang lập loại đạo quả lúc, phương giám nguyên thần lập tức bay ra đạo cùng nhau, một đường thẳng lên khung tiêu, đem viên đạo quả kia vững vàng lấy xuống. Mà cái kia đạo cùng nhau tại nguyên thần sau khi rời đi, lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai tay trùng điệp cùng một chỗ, mu bàn tay hướng xuống, trong lòng bàn tay hướng lên trên đặt hạ đan điền chỗ, mà cái kia biết hồng thanh đạo luật huyền bia thì hóa thành một đạo huyền quang rơi xuống đạo tương giao chồng trên hai tay. Tại phương giám nguyên thần hái đạo quả sau, đạo quả kia lập tức bay vào nguyên thần bên trong, phương giám nguyên thần bên trong chân tiên đạo quả, huyền tiên đạo quả lập tức nhận thái ớt huyền tiên đạo quả dẫn dắt, sau đó chất tiên, huyền tiên đạo quả lấy cực nhanh tốc độ dung nhập thái ớt huyền tiên đạo quả bên trong. Tiếp lấy cái kia thái ớt huyền tiên đạo quả liền cùng phương giám nguyên thần hòa làm một thể, mà phương giám nguyên thần cũng liền ở trong nháy mắt này ly gián mở tam thanh cảnh về tới phương giám hiện thế trong nhục thân. Chúc mọi người 2022 nhâm dần năm con cọp đại cát đại lợi, vạn sự như ý, phúc khí như biển. Tấu chương xong, chương 391, phương giám ngoại trừ chương 391, phương giám ngoại trừ chương 391, phương giám ngoại trừ Tây Côn Luân, giao chỉ thắng cảnh, hoán nguyệt đỉnh. Băng như lưu ly tuyết như khói, thiên nga phụng sen giao trước sân khấu. Thường có thiểm thọ tẩy ngọc vòng, miễn dạy xương hàn rơi nhân gian. Tây Vương Mẫu từ trước mặt tiên nga dâng lên tuyết liên phía trên vỡ xuống một viên băng liên tử, sau đó đàn khẩu hé mở, đem băng liên tử cắn đi vào. Đây là 100005 băng liên kết xuất hạt sen, muội muội không ngại thử một chút. Tây Vương Mẫu ăn một viên băng liên tử, sau đó hướng phía trước ngồi Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lúc này có chút không người nói, đa tạ nương nương ban thưởng, sau đó liền lấy một viên băng liên tử để vào trong miệng. Tây Vương Mẫu nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ cung kính bộ dáng, lập tức cảm thấy có chút không thú vị, nói ngươi cái này đại chủ sứ giá đỡ nội dung chính tới khi nào? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy khẽ giật mình, chợt khẽ cười nói, tỷ tỷ thứ tội, là tiểu muội quên đi. Này mới đúng mà. Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, lúc này chỉ nghe một tiếng mèo kêu, sau đó một cái toàn thân trắng như tuyết, lông tóc bóng loáng mềm mại, con mắt như ngọc thạch mèo con từ Tây Vương Mẫu rộng lớn trong ống tay áo chui ra. Tây Vương Mẫu túi đầu xem xét, chợt ôn nhu hỏi, Báo Nhi, ngươi không ngủ? Tây Vương Mẫu nuôi cái này mèo cái tên là Báo Nhi, đây là Tây Vương Mẫu cho lấy danh tự. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn thoáng qua mèo con Báo Nhi, Báo Nhi toàn thân lông lập tức liền dựng lên, một đôi lam bảo thạch giống như con mắt sợ hãi nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ, thân thể mềm mại thẳng hướng Tây Vương Mẫu trong ngực co lại. Tây Vương Mẫu đem Báo Nhi ôm vào trong ngực, sau đó hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nói, muội muội, trên người ngươi uy thế quá nặng đi. Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo một tia bất đắc dĩ cùng một tia xin lỗi nói, tỷ tỷ thứ lỗi, ta đã rất thu liễm. Tây Vương Mẫu thở dài, nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, lúc trước cái kia hoạt bát hiếu động huyền nữ đáng yêu một chút, ngươi bây giờ nhà không đáng yêu. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe được Tây Vương Mẫu lời nói chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, chỉ là ánh mắt lại càng bay xa. Tây Vương Mẫu thấy thế, lúc này nâng lên tay ngọc tại Cửu Thiên Huyền Nữ ngọc non trên trán điểm một cái. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này thu hồi ánh mắt, hướng Tây Vương Mẫu hỏi, tỷ tỷ thế nào? Tây Vương Mẫu lắc đầu nói, ngươi lại đang nghĩ chuyện gì? Cửu Thiên Huyền Nữ nói, đang suy nghĩ Đông Thắng Thần Châu sự tình. Đông Thắng Thần Châu? Tây Vương Mẫu nói, nơi đó ngoại đạo chân ma không phải đều đã giải quyết hết sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, là cái này, ngoại đạo chân ma mặc dù đã giải quyết xong, nhưng những cái kia bị ma niệm xâm nhiễm phàm nhân lại không phải một sớm một chiều có thể cứu vãn. Ngọc Hoa Quan, Huyền Đồ Quan, Thiếu Dương Sơn cùng ta Thiên Đình tại Đông Thắng Thần Châu lớn nhỏ tiên quan đều là cố gắng độ hóa, nhưng lại thấy hiệu quả cực chậm, những ma niệm kia ngược lại theo thời gian sẽ dần dần khuếch tán ra đến. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, ta bảo ngươi tới cũng không phải để cho ngươi nói với ta ngươi những cái kia tục sự. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lúc này buông xuống Đông Thắng Thần Châu sự tình, hướng Tây Vương Mẫu hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ hôm nay gọi ta đến, có cái gì phân phó? Tây Vương Mẫu nói, ngươi quên qua một đoạn thời gian nữa là ngày mấy? Cửu Thiên Huyền Nữ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói tỷ tỷ muốn làm bàn đạo yến. Ân. Tây Vương Mẫu nói, đáng tiếc Đại Thiên Tôn bế quan thiếu kiếp, cho nên ta muốn xin mời mọi người giúp ta mời khách. Ta đến mời khách? Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ giật mình, nói tại sao muốn ta đến mời khách? Tây Vương Mẫu vừa cười vừa nói, ai bảo ngươi tại Thiên Đình trưởng quyền cao đâu? Ta sợ những cái kia thần tiên không nể mặt ta, cho nên muốn làm phiền ngươi giúp ta một chút, dù sao mặt mũi của ngươi lớn thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ ngạc nhiên, Tây Vương Mẫu mặt mũi ai dám không cho? Dù là Tứ Ngự Tôn Thần gặp Tây Vương Mẫu cũng sẽ khách khí xưng một tiếng đạo hữu. Huống chi đó là bàn đạo yến, coi như vì một viên bàn đạo, cũng sẽ không cho Tây Vương Mẫu mặt mũi đi. Nàng nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là Tây Vương Mẫu tại đưa người nàng tỉnh. Cửu Thiên Huyền Nữ mặc dù làm Thái Huyền Đô nhờ đại chủ sứ, nhưng cho tới nay làm đều là chuyện đắc tội với người, làm đại chủ sứ, đạo, Phật hai bên tu sĩ ở trong tay nàng gặp hạn cũng không ít. Hiện tại Tây Vương Mẫu đem bàn đảo mở tiệc chiêu đãi khách sự tình giao cho nàng, minh bạch lấy là để nàng mượn cơ hội này đi hòa hoãn một chút cùng đạo, Phật hai nhà quan hệ. Đây là cần mọi người đi mời khách nhân danh sách. Tây Vương Mẫu từ Diêu Hoa Tiên Cơ trong tay tiếp nhận một phần kim lục danh sách, sau đó đưa cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp nhận mở ra xem, quả nhiên bên trong tất cả đều là đạo, Phật hai nhà nhân vật, tu vi cho tới kim tiên, từ Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. nhưng là lật đến cuối cùng, Cửu Thiên Huyền Nữ lại tại Kim Lục trên danh sách thấy được hai trang trống không tên nghiên cứu. Cái này không phù hợp lẽ thường, Tây Vương mẫu dạng này đại thần làm danh sách, mỗi cái tên nghiên cứu đều có đối ứng người mời danh tự, không có khả năng xuất hiện tên nghiên cứu lưu thêm trống không tình huống. Cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này nghi ngờ nhìn xem Tây Vương mẫu nói tỉ tỉ, đây là. Tây Vương mẫu cười nói, những này trống không danh ngạch là ta cho ngươi lưu, không hạn đến đạo hạnh, không hạn xuất thân, chỉ cần lần này có thể tại Đông Thắng Thần Châu độ hóa bị ma niệm ăn mòn phàm nhân một chuyện trung lập bên dưới đại công, ngươi liền có thể trực tiếp đem hắn danh tự viết lên. Nói đến đây, Tây Vương mẫu nói bổ sung, đây cũng là bần đạo cái này Tây Vương mẫu là thiên đỉnh làm một chút cống hiến đi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhãn tình sáng lên, lúc này nói ra, tỷ tỷ nghĩ thật chu đáo, cái này có thể quá tốt rồi. Nhưng có một chút, Tây Vương mẫu ngay sau đó nói ra, các ngươi cái kia Hồng Thanh chân nhân Phương Giám không bao hàm ở bên trong. A, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút không hiểu, hỏi, tỷ tỷ, Phương Giám đắc tội qua người sao? Tây Vương mẫu cười tủm tỉm nói, này cũng không có, bất quá hắn đắc tội ta giao chỉ kim nữ cùng một đám giao chỉ thiên nữ, ta coi như không làm các nàng ra mặt, tổng cũng không thể rét lạnh lòng của các nàng đi. A, Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy bỗng cảm giác nhàm chán, nói ra, những nữ tiên này từng cái bụng dạ hẹp hòi, vì một chuyện nhỏ liền tính toán chi ly, coi như rất nhiều thời gian cũng nghĩ không đi qua, thật là khiến người không thích. Tây Vương mẫu nghe vậy, lập tức khẽ cười nói, ngươi không phải cũng là nữ tiên sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lúc này bật thốt lên, không, tỷ tỷ, ta là Thái Huyền Đô tỉnh đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ bái biệt Tây Vương mẫu sau, ngồi lên đại chủ sứ xa giá từ trên trời hoàn phía trên về tới thiên đình. Trở lại thiên đình sau, Cửu Thiên Huyền Nữ đem hầu cận đồng tử Thanh Ngạn gọi tới, cũng đem bàn đảo mở tiệc chiêu đãi khách sự tỉnh thông báo hắn một tiếng. Ngươi xuống dưới liền tại ma khám viện dựa theo danh sách chuẩn bị thì mời. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Thanh Ngạn sắc lập khắc đáp, tuân pháp chỉ. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, lại nói đúng rồi, Tây Vương mẫu trả lại cho ta một chút bàn đảo yến trống không danh lệch, không hạn đạo hạnh, không hạn xuất thân, chỉ cần có thể tại Đông Thắng Thần Châu độ hóa bị ma niệm ăn mòn phàm nhân một chuyện trung lập bên dưới đại công, liền có thể được mời tham gia bàn đảo yến. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Thanh Ngạn dặn dò, làm phòng có người tận lực soát công, chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật, ai cũng không có khả năng nói cho. Cái này trống không danh ngạch chọn lựa mỗi người đều là phải có thành kính tốt tin, tâm hoài chúng sinh người. Thanh Ngạn nghe vậy, lập tức hỏi, nương nương, đây là pháp lệnh hay là? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Thanh Ngạn nói không phải pháp lệnh, Tây Vương mẫu không có hạ đạt dạng này pháp lệnh, đây chỉ là ta tự mình đối với ngươi dặn dò. Thanh Ngạn nghe vậy, lúc này không người lĩnh mệnh nói là, nương nương. Sau đó Thanh Ngạn mang lên kim lục danh sách, bái biệt quay người, thối lui ra khỏi Thái Huyền Điện. Tấu chương xong, chương 392, nói cho ngươi cái bí mật chương 392, nói cho ngươi cái bí mật chương 392, nói cho ngươi cái bí mật Phương Giám hôm nay tại Thái Huyền Điện hướng Văn Thủy Chân Nhân báo đến, điểm cái mão, sau đó đi Thái Huyền trái điện ngồi một hồi liền chuẩn bị tiến về Đông Thắng Thần Châu. Một ánh mắt từ khi Phương Giám tiến vào Thái Huyền Điện sau, vẫn chăm chú vào trên người hắn, Phương Giám từ lâu đã nhận ra. Bất quá hắn cũng biết mình bây giờ thanh danh tiến vào Thái Huyền trái điện không ai theo dõi hắn đó mới kỳ quái. Cho nên Phương Giám cũng không có quá để ý, nhưng ngay lúc Phương Giám đứng dậy rời đi thời điểm, phát hiện ánh mắt kia dĩ nhiên thẳng đến đều đang ngó chừng hắn, từ đầu đến cuối liền không có rời đi. Cái này để Phương Giám rất ngạc nhiên, thế là hắn thuận ánh mắt kia đến chỗ nhìn sang. Tại một đám tiên quan bên trong, Phương Giám thấy được một đôi trong trẻo tươi đẹp nhưng lại mang theo một tia chần chờ ánh mắt. Khi Phương Giám nhìn thấy ánh mắt này chủ nhân lúc, nhưng không khỏi mỉm cười, sau đó liền hướng nàng đi tới. Phương Giám động tác lập tức kinh động đến trong đại điện hơn trăm tên tiên quan, lòng của bọn hắn lập tức nâng lên trong cổ họng, dùng con mắt dư quang nhìn chăm chú lên Phương Giám động tác. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Giám xuyên qua hành lang, đi đến cái kia mới điều đến Thái Huyền trái điện chuyển chiếu làm ức huyễn bản trước mặt lúc, cũng không khỏi bắt đầu vì cái này người mới lau vệt mồ hôi. Không cần mọi người, vị này là Hồng Thanh chân nhân. Ư Huyễn bên trái một vị có tuổi đời chuyển chiếu làm lập tức hướng Ư Huyễn thấp giọng nói ra. Ư Huyễn nghe vậy gật gật đầu, nói ừ, ta biết, chúng ta còn biết. Vị này có tuổi đời chuyển chiếu làm trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn xem Ư Huyễn. Lúc này Phương Giám chạy tới Phương Giám trước mặt, cũng hướng Ư Huyễn vừa cười vừa nói, ta từ tiến điện ngươi cũng vẫn xem lấy ta, không làm được sao? Ư Huyễn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Giám sẽ là dạng này chào hỏi phương thức, lập tức liền có điểm phản ứng không kịp, ánh mắt ngơ ngác nhìn Phương Giám, sau đó cứ thế tại nơi đó. Cũng may Ư Huyễn bên cạnh cái kia có tuổi đời chuyển chiếu làm phản ứng nhanh. Hắn đầu tiên là vỗ một cái Ư Huyễn đầu, giả ý trách cứ, ngươi tiểu nha đầu này, luôn cùng cái ngốc đầu nga mở dạng, Hồng Thanh chân nhân nói chuyện với ngươi đâu. Nói đi, vị này có tuổi đời đứng dậy hướng Phương Giám chắp tay thi lễ nói gặp qua Hồng Thanh chân nhân, hôm nay Thái Huyền Điện cũng không phủ chiếu môn chuyện, cho nên liền thanh nhàn một chút. A, Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó hướng có tuổi đời để ép tay, ra hiệu hắn tọa hạ. Lúc này Ư Huyễn cũng phản ứng lại, có chút hồn nhiên cười cười, nói ta tại thiên đình vẫn luôn nghe được liên quan tới ngươi truyền thuyết, vừa rồi ngươi không thấy được ta, ta vốn định đánh với ngươi cái bắt chuyện nhưng lại sợ lại không tốt ý tứ. Phương Giám cười hỏi, ngươi là sợ đi lên chào hỏi ta không để ý tới ngươi đúng không? Ư Huyễn ngượng ngùng cười cười, sau đó nhẹ gật đầu. Phương Giám cười nói, ta cũng không phải cái kia người tâm cao khí ngạo, lần sau ngươi muốn đánh chào hỏi trực tiếp tới chính là, đừng như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn. Ngươi hiện đang ở thượng chức trong lúc đó, làm như vậy có không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi. Mặc dù ngươi là bằng hữu ta, nhưng ngươi phạm vào thiên luật, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình à. Lời này mặc dù mang theo nồng đậm không nói nhân tình cảnh cáo, nhưng đối với Ư Huyễn tới nói lại so tiên lạc còn muốn dễ nghe. Nói thật, nàng mặc dù cùng Phương Giám nhận biết, nhưng hai người gặp mặt, nói chuyện thời gian cũng không nhiều, nhiều nhất tính toán bèo nước gặp nhau. Nhưng Phương Giám hiện tại trực tiếp thừa nhận nàng người bạn này, trực tiếp đem khoảng cách cùng quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Bây giờ Phương Giám, tại Thiên Đình nhiệt độ có thể nói hoàn toàn đã lấn át thế hệ trước thần tiên, Na Tra, Nhị Lang Thần, Tề Thiên Đại Thánh chờ chút, chuyện xưa của bọn hắn đều là bao nhiêu năm trước. Trừ Trà Dư Tiểu Hậu nói một chút bên ngoài, nhiệt độ đã sớm không có. Duy nhất còn có thể duy trì bọn hắn một chút nhiệt độ, chính là bọn hắn cái kia hiển hách thần chức cùng siêu cường bản lĩnh. Mà Phương Giám thì lại khác, hắn là hiện tại Thiên Đình thần tiên bên trong một ngôi sao đang mới nổi, thỉnh thoảng liền sẽ chiếm trước Thiên Đình nóng trò chuyện bảng, có thể nói là đầu ngọn gió chính thịnh. Có thể bị dạng này xem như bằng hữu, dù là ngươi tâm cảnh lại cao hơn, cũng không khỏi sẽ nổi lên một tia gợn sóng. Chúng chi ước miễn cái này mới từ địa cầu đi vào Thiên Đình người mới. Loại cảm giác này chính là cùng ngươi bèo nước gặp nhau sướng phiếm vài câu một vị Thiên Đình đời mới đại lão, vậy mà tại trong lòng đem ngươi trở thành bằng hữu, há có thể không kích động. Cho nên tại Phương Giám nói ra lời nói này sau, ước miễn sắc mặt kích động đỏ bừng, cứng họng đã nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Phương Giám gặp nàng kích động như thế, cười nhạt một cái nói, "Tốt, ngươi trước mau lên, ta còn có việc muốn đi làm đúng rồi, Đoạn Giới Sơn đạo cùng, lúc trước nói muốn đưa ngươi một tòa, ngươi đi lấy sao?" Ước Huyễn nghe vậy, lắc đầu nói, "Ta còn không có lấy." Phương Giám nói ra, "Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một đạo phù lệnh, ngươi cầm phù lệnh đi tìm Đoạn Giới Sơn thần hồng nguyên hóa, hắn tự sẽ cho ngươi an bài." Nói đi, Phương Giám trực tiếp dùng pháp lực viết một đạo phù lệnh, sau đó dùng tiền quan ngọc điệp đắp lên chính mình lệnh ấn, sau đó đem phù lệnh đưa cho Ước Huyễn. Ước Huyễn chần chờ một chút, sau đó lúc này nhận lấy phù lệnh, cũng hướng Phương Giám không người nói, đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám khoát tay áo, cười nói, giữa bằng hữu, không cần như vậy, vậy ngươi trước mau lên, ta đi. Nói xong, Phương Giám liền quay người rời đi Thái Huyền Trái Điện. Tại Phương Giám rời đi Thái Huyền Trái Điện một chén trà thời gian sau, toàn bộ Thái Huyền Trái Điện đột nhiên sôi trào lên. Ước Huyễn, ngươi vậy mà cùng Hồng Thanh chân nhân là bằng hữu? Hồng Thanh chân nhân cùng ngươi chừng nào thì nhận biết đó a? Thật lợi hại a! Đối mặt với chung quanh những cái kia hỏi thăm, nghi hoặc, hâm mộ các loại ánh mắt phức tạp cùng tra hỏi, Ước Huyễn giờ phút này ngược lại trở nên mười phần bình tĩnh. Nàng nghiêm túc đem Phương Giám cho hắn phủ lệnh thu hồi, sau đó dùng nghề nghiệp dáng tươi cười cùng cực kỳ đơn giản ngôn ngữ đáp lại chung quanh các đồng liêu. Phương Giám rời đi Thái Huyền Trái bọc hậu không lâu, liền bị Cửu Thiên Huyền Nữ bên người hầu cận đồng tử Thanh Ngạn gọi lại. Phương Giám nhìn vẻ mặt thần bí Thanh Ngạn đồng tử, nghi hoặc nói: "Đạo huynh, đại chủ sứ có cái gì phân phó sao?" Thanh Ngạn đồng tử lắc đầu, sau đó nói khẽ với Phương Giám nói: "Hồng Thanh chân nhân, ta chỗ này có một kiện đại hảo sự, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" "A?" Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hỏi: "Cái gì đại hảo sự?" Thanh Ngạn đồng tử nhìn Phương Giám một chút, sau đó dặn dò, đây chính là tuyệt mật, ngươi cũng không nên nói cho người khác biết. Phương Giám nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, nói nếu là tuyệt mật, đó còn là đừng nói cho ta, miễn cho xúc phạm tiên luật. Thanh Ngạn đồng tử cười nói, yên tâm đi, tuyệt mật này là đại chủ sứ tự mình dặn dò ta, cũng không chính thức sát chiếu, sẽ không phạm thiên điều. Phương Giám lúc này mới yên lòng lại, hỏi, chuyện gì? Thế là Thanh Ngạn đồng tử liền đem hội bản đạo cùng Đông Thắng Thần Châu sự tình cáo chi Phương Giám, cuối cùng nói ra, ngươi bây giờ quan phẩm là không có tư cách được mời tham gia bản đạo yến. Nhưng cái này Đông Thắng Thần Châu sự tình lại là một cái cơ hội tốt, chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Phương Giám nghe đến đó nhãn tình sáng lên, nói bất luận xuất thân cùng đạo hạnh. Đối với Thanh Ngạn đồng tử nói bất luận xuất thân cùng đạo hạnh, chỉ cần tại lần này Đông Thắng Thần Châu giải hóa trong ma niệm lập xuống đại công là được. Phương Giám cười ha ha một tiếng, sau đó hướng Thanh Ngạn đồng tử nói ra, như vậy, liền đa tạ đạo huynh bẩm báo. Thanh Ngạn đồng tử khoát tay áo, nói lẽ gian nên như vậy, lẽ gian nên như vậy. Hồng Thanh chân nhân, nhớ lấy việc này không nên chậm trễ a, ta đi trước, cáo tử. Phương Giám chắp tay nói, đạo huynh tạm biệt. Sau đó Phương Giám nhìn xem Thanh Ngạn đồng tử bóng lưng đi xa sau, cả người vẻ mặt tươi cười, lập tức lên đường rời đi Thiên Đỉnh, một đường ra Đông Thiên Môn, hướng Lăng Hà Sơn phương hướng bay đi. Tấu chương xong, chương 393, cậu tử sẽ học cái xấu sao? Chương 393, cậu tử sẽ học cái xấu sao? Chương 393, cậu tử sẽ học cái xấu sao? Hô trướng, nghịch đồ, đơn giản vô pháp vô thiên, khi sư diệt tổ, tức chết ta rồi. Phương Giám vừa mới rơi xuống Lăng Hà ngoài điện, liền nghe đến trong chủ điện truyền ra một trận thanh thúy vang dội tiếng quát mắng. Lăng Hà ngoài điện một đám nhỏ miêu yêu bọn họ mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc các nàng nhìn thấy Phương Giám lúc liền vội vàng hành lễ nói Phương đại lao tốt. Phương Giám đưa tay vuốt vuốt mèo Linh Nhi đầu, sau đó đối với đám mèo nói ra, về sau gọi ta Hồng Thành chân nhân, Phương đại lao thật khó nghe. A, miêu yêu bọn họ lên tiếng. Lúc này mèo chui gió tiến lên nói ra, Hồng Thành chân nhân, Thanh tỷ tỷ giống như bộ dáng rất tức giận, ngươi mau đi xem một chút đi. Phương Giám nghe vậy nói Thanh tiên tử vì cái gì sinh khí? Nhỏ miêu yêu bọn họ lắc đầu, tiếp lấy miêu cẩu nhi nói ra, chúng ta cũng không biết, chúng ta chưa từng thấy Thanh tỷ tỷ giận đến như vậy. Tốt ta, vậy các ngươi đi chơi đi. Phương Giám lại vô vô miêu cẩu nhi đầu nói ra. Sau đó Phương Giám quay người hướng Lăng Hà trong điện đi đến, nhưng hắn chân còn không có bước vào cửa điện, Phương Giám thuận tiện giống như sớm biết trước một dạng có chút một cái như người. Sau đó Loan Linh Nhi thân thể mang theo một cỗ làn gió thơm xông ra cửa điện, nếu như Phương Giám không có nghiêng người, như vậy vừa rồi Loan Linh Nhi liền trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn. Loan Linh Nhi sau khi đi ra cũng phát hiện vừa rồi cửa đại điện tựa hồ có người, thế là dừng bước lại trở lại xem xét, thấy là Phương Giám hơi sững sờ, theo sau chính là vui mừng, lúc này tiến lên bái nói Hồng Thanh chân nhân, ngài đã tới. Phương Giám gật gật đầu, sau đó nhìn Loan Linh Nhi nói ngươi vội vội vàng vàng như thế, là muốn làm cái gì đi. Loan Linh Nhi nghe chút lời này lập tức trở nên một mặt lo lắng, nói ra, ai nha. Hồng Thanh chân nhân, ngươi mau đi xem một chút đi, thanh sư thúc phát thật là lớn lửa. Ta hoàn toàn không khuyến nổi, đang muốn đi tìm sư phụ trở về thuyết phục. Hồng Thanh chân nhân ngươi tới vừa vặn, nhanh đi khuyên một chút nàng đi. Phương Giám hỏi, Thanh tiên tử vì cái gì sinh khí? Loan Linh Nhi nói hôm qua từ Nam Chiêm Bộ Châu bên kia bay tới một phong truyền thư, là Hắc Đản sai người trở lại tới. Phương Giám nghe vậy, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Hắc Đản ở trong thư viết cái gì? Loan Linh Nhi lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng thanh sư thuốc xem hết liền tức giận, còn trực tiếp dùng chân hỏa đem thư đốt. Phương Giám có chút im lặng, cái này Hắc Đản rất ngoan một con chó à, đến cùng biết cái gì có thể để Sầm Bích Thanh trong nháy mắt phá phòng? Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này cùng cái kia Hao Thiên Quyển cùng một chỗ, học xấu? Thế nhưng là Hao Thiên Quyển cũng là đầu chó ngoan, cũng không xấu ai chờ chút. Phương Giám nhớ tới hôm đó Hao Thiên Quyển đùa giỡn giao chỉ các tiên nữ một màn, con hàng này sẽ không. Phương Giám nghĩ tới đây, chợt cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng, lúc này hướng Loan Linh Nhi nhẹ gật đầu, sau đó quay người cất bước tiến nhập trong chủ điện. Khi Phương Giám đi vào trong đại điện một khắc này, chỉ gặp Sầm Bích Thanh chính bản thân khoác một kiện màu xanh nhạt áo choàng, người mặc mặc trúc võ bảo, tay trái nắm thanh trúc kiếm, mặt mũi tràn đầy nộ khí đồng thời một bộ muốn đi ra ngoài đánh nhau dáng vẻ. Sầm Bích Thanh bộ này tư thế hiên ngang trang bị Phương Giám tại Bắc Câu Lô Châu gặp qua, thời điểm đó Sầm Bích Thanh bước lên gió tuyết đầy trời không xa ngàn vạn dặm đến đoạn giới sơn cùng chính mình phó ước. Tại Phương Giám nhìn thấy Sầm Bích Thanh thời điểm, Sầm Bích Thanh cũng nhìn thấy Phương Giám. Sầm Bích Thanh khi nhìn đến Phương Giám trong chớp mắt ấy hơi chậm lại, sau đó trên mặt nộ khí thoáng thu vào, nhưng vẫn là có chút không vui xoay người sang chỗ khác, ở một bên dùng ngàn năm tím gỗ trinh nam chế tạo bản bát tiên trước ngồi xuống. Phương Giám bước nhanh về phía trước, hướng Sầm Bích Thanh cười nói, "Thanh tiên tử, gần đây vừa vặn rất tốt." "Hừ." Sầm Bích Thanh hừ một tiếng, sau đó một mặt bình thản xoay người lại, chỉ vào chính đối diện vị trí nói ngồi. Phương Giám theo lời tòa hạ, Sầm Bích Thanh lại là Phương Giám pha một chén linh trà, đưa đến Phương Giám trước mặt sau nói, "Uống trà." Phương Giám tiếp nhận chén trà uống một hớp, chợt cảm thấy hương thấm phế phủ, linh khí tinh khiết dụ, không khỏi khen, "Trà ngon, là ở đâu ra?" Sầm Bích Thanh thản nhiên nói, "Là ta Lăng Hà Sơn chính mình trồng trọt cây trà." Phương Giám gật đầu nói, "Thanh tiên tử quả nhiên lan tâm huệ chất, lo liệu có phương pháp." Sầm Bích Thanh mặt không thay đổi nhìn xem Phương Giám thì một bên uống trà một bên nhìn xem Sầm Bích Thanh nói làm sao, "Ta nói sai sao?" Sầm Bích Thanh mở miệng nói, "Lời này của ngươi dùng để khen ta tỉ tỉ vẫn được, khen ta thì qua." Phương Giám đội bằng nói, "Không thể, Hứa Tiên sẽ đánh ta." Phốc. Sầm Bích Thanh trực tiếp nhịn không nổi, phốc một tiếng liền bật cười. Nhìn thấy Sầm Bích Thanh cười, Phương Giám đội bằng hỏi, "Tiểu tử kia tại truyền thư bên trong viết cái gì?" Sầm Bích Thanh vốn đang cười, vừa nghe thấy lời ấy lập tức lại mặt mũi tràn đầy mây đen dày đặc, thậm chí bắt đầu phàn nàn nói, "Sớm biết liền không nên để hắn cùng đi với ngươi Nam Chiêm Bộ Châu, như thế rất tốt, để nghịch đồ này học xấu." Phương Giám nghe vậy giật mình trong lòng, quả nhiên trong tưởng tượng tình huống xấu nhất hay là phát sinh, thế là lo âu hỏi, "Hắn đến cùng biết cái gì?" Sầm Bích Thanh thở dài, nói ra, "Nghịch đồ này nói, đại ca hắn nói với hắn không hóa hình tốt nhất, tu luyện lại nhanh lại thuận tiện, mà lại đại ca hắn còn dạy hắn loài chó tu luyện đạo pháp, cho nên hắn nói với ta hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hóa hình. Còn có chính là hắn nói bên kia rất tốt, để cho ta không cần lo lắng, còn muốn ở nơi đó đợi cái 1000 năm trở lại nhìn ta. Còn có, hắn nói về sau ta không thể đánh hắn cái mông, nếu không chính là mạo phạm tiên quan, muốn đem ta bắt lại." Sầm Bích Thanh càng nói càng nổi giận, cuối cùng trực tiếp nhịn không được, đứng dậy nhân tiện nói, "Ta cái này đi đem tiểu xuất sinh kia bắt trở lại." Phương Giám liền vội vàng đứng lên ngăn cản Sầm Bích Thanh, nói ra, "Thanh tiên tử bất giận bất giận." Sầm Bích Thanh một đôi nước mắt nhìn lại, Phương Giám một mặt vui vẻ nói, "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn biết cái gì đâu, Thanh tiên tử ngươi yên tâm đi, ta cho hắn tìm đại ca rất đáng tin cậy, để hắn ở bên kia đợi 1000 năm cũng không có việc gì." Phương Giám nói đến đây, Sầm Bích Thanh lập tức nói, "Đúng rồi, ngươi cho hắn tìm kia cái gì kết bái đại ca đến cùng là ai? Làm sao còn cấp hắn một cái thất phẩm tiên quan? Hắn trong thư không có nói cho ngươi sao?" Phương Giám ngạc nhiên nói. Sầm Bích Thanh hừ lạnh nói, "Nhất định là tiểu xuất sinh kia quên." Phương Giám một mặt im lặng, sau đó mới mở miệng nói ra, "Ta cho Hắc Đạn tìm kết bái đại ca là Hao Thiên Quyển, bất quá Hắc Đạn thất phẩm tiên quan chức quan không phải Hao Thiên Quyển cho, là Nhị Lang chân quân cho." Sầm Bích Thanh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức một mặt bất khả tư nghị nói, "Nhị Lang thần, Hao Thiên Quyển?" "Đối với..." Phương Giám cười gật đầu nói. Sầm Bích Thanh trong nháy mắt liền trầm mặt lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Giám vậy mà cho Hắc Đạn tìm một chỗ dựa lớn như vậy. Có thể nói có cùng Hao Thiên Quyển tầng quan hệ này, Hắc Đạn tại Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu cơ hồ có thể xung pha. Sầm Bích Thanh cũng không lo lắng cùng Hắc Đạn quan hệ thầy trò bị phá hư, phải biết đây là đang Diêm phủ đại thế giới, thiên đạo trung tâm. Tại người tu đạo thế giới, sư đồ là so phụ mẫu huyết thống càng quan trọng hơn quan hệ. Quan hệ thầy trò một khi xác lập, liền tốt nhất đừng phản bội sư môn, nếu không ngươi muốn gánh chịu vô cùng to lớn nghiệp lực cùng nhân quả. Sầm Bích Thanh chỉ là lo lắng Hắc Đạn đi đường nghiêng, hoặc là cùng người học xấu, còn có chính là Hắc Đạn lá thư này hoàn toàn làm rối loạn nàng cho Hắc Đạn tỉ mỉ kế hoạch tương lai, cho nên mới nổi giận. Bây giờ nghe Hắc Đạn đi theo Nhị Lang Thần cùng Hao Thiên Quyển, trong lòng những cái kia lo lắng lập tức cũng liền tiêu mất. Không thể không nói, Nhị Lang Thần mặc dù đã là thượng cổ đại thần, nhưng uy nghiêm cùng thanh danh hay là tại. "Chuyện này ngươi hẳn là sớm nói cho ta biết." Sầm Bích Thanh hướng Phương Giám đoán giận nói. Phương Giám gật đầu nói, "Cái này xác thực trách ta sơ sẩy, không có trước tiên thông chỉ ngươi, bất quá ngươi yên tâm, lần này ta đi Nam Chiêm Bộ Châu, khi trở về sẽ đem Hao Thiên Quyển cùng Hắc Đạn cùng một chỗ dẫn tới nhìn ngươi." Sầm Bích Thanh lúc này mới chuyển âm là tinh, khóe miệng cười mỉm nói, "Cái này còn tạm được." Sau đó hai người tọa hạ, Sầm Bích Thanh cũng đem thanh trúc kiếm thu vào, sau đó nhìn Phương Giám hỏi, "Ngươi lần này đại giá quang lâm Lăng Hà Sơn, lại có chuyện quan trọng gì sao?" "Chuyện quan trọng ngược lại là không có, chính là muốn lại làm phiền ngươi làm một chuyện." Phương Giám nói ra. Sở Bích Thanh nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp dứt khoát nói ra, "Nói đi, muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì?" Tấu chương xong, chương 394, muốn bắt đầu chương 394, muốn bắt đầu chương 394, muốn bắt đầu Phương dám đem Thái Hoàng Trung Tế đi ra, cũng đối với Sở Bích Thanh nói ra, "Ngươi nhìn đây là cái gì?" Sở Bích Thanh ánh mắt ngóng nhìn mà đi, gặp Phương dám trong tay nâng một mảnh ngũ thải thần quang bên trong lặng lặng lơ lửng một tôn màu đen bảo trung. Sở Bích Thanh không khỏi sắc mặt tối sầm, hướng Phương dám nói ra, "Ngươi là cho ta đưa trùng tới đúng không?" Phương dám khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, làm sao lại, muốn đưa cũng là hắc đàn đưa. Hưu một cái bích ngọc chén trà hướng thẳng đến Phương Giám chán bay tới, Phương Giám đưa tay bắt lấy Sầm Bích Thanh đập tới chén trà, đặt lên bàn nói ra, tốt tốt, không ra nói giỡn. Nói đi, Phương Giám chỉ vào trong tay Thái Hoàng Trung nói Đông Thắng Thần Châu ngoại đạo chân ma sự tình ngươi biết không? Sầm Bích Thanh trắng Phương Giám một chút, nói chuyện lớn như vậy, ta không biết. Khả năng sao? Phương Giám cười nói, là cái này, Đông Thắng Thần Châu ngoại đạo chân ma mặc dù đã chu trừ, nhưng nó lưu tại nhân gian ma niệm còn tại truyền bá, đồng thời có ngày càng khuyết tán xu thế. A. Sở Bích Thanh ngọc mi vẩy một cái, nói ngươi là muốn cho ta xuống núi truyền đạo hóa dân. Không không không, không đến mức phiền phức như vậy. Phương Giám chỉ vào Thái Hoàng Trung nói dùng hắn là đủ rồi. Sở Bích Thanh nghe vậy hơi ngạc nhiên, nói cái này bảo trung có cái gì diệu dụng? Phương Giám nói ra, trung này có sửa phát âm, phản âm, sửa phát âm có thể bảo vệ nguyên thần, gột rửa ma niệm, cũng chỉ toàn tẩy trị liệu thần hồn. Chỉ cần gõ một chút sửa phát âm, phương viên một vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh thần hồn đều sẽ bị sửa phát âm rửa sạch. Sở Bích Thanh nghe đến đó ánh mắt sáng lên, nói cái kia phản âm đâu? Phương Giám cười không nói, không có đáp lại. Nhưng Sầm Bích Thanh tựa hồ đã hiểu, mặc dù Phương Giám chưa hề nói phản âm có tác dụng gì, nhưng chỉ cần vừa so sánh sửa phát âm, đáp án liền miêu tả sinh động. Ta muốn xin ngươi giúp ta cầm trung tại Đông Thắng Thần Châu thanh trừ chúng sinh ma niệm, sửa đổi tận gốc, trở về chính đạo. Phương Giám một mặt chỉnh trọng nói. Sầm Bích Thanh rất là kỳ quái, nói chuyện này chính ngươi liền có thể làm, tại sao muốn để cho ta tới đâu? Phương Giám nói ra, ta còn có chuyện khác muốn làm, lại nói làm loại sự tình này cũng là có chỗ tốt. Đã có chỗ tốt, ta đương nhiên muốn để cho thanh tiên từ ngươi. Chỗ tốt gì? Sầm Bích Thanh hỏi. Phương Giám lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, nhưng tóm lại là có chỗ tốt, về phần chỗ tốt là cái gì, đến chuyện này xong xuôi đằng sau mới có thể biết được. Sầm Bích Thanh có chút hoài nghi nhìn xem Phương Giám nói luôn cảm thấy có chút không đúng. Phương Giám cười nói, ta tổng sẽ không hại ngươi. Sầm Bích Thanh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói, vậy được rồi, chuyện này liền giao cho ta đi. Phương Giám lập tức đem Thái Hoàng Trung đưa đến Sầm Bích Thanh trước mặt, nói ra, vậy cái này Thái Hoàng Trung trước hết cho ngươi, chờ ngươi sử dụng hết đằng sau, nó sẽ tự mình bay trở về ta chỗ này. Sầm Bích Thanh tiếp nhận Thái Hoàng Trung, chỉ cảm thấy vào tay có chút trầm xuống, một cỗ hùng vĩ mênh mông khí cơ lập tức bao phủ trên thân nàng. Sầm Bích Thanh trong lòng kinh hãi, trong chớp nhoáng này nàng hết thể đạo pháp lực bị khí cơ này trấn nhiếp, đều trong khoảnh khắc đình chỉ vận hành. Nhưng đạo này khí cơ không có ác ý, vẹn vẹn chỉ là một lát liền biến mất. Sầm Bích Thanh hơi kinh ngạc hướng Phương Giám hỏi, ngươi là từ đâu có được những pháp bảo này? Làm sao một cái so một cái lợi hại? Phương Giám mỉm cười, nói đều là Lão Thiên gia đưa cho ta. Sở Bích Thanh vừa liếc Phương Giám một chút, lập tức hỏi một cái vấn đề mấu chốt, cái này Thái Hoàng Trung ta giống như không cách nào tế luyện, vậy ta như thế nào phân chia, như thế nào là sửa phát âm, như thế nào là phản âm đâu? Phương Giám nghe vậy nói, cái này người không cần lo lắng, ta đã thần niệm thụ ý Thái Hoàng Trung, chỉ cần ngươi dùng pháp lực gõ vang Thái Hoàng Trung, phát ra tới chính là sửa phát âm, phản âm vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện. A. Sở Bích Thanh gật gật đầu, nói như vậy cũng tốt. Sau đó Sở Bích Thanh lấy ra một cái giới tử không gian, đem Thái Hoàng Trung bỏ vào, bởi vì cái này Thái Hoàng Trung chính là thượng phẩm Thái Ức Kim Tiên pháp bảo, không cách nào bị trừ Phương Giám bên ngoài người thu nhập nguyên thần cùng nê hoàng cung, cho nên chỉ có thể dùng giới tử không gian đến thu. Sở Bích Thanh nộ khí tiêu tan, cũng tiếp nhận Đông Thắng Thần Châu sự tình, Phương Giám cũng liền chuẩn bị trở về Đông Thắng Thần Châu. Bất quá hắn hay là tại Lăng Hà Sơn dừng lại lâu một ngày, nhìn một chút Lăng Hà Sơn dược viên. Hiện tại Lăng Hà Sơn dược viên phát triển được vô cùng tốt, trừ một chút tại Thập Châu Tam Đảo bên trên chân quý tiên dược bên ngoài, tứ đại bộ châu có tiên dược nơi này cơ hồ tất cả đều có. Lấy như bây giờ tình huống phát triển tiếp, Lăng Hà Sơn rất nhanh liền không đủ chúng ta kê đơn thuốc vượng. Hôm sau, Sở Bích Thanh, Thải Tinh Chân Nhân, Loan Linh Nhi cùng tám đại phong chủ đi theo Phương Giám sau lưng, đem toàn bộ Lăng Hà Sơn dược viên đều nhìn một lần, sau đó Sầm Bích Thanh đối với Phương Giám nói ra. Phương Giám nhìn Sầm Bích Thanh một chút, hỏi, vậy ý của ngươi là? Sầm Bích Thanh nói mở rộng Lăng Hà Sơn, hoặc là đang tìm khắc Linh Sơn Phúc Địa mở dược viên. Phương Giám nghĩ nghĩ, nói cái này ngươi đến quyết định liền tốt, nếu có cần ta ra mặt, có thể tại Hồng Thanh trong miếu nói cho ta biết. Sầm Bích Thanh gật đầu nói, tốt. Vừa dứt lời, Lăng Hà Sơn bên ngoài bỗng nhiên rơi xuống một vệt kim quang, sau đó một người mặc sen bào, hất lên thật dài hồng lăng, đỉnh đầu sắn hai cái búi tóc, dáng người cao gầy, chỉ là thấy không rõ bộ dáng, toàn thân bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong thần nhân đứng ở Lăng Hà Sơn bên ngoài kêu lên, Phương Giám, Phương Giám. Sầm Bích Thanh cùng Thải Tinh Chân Nhân đồng thời đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Giám, Thải Tinh Chân Nhân hỏi, hắn là đang gọi Hồng Thanh Chân Nhân sao? Là đang gọi ta. Phương Giám gật đầu cười nói. Sau đó Phương Giám đối với Sầm Bích Thanh cùng Thải Tinh Chân Nhân nói, Thanh Tiên Tử, Thải Tinh đạo hữu, vậy ta cáo từ trước. Tốt. Sầm Bích Thanh gật đầu đáp. Thải Tinh Chân Nhân cũng khẽ bước cằm, cũng hướng Phương Giám chắp tay thi lễ. Phương Giám hóa thành một vệt kim quang bay ra Lăng Hà Sơn, rất nhanh liền tới đến Lăng Hà Sơn bên ngoài cái kia thần nhân trước mặt. Tam Thái Tử. Phương Giám hướng Na Cha chắp tay cười nói, không biết Tam Thái Tử triệu hoán hạ quan, có gì phân phó. Na Cha quanh thân kim quang thu vào, sau đó đưa tay một quyền liền hướng Phương Giám đập tới. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, không nói hai lời trực tiếp tế ra đại nhật Phật sử, chỉ nghe cạch một tiếng, một đạo chính màu đen to và rộng quần quần Phật quang lập tức rơi xuống Na Tra trước mặt. Na Tra sắc mặt đại biến, thân hình đột nhiên ngừng, sau đó điên cuồng lui ra phía sau nói Phương Giám, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi cũng không nên xúc động. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói Tam Thái Tử gặp ta liền đánh, cũng không giống như là nói đùa. Na Tra cái kia ngó sen non bình thường mười ngón tay có chút khẩn trương nắm nuốt góc áo, sau đó hướng Phương Giám nói ta chỉ là nhìn ngươi đã hái Thái Ất Huyền Tiên đạo quả, cho nên muốn thăm dò một chút ngươi mà thôi, không có ý tứ gì khác. A, Phương Giám nhàn nhạt lên tiếng, nhưng không có chút nào muốn thu về đại nhật Phật sự ý tứ. Na Tra nhìn xem Phương Giám ánh mắt hoài nghi, vội vàng nói, được rồi, ta xin lỗi, cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện dùng, Phương Giám ngươi mau đưa nó thu lại. Nói xong, Na Tra hướng Phương Giám chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, vừa mới mạo phạm, còn xin Hồng Thành chân nhân thứ lỗi. Phương Giám lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó thu hồi đại nhật Phật sự nói ta cũng là dọa ngươi. Na Tra nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là bay tới, kéo lại Phương Giám cánh tay nói đi mau, ta dẫn ngươi đi xem trò hay. Xem thì vui. Phương Giám nghi hoặc nói, trò hay gì, nhưng vẫn là đi theo Na Tra lái kim vân, một đường hướng phương Nam bay đi. Chỉ nghe Na Tra nói ra, Nam Chiêm bộ chủ đoại đường quốc muốn diệt Phật. Phương Giám nghe vậy giật mình, nói bắt đầu sao? Na Tra gật đầu nói, đối với, bắt đầu. Nam Chiêm bộ chủ đoại đường quốc chuẩn bị mấy năm diệt Phật, cuối cùng cũng bắt đầu. Hữu nghị đầy sách, thân bị thế giới kiếm trường sinh ưa thích loại này tiểu thuyết bằng hữu có thể đi ủng hộ một chút. Tấu chương xong, chương 395, đại đường quốc diệt Phật chương 395, đại đường quốc diệt Phật chương 395, đại đường quốc diệt Phật đại đường quốc, Trường An, Đại Minh cung ngậm nguyên điện. Đường Vương Lý Hoằng ngồi cao ngậm nguyên điện bên trên, phía dưới thì là đại đường quốc văn võ ba quan. Bệ hạ, Nam Chiếu, Xiêm La, Giao Châu các nước phía dưới quốc mà lăng thượng bang, giết ta dân vùng biên giới, chiếm ta thành đất. Đại đường quốc vệ quốc công Lý Tiêu bẩm tấu nói thần xin mời bệ hạ hàm chỉ, phát thiên binh cản quét chi, dương ta đại đường thiên uy tại vực ngoại, tuyên uy bố đức, giáo hóa hồ rất trừ bang, khiến cho lấy quy vương hóa. Lý Hoằng chậm rãi lời nói, làm sao quốc gia binh thiếu, bất lợi cho chiến. Lúc này, đại đường quốc tể tướng Vũ Cương đứng dậy, bẩm tấu nói khởi bẩm bệ hạ, thần có bản tấu. Lý Hoằng ánh mắt chậm rãi rơi xuống Vũ Cương trên thân, nói ái khanh mời nói. Vũ Cương chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một bộ sách, hai tay nâng lên nói thần có nhân khẩu sơ một quyển, có thể giải binh lực không đủ chi khốn cảnh, hiện lên tại bệ hạ, kính xin bệ hạ tiếp thu. Lý Hoằng nói trình lên. Là. Lý Hoằng bên người một tên nội thị tuân lệnh một tiếng, sau đó đi xuống bệ giai luân đài, đi vào Vũ Cương trước mặt, nhận lấy sách, sau đó bước nhanh trở về đem sách tiến hiện lên đến Lý Hoằng trước mặt. Lý Hoàng tay cầm sách nhìn thoáng qua, chỉ gặp sách trang đầu bên trên viết nhân khẩu sơ ba chữ to. Sau đó Lý Hoàng mở ra sách nhìn kỹ đứng lên. Bản này nhân khẩu sơ viết vô cùng đơn giản sáng tỏ, nói rõ điểm chính liền điểm danh nhân khẩu tầm quan trọng. Nhân khẩu là một quốc gia tồn tại cơ sở, nhân khẩu lại là một quốc gia trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên, cho nên triều đình tuyệt không thể cho phép đại lượng thanh tráng niên nhân khẩu tiến vào chùa miếu đoạn tuyệt hồng trần. Phật tự tàng ô nạc cấu, ẩn nấp nhân khẩu, thổ địa điền sản ruộng đất, không nộp thuế, không nạp lương, không đi lính, quả thật hại nước hại dân đứng đầu. Nếu có thể diệt Phật tự, chúng tăng pháp, thu điền thổ, làm chúng tăng hoàn tụ, nhất định có thể hưng thịnh quốc vận. Nam nhìn bệ hạ minh giám. Diệt Phật, đây là đại đường quốc triều đình sớm đã định tốt phương sách, hôm nay cố ý tổ chức đại triều hội thảo luận việc này, chỉ là công bố một chút mà thôi. Cho nên đang nhìn xong nhân khẩu sơ đằng sau, Lý Hoàng lập tức gật đầu nói, ái khanh sách này rất tốt, chấm khi lấy nạp chi. Tạ bệ hạ, tể tướng Vũ Cương lập tức phục bái tạ ơn, tiếp lấy lại bẩm tấu nói bệ hạ, còn xin bệ hạ hạ chỉ, do triều đình phát bên dưới ngân khoản, làm cho các địa châu, phủ, huyện chi quan viên xây dựng rầm rộ, hoa ấp vi hương, xây dựng phòng xá, dẹp an đưa hoàn tục tăng nhân. Chuẩn. Lý Hoàng nạp gián đạo. Nhưng tể tướng Vũ Cương cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nói ra, triều đình không chỉ có muốn là còn tục tăng chúng an trí phong ốc, còn muốn là những này hoàn tục tăng nhân chủ trì hôn phối sự tình. Khác triều đình còn cần hạ lệnh, phàm vợ một người, phu nhất định phải tại trong vòng 5 năm tái giá. Phàm phu một người, vợ nhất định phải tại trong vòng 5 năm tái giá. Ta đại đường khi xây đại đồng hưng thịnh chi quốc, làm tráng có chỗ dùng, già có chỗ nuôi, ít có sở trường, ấu có chỗ dùng, nam có hiền thê, nữ có lương phối, lấy tạo vạn thế chi phồn vinh. Tốt. Lý Hoàng đứng dậy, hướng văn võ ba quan nói các khanh. Bệ hạ, văn võ ba quan cùng nhau bái đạo. Chỉ nghe Lý Hoàng cao giọng lời nói, tể tướng chi sơ, quả thật lợi quốc lợi dân chi lưng gián, sau này chính là ta đại đường quốc sách. Là, bệ hạ. Văn võ bá quan bọn họ cùng kêu lên ầm vang tuân lệnh, thanh chấn ngầm nguyên điện. Phía sau Lý Hoàng hướng tể tướng Vũ Cương nói tể tướng. Vũ Cương lập tức bái nói thần tại. Lý Hoàng nói nghĩ ra diện Phật chiếu thư, ban bố thiên hạ. Đại đường quốc ngầm nguyên điện bên trong phát sinh trận này triều nghị, thiên đình, đạo, Phật ba bên đều tại mật thiết chú ý đương nhiên, Phương Giám cùng Na Tra cũng đứng ở đám mây, mở thiên nhãn đem đây hết thể thấy rất rõ ràng. Người này lai lịch ra sao? Phương Giám chỉ vào ngầm nguyên điện bên trong Vũ Cương hỏi. Na Tra nhìn thoáng qua, chợt cười nói, à, người này gọi Vũ Cương, đại đường quốc tể tướng, khi còn bé nghèo khó. Về sau đọc sách thi đậu Trạng Nguyên, một đường quan đến tể tướng, là cái nho gia đệ tử. Nho gia? Phương Giám kinh ngạc nhìn thoáng qua Na Tra. Na Tra gật đầu nói, đối với nho gia, Lỗ tiên sư nho gia. Lỗ tiên sư? Phương Giám nghi hoặc nói là không câu sao? Na Tra nói ra, không sai, chính là hắn, Nhân Hoàng phong hắn làm đại thành chí thánh tiên sư, Ngọc Hoàng đại tiên tôn y theo này phong thiết lập chí thánh tiên sư phủ, Khổng Khâu là phụ chủ, đệ tử là ngũ phẩm giáo hóa quan tổng trưởng nhân gian giáo hóa chi vụ. Phương Giám nghe vậy nói đã như vậy, Thiên Đình vì sao không phái Chí Thánh Tiên sư phụ dưới người phàm giáo hóa Đông Thắng Thần Châu bị ma niệm xâm nhiễm sinh linh đâu? Phương Giám thoại âm rơi xuống, Na Cha liền một mặt quái dị mà nhìn xem hắn. Làm sao? Ta nói không đúng sao? Phương Giám nghi hoặc nói. Na Cha sắc mặt mười phần quái dị, lập tức nói ra, cái này ngươi về sau liền biết. Nói xong, Na Cha lại đối Phương Giám giới thiệu nói, cái này Vũ Cương Tiên Đình đã cho hắn ngũ phẩm diêu vân, sau khi chết liền sẽ chính thụ là ngũ phẩm tiên quan. Thiên Đình chính là như vậy, phàm nhân có đại công lao, hoặc là đại trí tuệ, đại học biết người, khi còn sống cho ngươi diêu vân, sau khi chết liền sẽ chính thụ. Tỷ như lúc trước Ngụy Trinh, tại hắn khi còn sống liền đã đạt được Thiên Đình diêu vân, cho nên mới có tư cách ngộng chém Long Vương. Bất quá nói lên Ngụy Trinh, Phương Giám liền hỏi, cái kia Ngụy Trinh ở nơi nào nhậm chức, làm sao chưa bao giờ từng thấy? Na Cha nghe vậy nói giấc ngộng kia chém Long Vương Ngụy Trinh. Đối với Phương Giám gật đầu nói, a. Na Cha nhìn xem Phương Giám nói uổng cho ngươi hay là Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, ngay cả các ngươi Thái Huyền Sở cao nhất chấp trưởng cũng không biết sao? Phương Giám nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói Ngụy Trinh chính là Thái Huyền Đô Lục. Thái Huyền Đô Lục, siêu phẩm tiên quan, chấp trưởng Thái Huyền Sở. Thái Huyền Đô Lục ở Ngọc Thanh Cung bên trong, trưởng quản thiên hạ tấu sự, thông dục tấu độc, chư tiên xuất thân văn tịch, kiêm đều hình, trưởng phạm tử hình tịch sự tình. Đến cùng là Thiên Đình, Phương Giám tới Thiên Pháp Viện lâu như vậy, quả thực là không biết Thái Huyền Sở cao nhất người chấp trưởng là ai, cái này muốn tại thế gian triều đình là tuyệt đối không thể nào. Tiên quan nếu như không có chuyện trọng yếu, là không tất yếu cũng không cần đi bái kiến không trực tiếp quản lý chính mình lãnh đạo cao cấp. Theo Đại Đường Quốc triều đình ra lệnh một tiếng, toàn bộ Đại Đường Quốc trong nước lập tức nhấc lên trùng trùng điệp điệp diện phận hành động. Quân đội, nha dịch, sai dịch tay cầm binh khí, tại châu, phủ, huyện các cấp quan viên dẫn đầu xuống sông vào các nơi Phật môn chùa chiền, bắt đầu đoạt lại Phật tượng, xua đuổi tăng nhân cũng bách làm cho hòa tụ. Đồng thời phong bế chùa chiền, tịch thu miếu sinh, thanh toán điển thổ trong lúc nhất thời toàn bộ Nam Chiêm Bộ Chu Đại Đường Quốc các nơi Phật viện, chùa miếu tiếng buồn bã rung trời, các nơi Phật đà, Bồ Tát tượng thần đều là lần lượt chảy xuống thạch nước mắt. Mặc dù có vô số tín đồ ngăn cản, nhưng lại như thế nào chống đỡ được triều đình lực lượng. Tại Hoàng Quyền Chí Cao Đại Đường Quốc, tại diệt Phật đã thành kết cục đã định tình huống dưới, không ai có thể ngăn cản việc này. Đương nhiên, Phật môn lúc này tự nhiên muốn xuất thủ, lúc này lại không ra tay, liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngay tại Đại Đường Quốc diệt Phật, Phật môn tu sĩ dục dịch thời điểm, Phương Giám đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, lập tức đối với Na Cha nói ra, ngươi lại ở đây nhìn xem, ta còn có việc muốn làm, đi trước một bước. Na Cha nghe vậy, lúc này khoát tay nói, đi thôi đi thôi. Tấu chương xong, chương 396, chặn đường chương 396, chặn đường chương 396, chặn đường Dạ Thâm nhân tĩnh, Lý Hoàng lại một lần nữa từ trong mộng tỉnh lại. Không phải mộng đẹp, nhưng cũng không phải ác mộng, nhưng lúc này mới nửa đêm liền đã liên tục vài chục lần từ trong mộng tỉnh lại, loại tư vị này thực sự rất khó chịu. Trong tẩm cung màn che khinh động, bóng người hoảng hốt, Lý Hoàng ngồi dậy, tại ngự tháp bên trên thở phào một hơi. Lúc này nội thị cùng cung nữ vội vàng bưng lấy đèn đi tới, nhẹ giọng kêu, "Vậy hạ." Lý Hoàng nhìn trước mắt thân tín nội thị, nói ra, "Nước." Nội thị vội vàng từ cung nữ trong tay tiếp nhận chuẩn bị xong ngọc tràn, cũng đưa đến Lý Hoàng trước mặt nói bệ hạ, đây là ngài yêu nhất băng khấu hạt sen trà. Lý Hoàng tiếp nhận ngọc tràn uống một hớp trà, lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Sau đó hắn phất tay đối nội tùy tùng cùng các cung nữ nói đều rời khỏi ngoài điện đi, gọi các ngươi lại đi bảo. Bệ hạ, thân tín nội thị nói bệ hạ, để thần ở lại đây đi. Lý Hoàng nhìn nội thị một chút, sau đó gật đầu nói, tốt, ngươi lưu lại. Tạ bệ hạ. Nội thị không người bái đạo. Sau đó những người hầu còn lại cùng cung nữ đều thối lui ra khỏi tập cung, chỉ để lại thân tín nội thị một người canh giữ ở ngự tháp bên cạnh. Lý Hoàng một lần nữa nằm xuống, trong đầu lại tất cả đều là phía trước vài chục lần mộng cảnh. Tại những cái kia trong mộng cảnh, các lộ Bồ Tát, La Hán, Phật tiên thay phiên tiến nhập mộng cảnh của hắn. Có cho hắn tuyên truyền giảng giải Phật pháp, có cho hắn biểu hiện ra Phật môn đại pháp, có cùng hắn đàm luận vật lý, có cùng hắn sướng trò chuyện nhân sinh. Nhưng là lần này, hắn không có hắn lao tổ Lý Gia Tông đãi ngộ, bị mang đến quan sát 18 tầng địa ngục. Bởi vì Phật môn lực lượng đã thối lui ra khỏi địa phủ, vô luận đạo, Phật đệ tử cũng không thể tùy ý ra vào, can thiệp địa phủ sự tình. Hừ, không phải liền là muốn hướng chấm tuyên dương Phật uy, để chấm từ bỏ diện Phật sao? Lý Hoàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, đêm nay chấm liền không ngủ, nhìn các ngươi lại có thể thế nào? Lý Hoàng thầm nghĩ lấy không ngủ, nhưng đến cùng là nhục thể phàm thai, chỉ qua một chén trà thời gian, hắn trên dưới mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Rất nhanh, Lý Hoàng liền ngủ thiết đi. Giấc ngủ này ngoài ý liệu bình tĩnh, bởi vì những cái kia Phật môn tiên nhân lại chưa tiến vào mộng cảnh của hắn. Nhưng là, Lý Hoàng lại mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có người một mực tại trên đỉnh đầu nhìn xem chính mình. Loại cảm giác này tựa như là bị một loại nào đó đại khủng bố nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem ngươi cuốn vào một dạng. Loại cảm giác này rất khủng bố, tựa như đứng tại vách núi nhìn xem vực sâu, mà dưới vực sâu có một loại nào đó đại khủng bố cũng đang nhìn hắn. Cái này còn không bằng để những cái kia Phật môn tu sĩ đến đâu. Rốt cục tại một lúc lâu sau, Lý Hoàng đánh thức, khi hắn sau khi thanh tỉnh, mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bệ hạ thân tín nội thị thanh âm nhu hòa từ một bên truyền tới, Lý Hoàng liếc mắt nhìn hắn, thanh âm có chút mệt mỏi nói thay quần áo. Là thân tín nội thị lập tức đứng dậy, chuẩn bị gọi đến phía ngoài cung nữ tiến đến là Lý Hoàng thay quần áo. Nhưng ngay lúc hắn xoay người một khắc này, sau lưng Lý Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nội thị giật nảy mình, vội vàng xoay người lại, bổ nhào vào Lý Hoàng bên cạnh hỏi, "Bệ hạ, ngươi thế nào?" Lý Hoàng toàn thân run rẩy, liền ngay cả hàm răng con đều đang đánh bẩy. Bởi vì Lý Hoàng lúc này phát hiện, loại đại khủng bố kia cảm giác lại còn bao phủ tại cái này trong tầm cung. Chẳng lẽ ta còn tại trong mộng? Lý Hoàng nghĩ tới đây, đưa tay liền đánh chính mình một bàn tay. Rất đau. Đây không phải mộng. Không, cái này nhất định là mộng. Bên cạnh thân tín nội thị dọa đến không nổi tê ư, vậy hạ. Ngài thế nào? Lý Hoàng quay mặt lại, trong chiều tùy tùng nói đánh ta một bàn tay. A. Nội thị nghe vậy giật mình, lập tức tranh thủ thời gian quỳ sát xuống dưới, toàn thân run rẩy đến nói bệ hạ tiền kim thân thể, thần sao dám mạo phạm, tội chết tội chết. Nội thị đang nói, Lý Hoàng nhưng lại đánh chính mình một bàn tay, thanh âm cực kỳ thanh thúy, phát ra đùng một tiếng vang dọn. Cái này thật không phải là mộng. Lý Hoàng hoảng sợ từ ngự tháp bên trên đứng lên, sau đó bay thẳng chạy xuống, chạy đến tẩm cung bên trái trên giá binh khí, một thanh rút ra thiên tử kiếm. Là ai? Lý Hoàng tay cầm thiên tử kiếm cao giọng hô, là ai ở nơi đó? Nhưng Lý Hoàng hô vài tiếng đều không người đáp lại, cái này khiến nội tâm của hắn càng thêm hoảng sợ. Lúc này Lý Hoàng xoay người lại, bay thẳng đến thân tín nội thị nói lập tức điều cấm quân tới. Điều cấm quân đến chấm tẩm cung đến. Bệ hạ, cái này. Nội thị kinh hãi, điều cấm quân tiến tẩm cung vạn nhất, nhưng còn không đợi nội thị nói xong, Lý Hoàng liền nghiêm nghị quát, đi. Tuân chỉ. Nội thị gặp Lý Hoàng nổi giận, lập tức quay người chạy ra tẩm cung. Cùng lúc đó, tại đường vương Lý Hoàng tẩm cung bầu trời trên đỉnh đầu phía trên, hai bóng người ngay tại giằng co lấy, mà lại hai người quanh thân pháp lực bành trướng dung chuyển, giống như là biển gầm lẫn nhau hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Hai người pháp lực không ngừng kích động, đụng chạm, đối kháng, khiến cho toàn bộ thành Trường An trên không mây đen dày đặc, giữa thiên địa thậm chí thổi lên từng đợt rét lạnh thấu xương cương phong. Bởi vì pháp lực chiến đấu mà dơ lên cương phong, có biết hai người này đều là Thái Ức Huyền Tiên, mà phía bên phải cái kia thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, phong thần tuấn lãng, uy nghi bất phàm, chính là Phương Giám. Mà Phương Giám người đối diện thì tóc thai bù xù, đầu đội khăn vàng, cầm trong tay một thanh kỳ quái bảo kiếm. Phương Giám ánh mắt nhìn chăm chú người phía trước, chợt mở miệng nói, "Trương Lương, ngươi coi thật muốn ngăn ta hiển thánh?" Nguyên lai Phương Giám người trước mắt này tên là Trương Lương, người này là Trung Hoàng Lão Tiên Tam đệ tử, là Trương Giác, Trương Bảo đồng bảo đệ đệ. Vừa rồi Trương Lương cản trở Phương Giám lúc đã tự giới thiệu, là lấy Phương Giám biết được tên của hắn họ. Trương Lương cầm trong tay bản tìm cách bảo người công kiếm hướng Phương Giám chắp tay thi lễ nói, "Hồng Thành chân nhân, ngài cần gì phải giúp Phật môn đâu? Đem Phật môn đuổi ra Nam Chiêm Bộ Châu, đối với Thiên Đình cũng là một chuyện tốt." Phương Giám thản nhiên nói, "Ngươi đạo môn cùng Phật môn chi tranh, ta Thiên Đình cũng không nhúng tay, việc này là ta phải trả một cái nhân tình." Trương Lương nói, "Nếu cũng không phải là Thiên Đình muốn nhúng tay việc này, cái kia Hồng Thành chân nhân chính là lấy tư nhân thân Phật tới. Nếu như thế, ta cản trở Hồng Thành chân nhân ngươi, cũng không tính tập kích Thiên Đình tiên quan đi." Phương Giám nói, "Ngươi có thể thử một chút." Trương Lương nghe vậy, lúc này một mặt thành khẩn nói, "Bần đạo khẩn cầu Hồng Thành chân nhân rời đi." "Không được, ta tuy là việc tư mà đến, nhưng lại thân có tiên quan công chức. Ngươi chặn đường ta, chính là tập kích Thiên Đình tiên quan." Phương Giám nói xong, Thái Ức Kim Quang kiếm đã bay ra mì tầm, hóa thành một đạo kiếm mang thẳng hướng Trương Lương đánh tới. Mà Trương Lương thì không chút hoang mang, lập tức vận chuyển đạo pháp bảo vệ quanh thân, sau đó trong tay người công kiếm ra bên ngoài rung động, vậy mà trực tiếp đem Thái Ức Kim Quang kiếm phong mang ngăn cản trở về. "Ân." Phương Giám nhiếp về Thái Ức Kim Quang kiếm, sau đó nhìn xem Trương Lương trong tay người công kiếm nói, "Kim tiên cấp pháp bảo." "Là." Trương Lương lên tiếng, sau đó nói, "Hồng Thanh chân nhân kiếm này chẳng lẽ là Thái Ức Kim tiên cấp pháp bảo?" "Không sai." Phương Giám gật đầu nói. Trương Lương khen, "Lợi hại, đã sớm nghe nói Hồng Thanh chân nhân pháp bảo lợi hại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Phương Giám thản nhiên nói, "Lợi hại thì như thế nào, còn không phải bị ngươi Kim tiên cấp pháp bảo ngăn cản trở về." Trương Lương cười nói, "Ta bảo kiếm này mặc dù chỉ là Kim tiên cấp, nhưng lại có khác diệu dụng, cho nên mới có thể ngăn ở Hồng Thanh chân nhân Thái Ức Kim tiên cấp bảo kiếm. Vậy cái này ngươi chống đỡ được sao?" Phương Giám mở miệng nói ra. Ông Phương Giám thoại âm rơi xuống, trong lúc đó một đạo định nguyên kim quang từ Trương Lương đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp chiếu ở Trương Lương trên thân. Chính là Định Nguyên Châu. Thấu chương xong, chương 397, ai là đại khủng bố? Chương 397, ai là đại khủng bố? Chương 397, ai là đại khủng bố? Thế nhưng là khi Định Nguyên kim quang rơi xuống một sát na kia, Trương Lương trên thân đột nhiên dâng lên một đạo quang mang màu trắng. Cái kia Định Nguyên kim quang chiếu vào bạch quang kia phía trên, trong nháy mắt liền hướng phía bốn phía chết xạ ra đi, đem toàn bộ thành Trường An bầu trời đem chiếu một mảnh kim hoàng. Định Nguyên kim quang bị Trương Lương trên người bạch quang chết xạ ra đi, không có một tia một sợi rơi xuống trên người hắn, tự nhiên cũng liền không cách nào giam cầm Trương Lương. Phương Giám lần này xem như thật kinh ngạc, Thái Ức Kim Quang kiếm cùng Định Nguyên Châu lần lượt bị ngăn lại, loại sự tình này hay là lần đầu xuất hiện. "Hồng Thanh chân nhân, bần đạo nếu thì ra cáo anh dũng đến cản trở ngươi, tự nhiên là có cách đối phó." Trương Lương vừa cười vừa nói. "Nói đi." Trương Lương lần nữa hướng Phương Giám nói ra, "Hồng Thanh chân nhân như vậy thối lui, như thế nào?" "Si tâm vọng tưởng." Phương Giám cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay vẫy một cái, trong nháy mắt tứ phía đằng vân, bát phương nổi sương mù. Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh tật tốc vận chuyển lên đến, sau đó chỉ gặp Phương Giám tay kết pháp quyết, trong miệng quát khẽ, "Thật tượng." Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh quyển thứ 5 thật tượng người, thiên địa vạn pháp chi chiếu ảnh, chúng sinh vạn linh chi nguyên tinh, dù đang ở Thận Nguyên chi hải, nó sinh cũng huyễn, nó diệt cũng huyễn, huyễn chi hoa tượng, là vì chúng sinh chi sợ, vạn pháp tiêu ẩn chi nguyên cũng. Thật tượng chi vụ từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa xuống lại tới, trên dưới trái phải tất cả đều bao phủ ở bên trong, kín không kẽ hở. Trương Lương ánh mắt đảo qua những cái kia thần tượng chi vụ, thần sắc lập tức đọc lại, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng hắn lại rõ ràng có thể cảm giác xem xét đến một tia nguy cơ. Trương Lương lập tức thi triển độn thuật muốn bay ra thần tượng chi vụ phạm vi bao phủ, nhưng khi hắn vận chuyển pháp lực một khắc này, mới giật mình hiểu ra chính mình quanh thân bên ngoài cơ thể hộ thể kim quang vậy mà toàn bộ biến mất. Mà lúc này cái kia thần tượng chi vụ cũng đã đem Phương Giám cùng Trương Lương triệt để bao phủ ở bên trong, cũng không tiếp tục lưu mảy may khe hở. Trương Lương lúc này rốt cục phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, khi hắn thân ở tại trong nồng vụ này lúc, hắn bất luận cái gì pháp lực đều không thể thả ra bên ngoài cơ thể. Đồng dạng, cái kia bảo hộ hắn bạch quang cũng trong khoảnh khắc tiêu tán, cũng không còn cách nào ngăn cản Định Nguyên Châu quang mang. Khi Định Nguyên kim quang rơi xuống Trương Lương trên người một khắc này, Trương Lương cả người mang trên mặt một vòng kinh hãi đất bị định lại ở đó. Theo Trương Lương bị định trụ, Phương Giám vừa định phóng thích thần tượng suy nghĩ cũng thu về, ý nghĩ này vừa mới thu hồi, Phương Giám liền phát giác được hai con kia thần tượng không vui cảm xúc. Phương Giám dùng thần niệm trấn an thần tượng đằng sau, liền lập tức thu hồi thần tượng chi vụ, sau đó nhìn bị định trụ Trương Lương một chút, liền không quan tâm hắn, chỉ đem Định Nguyên Châu lưu tại nơi này nhìn xem, sau đó chính hắn thì phi thân rơi xuống đại đường trong hoàng cung. Khi Phương Giám đi vào đường Vương Tẩm cung lúc, phát hiện nơi này đã bị cấm quân đoàn đoàn vây quanh, liền ngay cả đường Vương Tẩm cung cũng bị cấm quân nghiêm mật trấn giữ. Mà lại toàn bộ trong tẩm cung bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, nội thị, các cung nữ chấp nhất đèn sáng không ngừng mà tại trong tẩm cung từ bên ngoài đến về hành động. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó vận chuyển pháp lực đem tay áo bung lên, những cấm quân kia, nội thị, cung nữ lập tức liền bị Phương Giám pháp lực định trụ. Trong nháy mắt, nguyên bản còn tại đi lại những cái kia nội thị cung nữ lập tức liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà những cấm quân kia càng lại như là pho tượng một dạng đứng ở nơi đó. Tình cảnh quái dị như vậy càng thêm kích thích tinh thần hư nhược Lý Hoàng, chỉ gặp hắn tiến lên từng bước xem xét, những cái kia nội thị cung nữ còn duy trì đi lại động tác, trên mặt biểu lộ cùng trong mắt thần sắc như cũ duy trì vừa rồi dáng vẻ. A! Lý Hoàng hét lên một tiếng, dẫn theo thiên tử kiếm chạy ra tẩm cung. Nhưng ngay lúc hắn chạy ra tẩm cung một khắc này, một đạo tiên quang đột nhiên rơi vào trước mặt hắn, Lý Hoàng vội vàng ngừng thân hình, sau đó một cái thân hình nhoáng một cái ngã nhào trên đất. Phương Giám cất bước từ tiên quang bên trong đi ra, khi hắn nhìn thấy ngã nhào trên đất Lý Hoàng lúc, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, "Bệ hạ, sao đến như vậy không cẩn thận?" Lý Hoàng là tiếp xúc qua đạo môn thần tiền, cho nên đối với tiên quang bên trong đi ra Phương Giám cũng không sợ sệt, ngược lại tại bị Phương Giám đỡ dậy sau, lôi kéo Phương Giám cánh tay nói ra, "Tiên trưởng cứu ta, cái này trong tẩm cung có đại khủng bố đồ vật tại rình mò chớm." "Đại khủng bố đồ vật?" Phương Giám hơi kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu hướng tẩm cung nhìn thoáng qua, tiếp lấy nhân tiện nói, "Không có à?" "Có, thật sự có." Lý Hoàng mười phần khẳng định nói ra, sau đó hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Phương Giám ánh mắt. Đó là một đôi đại khủng bố ánh mắt, Lý Hoàng thề, chính mình tình nguyện bị lão hổ nhìn chằm chằm, cũng không muốn bị trước mắt ánh mắt của người này nhìn xem. Lý Hoàng tại Phương Giám trong mắt nhìn thấy cái gì? Hắn nói không rõ, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy sợ hãi, đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, đối với luật pháp sợ hãi. Luật pháp? Lý Hoàng trong lòng giật mình, đại đường quốc luật pháp chẳng lẽ còn trị được chính mình cái này hoàng đế? Căn bản việc không thể nào, vậy mình vì cái gì sợ hãi? Nghĩ tới đây, Lý Hoàng lập tức hướng Phương Giám bái nói đại đường thứ 173 thay mặt quốc quân Lý Hoàng bái kiến tiên trưởng, xin hỏi tiên trưởng tôn danh. Phương Giám nghe vậy, lúc này phóng người lên, bay lên giữa không trung, chỉ gặp hắn chu thân tiên ánh sáng lấp liệt, thiên uy rộng nhiếp nói ta chính là Thiên Đình Thái Huyền Đô tỉnh nhận vụ lang kiêm tiên pháp viện tư pháp thiên thần Phương Giám, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ban thưởng đạo hiệu của ta hồng thanh. Lý Hoàng nghe không khỏi hoảng hốt, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ban cho đạo hiệu, người này đã vậy còn quá lai lịch lớn. Nhất là nghe được tư pháp thiên thần bốn chữ, Lý Hoàng mới rốt cục minh bạch chính mình loại cảm giác kia là thế nào tới. Chỉ gặp Lý Hoàng lúc này chắp tay bái nói Lý Hoàng gặp qua Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám hạ thấp người hoàn lễ nói, "Vậy hạ lễ nặng, vậy hạ thân là nhân hoàng, không cần như vậy." Lý Hoàng đứng dậy hướng Phương Giám hỏi, "Không biết Hồng Thanh chân nhân giá lâm, dùng cái gì dạy chấm?" Phương Giám nói không dám nói dạy, bản thân lần này đến, là có một chuyện nên biết sẽ bệ hạ. Lý Hoàng nghe vậy, lập tức nghiêm túc nói, "Xin mời Hồng Thanh chân nhân bảo cho biết." Phương Giám nói ta chính là Tiên Đỉnh tiên quan, vốn không nên nhúng tay chuyện nhân gian vụ, làm sao ngày xưa thiếu nhân tình, bây giờ không thể không trả. "A." Lý Hoàng nghe vậy nói Hồng Thanh chân nhân thiếu người của ai tình? Phương Giám nói ra, Nga Mi Sơn Phổ Hiền Bồ Tát. Lý Hoàng trì trệ, lập tức phản ứng lại, hỏi, Hồng Thanh chân nhân chẳng lẽ là diệt Phật sự tình mà đến? Là, cũng không phải. Phương Giám nói ra, đại đường quốc diệt Phật chính là quốc sách, ta không thể xem bảo, nhưng ta lần này là vì còn Phổ Hiền Bồ Tát nhân tình mà đến, cho nên ta muốn xin mời bệ hạ mở một mặt lưới, lần này diệt Phật đem thuộc quận bài trừ ở bên ngoài. Lý Hoàng nghe vậy, không dám phản đối, nhưng lại cũng không muốn lập tức đáp ứng. Càng nghĩ, Lý Hoàng đành phải cắn răng nói, Hồng Thanh chân nhân, diệt Phật chính là quốc sách. Hôm nay mới vừa ở trên triều đình cùng văn võ bá quan thương nghị kết thúc, bây giờ đột ngột muốn đem thuộc quận bài trừ ở bên ngoài, việc này vẫn cần cùng người khác thần bàn lại mới có thể. Phương Giám nghe vậy, gật đầu nói, tự nhiên như vậy, bản thần chỉ là cáo xin mời bệ hạ một tiếng, tuyệt không ý hắn. Bệ hạ sau khi trời sáng cùng triều thần thương nghị liền có thể, vô luận kết quả như thế nào, bản thần đều sẽ thản nhiên tụ chi. Nói xong, Phương Giám hướng Lý Hoàng chắp tay thi lễ nói bóng đêm càng thâm, bệ hạ sớm đi nghỉ ngơi đi. Thoại âm rơi xuống, Phương Giám đã thân hóa ánh sáng cầu vồng bay lên mây xanh, biến mất không thấy. Lý Hoàng ngửa đầu nhìn xem Phương Giám rời đi phương hướng, nơi đó có một chùm thần bí kim quang treo ở trên không, nhưng lấy Lý Hoàng mắt thường rất khó nhìn rõ là cái gì. Nhưng vào lúc này, Lý Hoàng sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nội thị cái kia sắc nhọn thanh âm kinh hô, "Bệ hạ, ngài sao lại ra làm gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Tấu chương xong, chương 398, trấn áp ngu đảo sơn chương 398, trấn áp ngu đảo sơn chương 398, trấn áp ngu đảo sơn không tốt. Vị thủy nam đỉnh sơn bên trên, đạo môn chúng tiên xây nhà mà ở, đang đợi Trương Lương tin tức. Nhưng vào lúc này, thân là đại ca Trương Giác đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc nói, tam đệ thất thủ. Cái này, một bên Trương Bảo đột nhiên đứng dậy, nói ra, làm sao có thể? Tam đệ hắn có người công kiếm nơi tay, còn có Thái Bình yếu thuật tại thân, Hồng Thanh chân nhân trừ phi vận dụng Phật sự, nếu không lấy Tam đệ Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh, mặc dù ngăn không được Phương Giám, cũng sẽ không ăn thiệt thòi đi. Lúc này một cái khác đạo môn Thái Ức Huyền Tiên đứng dậy nói ra, như Hồng Thanh chân nhân vận dụng Phật sự, chúng ta cách Trường An thành không xa, không có khả năng không nhìn thấy động tĩnh. Chúng Dương đạo hữu nói đúng. Lúc này một người mặc áo vải, cử chỉ tùy ý, râu bạc tóc trắng, thân hình gầy gò như hạt đồng dạng nói người đứng dậy nói ra. Người đạo nhân này hay là Phương Giám người quen biết cũ, tại Tây Hoa Châu còn cùng Phương Giám giao thủ qua, chính là cái kia Trương Tam Phong. Mà tại Trương Tam Phong phía trước nói chuyện vị kia đạo nhân, thân mang toàn chân tím xanh đạo bảo, đầu đội ngọc quan, ngọc diện râu dài, phong thái hào hào, chính là đạo môn toàn chân phái tổ sư Vương Trọng Dương. Trương Tam Phong chậm rãi nói ra, bần đạo may mắn cùng vị kia Hồng Thành chân nhân giao thủ qua, không nói đến trong tay hắn pháp bảo lợi hại đông đảo, liền ngay cả hắn tiên pháp cũng là tầng tầng lớp lớp, vô cùng lợi hại. Vương Trọng Dương gật đầu nói, đúng là như thế, người này nhất vật tiên pháp ngay cả đại nhật Như Lai thừa đạo pháp bảo đều có thể nhất đi, chớ nói chi là Trương Lương đạo hữu người công kiếm. Có Lao Quân truyền lại nạp hợp hàm quang pháp Hồng Thành chân nhân nhất vật tiên pháp tất nhiên không cách nào có hiệu quả, xem ra Hồng Thành chân nhân là dùng thủ đoạn khác đánh bại Trương Lương đạo hữu. Trương Tam Phong nói ra, vậy liền ngay lập tức đi đem Trương Lương đạo hữu cứu ra đi. Vương Trọng Dương nói ra. Trương Bảo cũng đem ánh mắt nhìn về hướng đại ca Trương Giác, nhưng Trương Giác một vuốt sợi râu, chật lắc đầu nói, không cứu, không cứu. Trương Bảo trong lòng giật mình, vội vàng nói, đại minh, cái kia Hồng Thành chân nhân thế nhưng là cái nhân vật hung ác, sao Hồ Long Vương một nhà bị giết đến sạch sẽ, tam đệ rơi vào trong tay của hắn, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Trương Giác thản nhiên nói, thiên đình có thiên điều, Hồng Thanh chân nhân chấp thiên luật, sẽ không làm loạn, chỉ là muốn ủy khuất tam đệ một đoạn thời gian. Vậy lần này cản trở Hồng Thanh chân nhân hạ phàm hướng Đường Vương hiển thánh sự tình, coi như thất bại. Lúc này, một người mặc bạch ngọc đạo bào, đầu đội bạch ngọc trâm, anh lãng tuyển tú đạo nhân từ đám người sau lưng đi ra nói ra. Đám người hướng người này nhìn thoáng qua, sau đó Trương Giác nói ra, không sai, chúng ta nên lập tức trở về Trung Nam Sơn Thiên trụ động, hướng Kim Trá đạo hữu nói rõ việc này. Tốt, đám người không có dị nghị, chỉ có Trương Bảo còn có chút lo lắng. Trương Giác nhìn xem Trương Bảo thần sắc, nói ra, chúng ta muốn đối phó chính là Phật môn, không phải thiên đình, càng không phải là Hồng Thành chân nhân, không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Trương Bảo nói, đại minh, nếu là tam đệ thật có bất chắc, Trương Giác thản nhiên nói, vậy thì do ngươi về trong núi đi, trông coi ổn dưỡng hắn chân linh. Trương Bảo thở dài, nói là, đại minh. Trương Tam Phong nghe được hai người đối thoại ngược lại là cười một tiếng, nói ra, các ngươi yên tâm đi, Hồng Thanh chân nhân mặc dù chấp pháp vô tình, nhưng lại cũng không phải là một cái làm việc thiên tư trái pháp luật người. Chuyện khác ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của hắn, nhưng ở công bằng công chính chấp hành thiên luật chuyện này tình bên trên, cũng có thể tin tưởng hắn. Trương Giác nghe vậy mỉm cười, hướng Trương Tam Phong nói, đạo hữu lời ấy rất tốt. Sau đó một đám Thái Ức Huyền Tiên giá vân mà lên, đi thẳng Trường An, hướng phía Trung Nam Sơn bên trong bay đi. Phương Giám đem Trương Lương bắt về Thiên Đình sau, đi thẳng tới Lôi Bộ Thái Ức Lôi Đình Tư. Thái Ức Lôi Đình Tư an ảnh kiện hòa vừa thấy mặt liền hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thành chân nhân, nghe nói ngươi hái Thái Ức Huyền Tiên đạo quả. Phương Giám nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi nghe ai nói? Na Cha Tam Thái Tử a. Kiện hòa nói lần trước hắn đến Thái Ức Lôi Đình Tư đề cập với ta lên qua việc này. Phương Giám có chút kỳ quái, hắn. Hắn đến Thái Ức Lôi Đình Tư làm cái gì? Lãnh phạt, đại chủ sứ phạt hắn 100 roi lôi điện. Kiền Hòa vừa cười vừa nói. Phương Giang có chút im lặng, nói hắn phạm vào chuyện gì? Kiền Hòa lắc đầu cười nói, Tam Thái Tử chính là đứa bé kia tính tình, hắn đi Bồng Lai Thiên Nhai bán gân rồng, kết quả bị người lừa dối đi hai đầu, chờ hắn kịp phản ứng người sớm đã không còn hình bóng. Hắn trong cơn tức giận đại náo Bồng Lai Thiên Nhai, bị đại chủ sứ phạt 100 roi lôi điện. Hắn là bị người lừa. Phương Giang kinh ngạc hỏi, có thể nói như vậy? Kiền Hòa nín cười nói ra. Phương Giám nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, Na Cha Tam Thái Tử là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh, có thể lừa hắn người, chỉ sợ đạo hạnh sẽ không thấp đi. Cái này ai biết được? Kiền Hòa lắc đầu nói, Tam Thái Tử tính tình trẻ con, cả ngày tùy tiện qua loa, lúc này trước khi hy vọng có thể sửa lại tính tình đi. Nói xong, Kiền Hòa nhìn xem Phương Giám sau lưng Trương Lương nói người công tướng quân. Ngươi biết hắn? Phương Giám hỏi. Kiền Hòa cười nói, ta làm nhiều năm như vậy Thái Ức Lôi Đỉnh Tư ăn ảnh, trừ những cái kia hướng trong động phủ vừa chui hàng ngàn hàng vạn năm không ra được thần tiên, khác cơ bản đều biết. Vị này người công tướng quân thế nhưng là bên trong Hoàng Lao Tiên Tam đệ tử, hắn phạm vào cái gì thiên điều? Kiền Hòa hỏi. Phương Giám nói ra, trở ngại tiên quan hiển thánh. Kiền Hòa khẽ giật mình, nói vậy cái này liền phạm vào tán tiên luật. Sau đó Kiền Hòa thăng lên đường, Phương Giám triệt hồi Định Nguyên Châu, tại Định Nguyên Châu bị triệt hồi một khắc này, Trương Lương lập tức hồi phục tự do. Nhưng hắn cũng không có lại phản kháng, mà là dương mắt nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, sau đó thấy được hai bên lôi tướng cùng lôi binh. Nơi này là Lôi Bộ. Trương Lương tự đủ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía thượng thủ Phương Giám cùng Kiền Hòa. Kiền Hòa chân tiên đạo hạnh Trương Lương quét qua liền biết, trong lòng lập tức rõ ràng hẳn là Lôi Bộ một vị nào đó ăn ảnh. Lúc này chỉ nghe Kiền Hòa nói người công tướng quân Trương Lương. Trương Lương nghe vậy, chắp tay cúi đầu nói bần đạo Trương Lương bái kiến hai vị thượng thần. Kiền Hòa hỏi, ta chính là Lôi Bộ Thái Ức Lôi Đỉnh Tư ăn ảnh Kiền Hòa, ngươi phạm vào thiên điều tán tiên luật bên trong trở ngại tiên quan hiển thánh, tư pháp thiên thần Hồng Thành chân nhân theo luật đưa ngươi đổi bắt, hiện tại ngươi có thể nhận tội. Trương Lương không chần chờ chút nào, nói đây là sự thật, Trương Lương nhận tội. Loại này dứt khoát lại không chút nào dây dưa dài dòng thái độ làm cho Phương Giám cùng Kiền Hòa tề tề khẽ giật mình. Lập tức Phương Giám nói ra, Trương Lương, ngươi xúc phạm thiên điều tán tiên luật trở ngại tiên quan hiển thánh, theo thiên luật hiện tại phán ngươi trấn áp gánh chịu ngu đảo sơn 10 năm, mỗi tháng đều muốn thụ lôi hình đập nện 10 lần, xuân thụ xuân lôi, hạ thụ hạ lôi, thu thụ thu lôi, đông thụ đông lôi. Mỗi tháng xét đánh 10 lần, đợi 10 năm sau ngu đảo sơn địa mạch hợp lòng đằng sau, mới có thể thoát thân. Trương Lương nghe vậy mặt không đổi sắc nói Trương Lương lĩnh tội. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó dùng thiên luật kim phù mở ra pháp chiếu, giao cho Kiền Hòa. Kiền Hòa tiếp nhận pháp chiếu sau nói, người này là Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh, cần mời Phương Nam Lôi Đế phù chiếu mới có thể trấn áp xuống giới. Phương Giám gật đầu nói, tốt. Sau đó Kiền Hòa liền dẫn thiên luật pháp chiếu, tiến về Phương Nam Xích Thiên Hỏa ánh sáng trấn sát Lôi Đế chỗ mời phù chiếu, sau đó mới trở lại Thái Ức Lôi đỉnh tư cũng đem trấn áp phù chiếu đưa đến Cửu Thiên Lôi công tướng quân chỗ. Cửu Thiên Lôi công tướng quân Lôi Chấn Tử cầm tới phù chiếu, lập tức đi vào Thái Ức Lôi đỉnh tư mang đi Trương Lương, cũng cùng Phương Giám cùng một chỗ hạ giới tiến về Nam Chiêm Bộ chủ đại đường quốc Ngưu Đảo Sơn. Cái này Ngưu Đảo Sơn phương viên 4,600 dặm, nhưng địa mạch chưa hợp lòng, mỗi năm mùa mưa đều sẽ buộc phát lũ ống, thậm chí đi núi, gieo hại vô tận. Nay đưa ngươi trấn áp tại Ngưu Đảo Sơn bên dưới 10 năm, ngươi nhất định phải lấy bản thân pháp lực gánh chịu Ngưu Đảo Sơn, tại sau này trong vòng 10 năm không khiến cho tái sinh thai ách, tai họa sinh linh. Phương Giám đối với Trương Lương nói ra. Trương Lương chắp tay bài nói là. Phương Giám nói xong, liền hướng Lôi Chấn Tử nhẹ gật đầu, sau đó Lôi Chấn Tử cầm trong tay Phương Nam Lôi Đế phủ chiếu ném đi, chỉ gặp phủ kia chiếu phi lên trên trời, đột nhiên bắn ra một đạo phủ quang rơi xuống Lôi Chấn Tử trên thân. Sau một khắc Lôi Chấn Tử trực tiếp bị phủ quang đưa vào Ngưu Đảo Sơn trung ương, mà đạo phủ kia chiếu cũng trong nháy mắt chui vào Ngưu Đảo Sơn bên trong. Thần tiên dùng thiên nhãn xem xét, liền có thể nhìn thấy Ngưu Đảo Sơn nội bộ bị một đạo vàng óng ánh phủ quang phong ấn, mà tại phủ quang trung ương nhất, thì ngồi xếp bằng một cái đầu mang khăn vàng đạo nhân, chính là Trương Lương. Tiếp lấy Phương Giám lại cách dùng lực tại Ngưu Đảo Sơn phía trên lập xuống linh địa một tòa. Cái này linh bia chỉ có pháp lực tu sĩ mới có thể nhìn thấy, chỉ gặp linh bia bên trên khắc, người công tướng quân Trương Lương xúc phạm thiên luật, hiện trấn áp nơi này, Thái Huyền Sở Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần Phương giám sắc lệnh nơi này. Đấu chương xong, chương 399, tuân huống rời trước chương 399, tuân huống rời trước chương 399, tuân huống rời trước Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Đường Quốc, Đại Minh Cung ngầm nguyên điện. Tại triều bên trên hát lễ qua đi, văn võ bá quan theo thứ tự tấu sự, sau đó do Lý Hoàng cùng người khác thần thương nghị. Đương triều sự tình luận tất đằng sau, Lý Hoàng hướng Tể tướng Vũ Cương hỏi, Ái Khanh có biết thượng giới Hồng Thanh chân nhân Phương Giám? Hồng Thanh chân nhân Phương Giám. Vũ Cương nghe vậy có chút kỳ quái, cung thân nói, "Bệ hạ vì sao muốn hỏi thăm người này?" Lý Hoàng mặt không thay đổi nói, "Đêm qua có một cái tự xưng Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần Phương Giám, đạo hiệu Hồng Thanh thượng giới thần tiên hướng chấm hiện thành báo động." "A." Vũ Cương hết sức kỳ quái, nói cái kia Hồng Thanh chân nhân đích thật là thượng giới thiên quan, bất quá hắn là chủ quản thiên luật chi quan, tại sao lại hướng bệ hạ hiện thành báo động? Kỳ thật tối hôm qua Phương Giám bị Trương Lương ngăn cản một chút sau, căn bản không có hiện thánh, mà là trực tiếp lấy chân thân xuất hiện ở Lý Hoàng trước mặt. Chẳng qua là lúc đó Lý Hoàng đã không biết là hiện thực hay là mộng cảnh. Cho nên giờ phút này liền chỉ coi là Hồng Thanh chân nhân hiện thành báo động. Vũ Cương đã bị Thiên Đình diêu hân, cùng năm đó Ngụy Trinh một dạng, loại sự tình này hoàng đế Lý Hoàng cùng trong triều trọng thần khẳng định là biết đến. Cho nên muốn hỏi thượng giới sự tình, tự nhiên muốn tìm Vũ Cương đến hỏi. Lý Hoàng nói Hồng Thanh chân nhân báo động thỉnh cầu chấm diệt Phật đem thủ quận bài trừ ở bên ngoài, nói hắn thiếu Nga Mi Sơn phổ hiển Bồ Tát một cái nhân tình. Nguyên lai là trả nhân tình tới. Vũ Cương cười nhạt một tiếng. Lý Hoàng nhìn xem Vũ Cương nói Ái Khanh thấy thế nào. Vũ Cương nghe vậy nghiêm sắc mặt, sau đó bẩm tấu nói bệ hạ, đã là vị này Hồng Thanh chân nhân thỉnh cầu. Vậy hạ không ngại đáp ứng. A, Lý Hoàng hỏi, hẳn là vị này Hồng Thanh chân nhân có chỗ đặc biệt gì sao? Vũ Cương luốt luốt sợi râu, cười nói, vậy hạ lại nghe thần chậm rãi kể lại. Thế là Vũ Cương liền từ Phương Giám nhậm chức đoạn giới sơn thần bắt đầu, khắp nơi chết xào hồ Long Vương một nhà mới thôi, trong lúc này phát sinh một loạt đại sự đều giản yếu nói một lần. Bất quá hắn cũng chỉ có thể giản yếu, dù sao hắn tiên quan vẫn chỉ là diêu hần, chỉ có thể biết thiên đình một số việc kiện đại khái, không biết tường tình. Nhưng cuối cùng như vậy, Phương Giám bình định Tây Hoa, trấn áp Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, đem Phật môn đuổi ra Đông Thắng Thần Châu. Hiệp trợ Thiên Đình đang thanh ngoại đạo chân ma, đem Đông Thắng Thần Châu đạo môn thế lực suy yếu, nhất là Chu Diệt xảo hồ Long Vương một nhà, càng là làm cho Lý Hoàng chấn kinh. Vị này Hồng Thanh chân nhân càng như thế truyền kỳ. Lý Hoàng sau khi nghe xong tán thưởng không thôi, cảm khái nói, chấm thật sự là cô lậu quả văn. Vũ Cương cười nhạt một tiếng, cô lậu quả văn độ không thể nói, ngươi vốn chính là nhân hoàng, Thiên Đình sự tình ngươi không biết là rất bình thường. Đồng thời Lý Hoàng lại nghĩ tới Vũ Cương miêu tả, Phương Giám xử tử xảo hồ Long Vương một nhà tràn diện khó trách hắn ánh mắt sẽ dọa người như vậy, bị dạng này tượng thần âm thầm nhìn xem, suy nghĩ một chút liền hại đến hoàng. Nếu như thế, vậy liền làm Hồng Thanh chân nhân một cái nhân tình này đi. Lý Hoàng vừa cười vừa nói. Sau đó Lý Hoàng hướng Vũ Cương nói ra, Ái Khanh có thể nghĩ ra chiếu thuộc quận, làm cho thuộc quận Thái Thu tạm dừng diệt Phật, lần này diệt Phật không bao gồm thuộc quận. Nhưng cũng tuyệt không thể thả nơi khác Phật môn đệ tử tiến vào thuộc quận, kẻ trái lệnh chém. Tuân chỉ. Vũ Cương không người bái đạo. Chờ một hồi ngay tại Vũ Cương lĩnh chỉ lúc, Lý Hoàng nói ra, chiếu thư bên trong muốn biết minh bạch, liền nói Hồng Thanh chân nhân hiện thánh phát ân, chấm cảm niệm Hồng Thanh chân nhân phù hộ thương sinh chi công đức, cho nên lĩnh Hồng Thanh chân nhân chi mệnh, đem thuộc quận bài trừ tại diệt Phật bên ngoài. Nhưng là, thuộc quận tất cả Phật môn chùa triền, nhất định phải giao ra miếu sinh thổ địa, đồng thời trong vòng 10 năm không được lại độ người nhập môn. Là, bệ hạ. Vũ Cương không người lĩnh chỉ. Sau đó không lâu, chiếu thư định ra, Lý Hoàng đắp lên ngọc tỷ sau, lập tức lấy 3000 giảm khẩn cấp mang đến thuộc quận. Khi cái này phong chiếu thư đưa đạt thuộc quận sau, toàn bộ thuộc quận đều chấn động. Thuộc quận từ trước đến nay Phật môn tín đồ rất nhiều, lần này diệt Phật chiếu thư phát ra sau, rất nhiều thuộc quận bách tính đều đi quan phủ chờ lệnh, hy vọng quan phủ có thể mở một mặt lưới. Thuộc quận Thái Thu đối với cái này cũng rất đau đầu. Nhưng triều đình chiếu lệnh nhất định phải tuân theo, cho nên hiện tại thuộc quận diện Phật tiến độ đã tiến hành đến một nửa. Khi cái này chiếu thư đến lúc, thuộc quận thái thú cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức hạ lệnh đình chỉ diệt Phật, những cái kia bị xua đuổi tăng nhân cũng đưa trở về. Nga Mi Sơn, xá thân ngai xá thân tự. Ngồi ngay ngắn trên đài sen, Phổ Hiền Bồ Tát mở mắt, nguyên bản còn có chút từ khổ bảo tương lập tức hiện đầy ý cười. Chỉ gặp Phổ Hiền Bồ Tát quay đầu, hướng một bên đại đệ tử Tịnh Nột nói cái kia một hộp ba rượu kim liên con nhân tình làm như thế nào. Tịnh Nột thân là thái ớt huyền tiên, tại chiếu thư vừa mới đưa đến thuộc quận thời điểm liền biết việc này. Giờ phút này Tịnh Nột một mặt sùng kính mà nhìn xem Phổ Hiền Bồ Tát, sau đó chắp tay trước ngực hát một tiếng A Di Đà Phật sau nói, sư tôn diệu tính. Phổ Hiền Bồ Tát lắc đầu, nói cũng không phải là ta diệu tính, mà là vị này Hồng Thành chân nhân mặt mũi đủ lớn, đủ để cho nhân hoàng tới làm hắn nhân tình này. Tịnh Nột nói ra, kể từ đó, ta thuộc quận Phật môn chính là đại đường quốc một cái duy nhất bảo tồn lại truyền thừa. Không sai. Phổ Hiền Bồ Tát nói chỉ cần có ta thuộc quận Phật môn tại, tương lai ngã Phật pháp đông về, trùng nhập đại đường quốc liền dễ dàng rất nhiều. Phổ Hiền Bồ Tát vừa dứt lời, một đạo Phật quang đống nhiên rơi xuống xá thân tự ngoài đại điện. Phổ Hiền Bồ Tát lập tức đưa tay hướng bên ngoài đại điện nhìn lại, sau đó chỉ gặp một cái thân mặc màu đen ca sa, kim tiên đạo hạnh hòa thượng cất bước đi vào trong đại điện. Tịnh Nột gặp người này, lập tức tiến lên chắp tay trước ngực bái nói La Hầu La tôn giả. Người đến chính là Thích Giả Mani thập đại đệ tử một trong mật đi thứ nhất La Hầu La. La Hầu La triều Tịnh Á Hát vang Phật hiệu hoàn lễ, sau đó đi vào Phổ Hiền Bồ Tát trước mặt bái nói La Hầu La bái kiến Phổ Hiền Bồ Tát. A Di Đà Phật. Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, hát vang Phật hiệu nói đạo hữu tại sao đến đây? La Hầu La chắp tay trước ngực lời nói, chuyên tới để tuyên đọc ngã Phật pháp chỉ. Phổ Hiền Bồ Tát nghe vậy, lập tức đứng dậy, chậm rãi đi xuống liên đài bái nói cung linh ngã Phật pháp chỉ. Mà trong đại điện Phổ Hiền Bồ Tát các đệ tử cũng đều tụ tại Phổ Hiền Bồ Tát sau lưng, cùng nhau bái nói cung linh ngã Phật pháp chỉ. La Hầu La đi đến trên điện, sau đó cao giọng hát nói ngã Phật pháp dụ, Phổ Hiền tiên cơ mà động, tồn ngã Phật thống tại thuộc quận, công lao lớn lao, lấy thêm tôn hiệu đại thừa tuệ thánh là đại thừa tuệ thánh Phổ Hiền Bồ Tát trưởng đại đường quốc hết thể biệt Phật. Phổ Hiền Bồ Tát nghe vậy, lập tức hạ bái nói đệ tử khấu tạ ngã Phật, kính chúc ngã Phật vạn kiếp vô lượng, pháp lực vô biên. Tại Phổ Hiền Bồ Tát bị Phật tổ ban thưởng tôn hiệu lúc, địa phương khác Phật môn Phật Đà, Bồ Tát nhưng liền không có tốt như vậy qua. Thuộc quận bên ngoài, tất cả Phật Đà, Bồ Tát miếu thờ toàn bộ bị phá hủy, Phật tượng hoặc bị thu lấy, hoặc bị trực tiếp phá hủy, tất cả trong tự viện Phật môn đệ tử toàn bộ bị ép buộc hoàn tụ. Mà cùng lúc đó, những cái kia Phật môn tu sĩ, đại đức cùng đạo môn tu sĩ, đại đức ở giữa cũng bắt đầu quần quật sóng ngầm. Nhưng tất cả những thứ này tạm thời đều cùng Phương Giám không quan hệ, bởi vì hắn vừa mới nhận được tin tức, ngồi lĩnh Thiên Pháp viện gần trăm vạn năm tuân huống viện chủ muốn rời trước, đồng thời mới Thiên Pháp viện viện chủ sắp lên đảm nhiệm. Phương Giám cùng ra ngoài các nơi Thiên Pháp quan bọn họ, tại nhận được tin tức sau trước tiên liền quay trở về Thiên Đình. Muốn một chút còn có, nhưng là mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, không cần chờ, ngày mai lại nhìn. Đấu chương xong, chương 400, quan mới đến đốt ba đống lửa chương 400, quan mới đến đốt ba đống lửa chương 400, quan mới đến đốt ba đống lửa Thiên Pháp viện, Thiên Luật điện điện trước. Thái Huyền Đô tỉnh làm cho Nhạc Chính Chân Nhân lại một lần nữa đi tới Thiên Pháp viện bên trong, lần trước hắn tới đây, hay là đưa Phương Giám tiền nhiệm. Nhưng lần này, hắn thì là đưa một người khác tiền nhiệm. Đây là một vị người mặc nhị phẩm tiên quan bảo phục, đầu đội bạch ngọc la liên quan, dâu ngắn mặt vùng, hai mắt sáng ngời có thần đạo nhân. Tuân huống viện chủ, chúc mừng nha. Nhạc Chính Chân Nhân dẫn đầu hướng Tuân huống chắp tay thi lễ nói về sau chúng ta liền muốn tại Thái Huyền điện cùng nhau làm quan, ngươi vẫn là của ta cấp trên đâu. Đâu có đâu có, về sau còn muốn xin mời Nhạc Chính Chân Nhân chỉ giáo nhiều hơn. Tuân huống viện chủ vừa cười vừa nói. Mà Nhạc Chính Chân Nhân mang tới đạo nhân kia thì cười nói, hiện tại chỉ sợ không thể gọi Tuân huống viện chủ, mà muốn xưng hô một tiếng tiết xem xét làm đại nhân đi. Ha ha ha. Nhạc Chính Chân Nhân cười to nói, là cực kỳ cực, hạ quan bái kiến tiết xem xét làm đại nhân. Tuân huống viện chủ đội vàng đưa tay đi đỡ Nhạc Chính Chân Nhân, cũng nói ra, vạn mạc như thử, vạn mạc như thử à, hai vị mau mời tiến. Sau đó ba người cùng nhau tiến nhập Thiên Luật điện bên trong, Nhạc Chính đạo nhân cùng vị đạo nhân kia được an bài tại Thiên Luật điện lệnh tòa phía trên, Tuân huống viện chủ thì ngồi tại Thiên Luật điện ngồi quỳ. Không bao lâu, giới trong sạch người, Sương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Chu Chiếu chân nhân, Tần Dịch chân nhân, Rộng Hóa chân nhân, Tuyển Định chân nhân, Tống Tử chân nhân, Kha Mạnh Thanh chân nhân cùng Hồng Thành chân nhân Phương Giám đều về tới Thiên Pháp viện. Mười người tiến vào Thiên Luật điện sau, đầu tiên tiến lên hướng Tuân huống hành lễ, sau đó hướng Nhạc Chính chân nhân cùng một vị khác đạo nhân hành lễ. Nhất là Phương Giám tại hành lễ thời điểm, phát hiện cái kia xa lạ đạo nhân một đôi sáng bóng ánh mắt có hơn phân nửa thời gian đều rơi vào trên người hắn. Nhưng ở đôi này trong ánh mắt, Phương Giám lại không cảm giác được bao nhiêu thiện ý. Phương Giám trong lòng khẽ động, liền dùng ẻ đi tỏ nhìn lướt qua người đạo nhân này đạo hạnh, phát hiện hắn lại còn là cái thái ớt huyền tiên. Nếu như vị này chính là tân nhiệm Thiên Pháp viện viện chủ lời nói, như vậy đạo hạnh của hắn có thể vượt ra khỏi cái này nhị phẩm Thiên Pháp viện viện chủ chức quan một đầu, phải biết Tuân huống viện chủ hay là cái huyền tiên. Chư vị mời ngồi đi. Tuân huống hướng mọi người nói. Chúng Thiên Pháp viện bái tạ đằng sau, lúc này mới nhao nhao tại tề vật bản trung quanh ngồi xuống. Sau đó Tuân huống mở miệng nói ra, bản quan truyền lệnh các ngươi trở về, chắc hẳn các ngươi đã biết là chuyện gì đi. Đám người nghe vậy, lúc này nhao nhao động thân chắp tay nói, chúc mừng viện chủ. Tuân huống khoát tay áo, hơi xúc động thương cảm mà nhìn xem mọi người nói, ta cùng chư vị tại Thiên Pháp viện cộng sự nhiều năm, bây giờ muốn rời khỏi nơi này khát phó hắn đảm nhiệm, nói đến thật là có chút không nỡ. Giới trong sạch người nghe vậy nói viện chủ lần này đi cao thăng Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm, đây là việc vui, không cần như vậy bị thương. Sương Hà chân nhân cũng nói, viện chủ mặc dù đi Thái Huyền Đô tỉnh nhậm chức, nhưng cùng với tại Thiên Đình làm quan, hạ quan đến tương lai nếu là có nhàn hạ, chắc chắn đi bái phòng viện chủ. Còn lại đám người cũng đều nhao nhao hướng Tuân huống chúc mừng, Phương Giám cũng không ngoại lệ. Tuân huống lắc đầu, hướng đám người lại liếc mắt nhìn, sau đó đứng dậy nói ra, vậy thì mời Nhạc Chính chân nhân tuyên đọc chiếu lệnh đi. Phương Giám bọn người nghe vậy, cũng làm tức lập tức đứng dậy tốt thân mà đứng. Sau đó Nhạc Chính chân nhân tuyên đọc phần thứ nhất Thái Huyền Đô tỉnh chiếu lệnh, cũng chính là miễn đi tuân hướng Thiên Pháp viện viện chủ chức vụ, đổi nhiệm là Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm. Làm đệ nhất phần chiếu lệnh tuyên đọc hoàn tất sau, chỉ gặp một đạo tiên quang từ tuân hướng trên thân bay ra, đó là hắn tiên quang ngọc điệp cùng một bộ kim quang long lanh sách. Tuân hướng tiên quang ngọc điệp bay thẳng ra Thiên Pháp viện, nhìn về phía Thái Huyền Đô tỉnh tụ lục, cái này tất nhiên là muốn tuân hướng tại Thái Huyền Đô tỉnh đi lĩnh về. Mà cái kia bộ kim quang long lanh sách, liền Thiên Luật Kim Thư chính là do Thiên Pháp viện viện chủ chấp trưởng. Thiên Luật Kim Thư công dụng rất nhiều, bên trong một cái chính là vì Thiên Pháp viện hóa ban thưởng Thiên Luật Kim phủ cũng là Thiên Pháp viện cao nhất quyền hành chỗ. Tuân huống từ nhiệm Thiên Pháp viện viện chủ sau, Thiên Luật Kim phủ liền tự động bay ra nguyên thần của hắn, mà bản thân của hắn Thiên Luật Kim phủ cũng hóa thành một đạo phù quang bay trở về Thiên Luật Kim Thư bên trong. Lúc này Nhạc Chính chân nhân tuyên đọc Thái Huyền Đô tỉnh phần thứ 2 chiếu lệnh, đó chính là bổ nhiệm Giản Dương thượng nhân là tân nhiệm Thiên Pháp viện viện chủ. Tại chiếu thư tuyên đọc hoàn tất một khắc này, cái kia trôi nổi tại giữa không trung Thiên Luật Kim Thư lập tức nhận tác động, hóa thành một vệt kim quang bay vào Giản Dương thượng nhân trong mi tâm. Giản Dương thượng nhân đến tiền nhiệm, Thiên Quan Ngọc Điệp tự nhiên là sớm đã thụ lục hoàn tất, giờ phút này bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Đạo hữu xin mời. Tuân Huống đi xuống viện chủ vị trí, cũng dẫn tay hướng Giản Dương thượng nhân nói ra. Giản Dương thượng nhân hướng Tuân Huống chắp tay thi lễ, sau đó chậm rãi đi tới viện chủ vị trí bên trên ngồi xuống. Phía sau Phương Giám bọn người lần nữa đứng dậy, hướng phía Giản Dương thượng nhân chắp tay bái nói bái kiến viện chủ. Giản Dương thượng nhân mặt mỉm cười hướng đám người đưa tay đỡ, nói chư vị đồng liêu không cần đa lễ, ngày sau mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Phương Giám bọn người cùng kêu lên lời nói, không dám nhận. Giản Dương thượng nhân tiền nhiệm sau, Nhạc Chính chân nhân cùng Tuân Huống liền muốn rời đi Thiên Pháp viện. Tuân Huống đã sớm đem hoa của mình phố dùng pháp lực thu hồi, nên cầm cũng đều cầm, tùy thời đều có thể rời đi. Giản Dương thượng nhân dẫn theo Thiên Pháp viện chúng thiên pháp quan bọn họ đem Nhạc Chính chân nhân cùng Tuân Huống đưa ra Thiên Pháp viện, khi bước ra Thiên Pháp viện cửa lớn lúc, Nhạc Chính chân nhân trở lại nhìn thoáng qua Thiên Pháp viện cửa lớn, sau đó hướng đám người lần nữa chắp tay thi lễ, liền cùng Nhạc Chính chân nhân cùng rời đi. Đám người mắt thấy Tuân Huống cùng Nhạc Chính chân nhân rời đi, dần dần biến mất đang tràn ngập Thiên đỉnh kim hà bên trong. Đưa tiễn Nhạc Chính chân nhân cùng Tuân Huống, Giản Dương thượng nhân liền quay người tiến nhập Thiên Pháp viện, về tới Thiên Luật điện bên trong. Mà giới trong sạch người bọn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng theo sát phía sau, cùng nhau về tới Thiên Luật điện. Thiên Luật điện bên trong, đám người lần nữa tiến lên hướng Giản Dương thượng nhân vị này tân nhiệm Thiên Pháp viện viện chủ hành lễ, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Nhưng là đám người vừa mới ngồi xuống một lát, liền nghe Giản Dương thượng nhân nói ra, vị nào là Hồng Thanh chân nhân? Ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống Phương Giám trên thân, Phương Giám nao, lập tức chắp tay bái nói viện chủ, hạ quan chính là Phương Giám. Giản Dương thượng nhân hướng Phương Giám mỉm cười, sau đó lời nói, Hồng Thanh chân nhân đại danh ta sớm có nghe thấy, có thể nói là như sấm bên tai. Không dám ở viện chủ trước mặt khen tên. Phương Giám đội vàng khiêm tốn nói ra. Giản Dương thượng nhân nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó nói ra, Hồng Thanh chân nhân, ngươi hôm qua hạ giới Nam Chiêm Bộ Châu, muốn hướng Đường Vương hiện thánh báo ngộng, đúng hay không? Phương Giám sắc mặt ngưng tụ, chợt đáp, là có việc này, nhưng làm người công tướng quân Trương Lương ngăn lại. Giản Dương thượng nhân hỏi, vậy ngươi phía sau gặp Đường Vương không? Phương Giám gật đầu nói, về viện chủ, gặp. Giản Dương thượng nhân nói là lấy chân thân gặp nhau, hay là hiện thánh báo ngộng. Đến lúc này, Phương Giám đã biết Giản Dương thượng nhân muốn làm gì, đây là quan mới đến đốt ba đống lửa, muốn bắt hắn Phương Giám đến lập uy a, thế là Phương Giám không lại chờ Giản Dương thượng nhân hỏi thăm, trực tiếp đáp, là lấy chân thân gặp nhau, hạ quan phạm vào Thiên Điều Tiền Quan luật bên trong tiên quan lấy chân thân tại phạm nhân trước mặt hiện bày ra, nhiều loạn nhân gian trật tự một đầu. Giản Dương thượng nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói đã ngươi còn biết, vậy ta vì ngươi, tội này phải làm như thế nào? Về viện chủ, khi tạm thời cách chức hoặc phạt chức 3 năm, phạt đồng 5 năm. Phương Giám nói ra. Khi Phương Giám nói xong câu đó lúc, toàn bộ Thiên Luật điện bên trong bầu không khí đã trở nên 10 phần kiềm chế. Tấu chương xong, chương 401, phạt chức phạt đồng chương 401, phạt chức phạt đồng chương 401, phạt chức phạt đồng. Giản Dương thượng nhân uống một hớp linh trà, tiếp lấy hướng Phương Giám nói, ngươi thân là tư pháp thiên thần, nên biết đây là cái gì đi. Cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Phương Giám chậm rãi nói ra. Giản Dương thượng nhân gật gật đầu, nói tốt, vậy ngươi có thể nhận tội. Phương Giám chắp tay thi lễ nói, hạ quan xúc phạm thiên luật, nên nhận tội. Nếu như thế, vậy bản quan liền đưa ngươi phạt chức 6 năm, phạt đồng 10 năm. Giản Dương thượng nhân nói ra, ngươi Thái Huyền Đô tỉnh nhận vụ lang cùng Thiên Pháp viện tư pháp thiên thần hai chức tạm thời cách chức 6 năm. Phạt bổ đồng lai thiên nhai tuần nhai giáo úy 6 năm, phạt đồng 10 năm. Nghe được Giản Dương thượng nhân đối với Phương Giám cái này phán xử, đang ngồi mấy vị thiên pháp quan đều kinh ngạc. Cái gọi là phạt chức chính là một loại biến tướng giáng chức, bất quá không có quyền hủy bỏ bản thân ngươi chức vị, chỉ là phạt ngươi đi làm mấy năm khác chức vụ. Tỷ như phạt một cái siêu phẩm tiên quan đi làm thổ địa thần, loại này phạt chức mang theo tương đối rõ ràng biếm trích chí vị. Mà đồng lai thiên nhai tuần nhai giáo úy, hoàn toàn liền chỉ là một cái cựu phẩm tiên quan. Phạt đồng 10 năm, cũng chính là 10 năm không có công đức đồng lộc. Nhưng phạt chức chỗ này phạt rõ ràng so phạt đồng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đang ngồi giới trong sạch người bọn người dùng lo lắng ánh mắt nhìn Phương Giám, mặc dù không biết vị này mới tới viện chủ xuất phát từ mục đích gì muốn như vậy nhục nhã Phương Giám, nhưng nếu là Phương Giám nhịn không được trực tiếp động thủ, vậy coi như không tốt thu chẳng. Bất quá mọi người kinh ngạc chính là Phương Giám đối với dạng này xử trí không có bất kỳ cái gì bất mãn, mà là ôm quyền ứng tiếng nói, Phương Giám lãnh phạt. Sau đó Giản Dương thượng nhân nghĩ ra thiên luật phụ chiếu, cũng đối với Phương Giám nói ra, từ giờ trở đi, trong vòng 6 năm ngươi không được lại đi chạy nhanh Thái Huyền Đô tỉnh nhận vụ lang cùng tư pháp thiên thần chức quyền, lại nhất định phải tại tuần nhai giáo úy đảm nhiệm bên trên tận chức tận trách, người vi phạm tất thêm nghiêm trị. Phương Giám minh bạch, xin mời viện chủ yên tâm. Phương Giám nhàn nhạt nói. Giản Dương thượng nhân gật gật đầu, đem thiên luật phù chiếu phát ra đằng sau, liền đối với Phương Giám nói ngươi tự đi đô kiểm viện bên trong lãnh phát chiếu, sau đó liền đi Bồng Lai Thiên Nhai đưa tin đi. Là, hạ quan cáo lui. Phương Giám đứng dậy bái biệt, sau đó tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói rời đi thiên luật điện. Phương Giám rời đi thiên pháp viện sau, đám người lúc này mới quay người trở lại, đưa ánh mắt về phía Giản Dương thượng nhân. Mới vừa lên đảm nhiệm liền xử phạt Phương Giám, không thể không nói Giản Dương thượng nhân cây đuốc thứ nhất này đốt phi thường tốt. Mà lại càng làm đám người kinh ngạc chính là, Giản Dương thượng nhân làm sao biết Phương Giám hạ giới tìm Đường Vương quá trình. Phương Giám thân là tư pháp thiên thần, lấy giữ nghiêm thiên luật mà nổi tiếng, bây giờ bị Giản Dương thượng nhân bắt lấy như thế một cái bí bóc, hắn là ngay cả giải thích đều không thể giải thích, trừ động thủ sự lựa chọn này bên ngoài, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội lãnh phạt. Huống hồ Phương Giám cũng không có biện giải cho mình, từ đầu đến cuối đều không có giải thích một câu. Nhìn chư vị đồng liêu giữ nghiêm thiên luật, theo lẽ công bằng chấp pháp, lấy Thiệu Lăng chân nhân cùng Hồng Thành chân nhân là giới. Giản Dương thượng nhân thâm tía hướng ở đây còn lại các vị tư pháp thiên thần nói ra. Đám người nghe vậy, lập tức túc gầm thanh lĩnh mệnh nói đa tạ viện chủ dạy bảo, chúng ta chắc chắn ghi nhớ tại tâm. Sau đó Giản Dương thượng nhân vung tay lên, nói nhĩ đẳng trên thân còn có chức vị quan trọng tại thân, ta liền không chậm trễ các người, riêng phần mình từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Giản Dương thượng nhân nói xong, đám người lập tức đứng dậy bái nói là, hạ quan cáo lui. Đám người rời khỏi thiên luật điện, liền ngay cả luôn luôn hoạt bát Kha Mạnh Thanh hôm nay đều có chút hoảng loạn. Một đường đi đến ngoài điện trên quảng trường, mấy người phi thường có ăn ý dừng bước, sau đó ngẩng đầu lẫn nhau đối mặt đứng lên. Nhưng chỉ có giới trong sạch mặt người không hắn sắc, vẫn như cũng là trên mặt dáng tươi cười, một bộ người hiền lãnh bộ dáng. Hồi lâu sau, một mặt lạnh lùng Tần Dịch chân nhân mới mở miệng nói ra, Hồng Thanh chân nhân lúc trước đem Thiệu Lăng chân nhân lấy thiên luật đưa vào lôi trạch, bây giờ hắn cũng xúc phạm thiên luật bị xử phạt, đây chính là thiên ý đi. Kha Mạnh Thanh thở dài một tiếng nói thì nói như thế, nhưng luôn cảm thấy hiện tại Thiên Pháp viện có chút không đúng, hay là Tuân Huống viện chủ tốt. Tuân Huống viện chủ mới đi không đến một ngày ngươi cứ như vậy nói, có chút không tốt ta. Tống Tử liếc qua Kha Mạnh Thanh nói ra. Tốt tốt tư lịch già nhất giới trong sạch người lúc này mở miệng nói ra, năm đó Tuân Huống viện chủ tiền nhiệm lúc cũng là như thế, không phải vậy như thế nào lập uy phục chúng. Tuân Huống viện chủ năm đó cũng là dạng này. Kha Mạnh Thanh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, vậy hắn là tìm ai lập uy? Giới trong sạch người cười nói, ta. Nói đến đây, giới trong sạch người cười mị mị điệu nói, lúc trước Tuân Huống viện chủ vừa mới nhậm chức, ta sẽ làm đập một việc, vừa lúc bị hắn lấy ra lập uy, phạt ta quét 10 năm thiên luật điện. Chúng ta đi trước Tạ Thủy Lang, giới trong sạch người nói. Đám người nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó cùng nhau đi tới Thiên Pháp viện đông bắc phương hướng một mảnh tiên gia trong lâm viên. Giới trong sạch người dẫn đám người leo lên Tạ Thủy Lang, nhìn phía trước tính khê dốc rách, dòng nước như thác nước, giới trong sạch người xoay người lại, hướng ở đây một đám thiên pháp quan bọn họ nói ra, vị này Giản Dương thượng nhân là đạo môn xuất thân, lại là Phích Lịch đại tiên tam đệ tử. Đám người nghe vậy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Phích Lịch đại tiên đệ tử. Nếu như nhớ không lầm, cái kia Lưu Trầm Hương cũng là Phích Lịch đại tiên đồ đệ. Phương Giám lại một lần nữa đến đô kiểm viện nhận phạt, thiên đình hệ thống bên trong tiên quan nếu như không phải phạm vào tội chết hoặc đoạt chức về vườn chi tội, tất cả đều là tại đô kiểm viện lãnh phạt. Nếu như là phạm vào tội chết, vậy thì phải đi lôi bộ thủ thẩm. Lần này cũng không nhẹ a. Đô kiểm viện viện chủ Thanh Cảnh chân nhân hướng Phương Giám nói tổng tứ phẩm thái huyền nhận vụ làng kiêm ngũ phẩm tư pháp thiên thần, lập tức phạt đến Đồng Lai Thiên Nhai ngăn cái tuần nhai tiểu tốt, chỉ sợ có người muốn nhìn người chê cười. Phương Giám tiếp nhận phạt chiếu, nghe vậy nói ra, ta phạm vào thiên luật, bị phạt là hẳn là. Người khác muốn cười liền để bọn hắn cười đi. Ta thiên luật bên trong không có không cho phép người khác chế giễu quy định. Ha ha ha. Thanh Cảnh chân nhân đi ra bàn ngọc, đưa tay vô vô Phương Giám bả vai nói, không sợ, 6 năm sau ngươi liền lại quan phục nguyên trước, lại nói có đại thiên tôn cùng đại chủ sứ coi trọng, một chút ngăn trở cũng đúng lúc có thể tôi luyện một chút chính mình. Phương Giám nghe nói như thế, ngược lại là như có điều suy nghĩ gật đầu nói, viện chủ ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới từ khi hái thái ớt huyền tiên đạo quả sau, đạo tâm cùng cảnh giới còn chưa tới kịp vững chắc. Cho nên gần nhất làm việc có chút mất thiên vị, đổ vừa bạn có thể mượn cơ hội này tôi luyện một chút, vững chắc một chút đạo tâm cùng cảnh giới. Thái ớt huyền tiên. Thanh Cảnh chân nhân nghe vậy sát thực giật mình, sau đó nhìn kỹ một chút Phương Giám, phát hiện vậy mà nhìn không thấu Phương Giám tu vi. Thanh Cảnh chân nhân là huyền tiên đạo hạnh, cùng Tuân Huống viện chủ một dạng, cho nên hắn tự nhiên khó mà chú ý đã trở thành thái ớt huyền tiên Phương Giám có cái gì dị thường. Lúc này trải qua Phương Giám nói chuyện, hắn mới đột nhiên giật mình, lập tức sợ hãi nói, ngày đó tại Thiên Pháp viện bên trong hái thái ớt huyền tiên đạo quả người, là ngươi. Phương Giám chắp tay cười nói, chính là, ta vẫn cho là Tuân Huống đạo hữu ai ai nha nha. Ghê gớm a. Thanh Cảnh chân nhân nhìn xem Phương Giám nói, ngươi từ thổ địa thần cho tới bây giờ một bước này vẫn chưa tới 50 năm đi. Phương Giám cười cười, nói ra, gần 30 năm. Tê Thanh Cảnh chân nhân hít sâu một hơi, chợt nhìn xem Phương Giám nói, khó trách đại thiên tôn cùng đại chủ sứ coi trọng ngươi như thế, quả nhiên tư chất ngút trời a. Viện chủ quá khen. Phương Giám khoát tay áo cười nói. Thanh Cảnh chân nhân lui lại một bước, ánh mắt nhìn chăm chú Phương Giám một lát, sau đó gật đầu nói, "Ừm, tốt tốt tốt, ta thiên đỉnh cuối cùng ở phía sau lên chi tú bên trên vượt qua đạo, Phật hai nhà, tốt." Phương Giám đối mặt Thanh Cảnh chân nhân tán dương, không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là ở nơi đó lắc đầu cười. Sau một lát, Thanh Cảnh chân nhân hướng Phương Giám nói, ngươi mới vừa nói đối với, lần này đi làm cái tuần nhai giáo úy chưa chắc không phải một chuyện tốt, vừa bạn mượn cơ hội này củng cố một chút đạo hạnh của mình cùng cảnh giới. Phương Giám chắp tay nói, như vậy, vậy hạ quan đi trước Đồng Lai Thiên Nhai báo cáo, cáo tử. Thanh Cảnh chân nhân cười hỏi, tứ đại thiên nhai ngươi còn không có đi qua đi? Phương Giám gật đầu nói, hoàn toàn chính xác còn chưa đi qua. Thanh Cảnh chân nhân vừa cười vừa nói, vậy liền đi thôi, xem thật kỹ một chút, ngươi sẽ thích nơi đó. Phương Giám bái biệt Thanh Cảnh chân nhân sau, liền cầm phạt chiếu từ Nam Thiên môn bên ngoài nhập Tinh Hà chi lộ hướng Thiên Hà đi. Thiên Hà, cũng xưng Ngân Hà, tứ đại thiên nhai tọa lạc tại Huy Hoàng Thiên Hà trung đoạn. Đấu chương xong, chương 402, Thiên Hà phường chương 402, Thiên Hà phường chương 402, Thiên Hà phường Thiên Hà phường, ở vào Vô Ngần Thiên Hà trung đoạn, là Thiên Đình thiết lập ở vào Thiên Đình phía trên phường thị. Bởi vì tiến về Thiên Hà phường thông đạo tại Nam Thiên môn bên ngoài, nói cách khác Thiên Hà phường tại Thiên Đình bên ngoài, mà không tại Thiên Đình bên trong. Cho nên Thiên Hà phường cho phép tất cả thần tiên tiến vào bên trong giao dịch, bao quát quỷ tiên cùng yêu tiên. Đối với Thiên Đình tới nói, chỉ cần không phải ma vậy liền đều là ta muốn bảo hộ chúng sinh, người, yêu, quỷ, trách cũng không có cái gì phân chia, nhưng điều kiện tiên quyết là người không làm ác. Thiên Hà là Thiên Đồng Nguyên Soái hạt địa, Thiên Đồng Nguyên Soái xuất mấy triệu thiên binh trấn thủ Thiên Hà, Thiên Đồng Nguyên Soái phủ ngay tại Thiên Hà phường bên cạnh. Bất quá nơi này vẫn là phải xách một câu, hiện tại Thiên Đồng Nguyên Soái đã là một người khác, cũng không phải là chúng ta quen thuộc vị kia Thiên Đồng Nguyên Soái. Phía trước một nhiệm kỳ Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức hạ giới, đi về phía Tây Thỉnh Kinh còn chưa lúc bắt đầu, đương nhiệm Thiên Đồng Nguyên Soái liền đã tiếp nhận. Thiên Hà phường tổng cộng có tứ đại thiên ngai, Đồng Lai thiên ngai, là Thiên Đỉnh tiên quan, Tán Tiên, Yêu Tiên, Quỷ Tiên chờ chút thần tiên thường đến chi địa. Giao Chỉ thiên ngai, là Thiên Đỉnh tiên nữ, hoặc là thế gian nữ tiên thường đến chỗ, nơi này bảo vật, đan dược chờ chút cũng phần lớn đều là cùng nữ tử có liên quan. Trung Nam thiên ngai, đây là đạo môn thần tiên thường tới thiên ngai. Tu Di thiên ngai, đây là Phật môn thần tiên thường tới thiên ngai. Cái này tứ đại thiên ngai hợp lưu cùng một chỗ, chính là cả một cái Thiên Hà phường, mà Thiên Hà phường đều dám, chính là Thái Huyền Đô tỉnh nhị phẩm Thái Huyền điện sử làm cho đồng hóa chân nhân. Thông hướng Thiên Hà phường đường là một đầu Huy Hoàng tinh hà, bốn phía đều là Vô Ngân tinh không cùng Chu Thiên tinh đấu, chỉ có dưới chân là dùng Thiên Hà chi thủy cùng tinh thần quang huy bậy vẫy mà thành Thiên Hà tiên kính. Ở chỗ này thần tiên là có thể phi hành, Phương Giám chân đạp kiếm mang, thân hình giống như một đạo kiếm quang hướng phía Thiên Hà tiên kính cuối cùng bay đi. Thiên Hà tiên kính bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lui tới các lộ thần tiên, bất quá trong này cũng không phải chào hỏi địa phương, cho nên mọi người cũng đều là tất cả bay tất cả. Ước bay thời gian một nén nhang đằng sau, Phương Giám chỉ cảm thấy phía trước tiên quang lóe lên, sau đó cả người liền đã bay ra Thiên Hà tiên kính. Vừa ra Thiên Hà tiên kính, Phương Giám liền đột nhiên phát giác được không gì sánh được bàng bạc tiên khí đập vào trên mặt. Không sai, chính là đập trên mặt, nơi này tiên khí độ dày đặc quả là nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Phương Giám bay ở giữa không trung, túi người nhìn xuống đi, lập tức cảm thấy trước mắt một rộng rãi. Chỉ gặp Thiên Hà vô ngần, trào lên hướng về phía trước, cái kia quần quần to và rộng Thiên Hà bao trùm tiêu trời, thế ép chứ không. Chu Thiên tinh thần vờn quanh tại Thiên Hà trên dưới, tứ phương, liền như là lao nhanh Thiên Hà bên trong từng viên tản ra hoa quang hòn đá nhỏ bình thường, mà tại Thiên Hà phía trên, một mảnh rộng lớn vô ngần địa lục lăng không bắt ngang, chiếm hơn nửa cái Thiên Hà trung đoạn. Phương Giám chỉ là hơi quét qua, liền giật mình phát hiện, mảnh này treo ở Thiên Hà trung đoạn địa lục, chừng Đông Thắng Thần Châu một cái tiểu quốc lớn như vậy. Mà trên mặt đất lục phía trên, dãy núi núi non trùng điệp, có cây tươi tốt, long phượng kỳ lân, thụy thú thần hiệu, vườn hạc tiên cầm cái gì cần có đều có, kỳ hoa cỏ ngọc, linh mục tiên chân, bảo dược hàng hóa hiếm thấy khắp nơi đều có. Thiên đỉnh tạo lục, treo chi thiên hà, tinh thần bay quanh, sông ngân nâng đỡ, cầm tú ngọc thát, bay loan điêu manh, rồng lâu phượng quyết, tím các mái quang, lâm tuyệt tinh hà chi khung đỉnh, nhìn xuống chư thiên sự bao la, tứ đại thiên ngai quần lạc san sát nối tiếp nhau, lấy Thiên Hà phường làm trung tâm theo thứ tự gạt ra. Dưới có quần tinh treo bức tượng, trên có lệ thiên rủ xuống tượng, chính xác là đổ quỳnh phong, chiếu giao đỉnh. Rõ ràng cảnh viện chủ nói không sai, ta đích xác sẽ thích nơi này. Phương Giám chân đạp kiếm quang đứng trên không trung, nhìn trước mắt tráng lệ to và rộng Thiên Hà phường, không khỏi ngực chiều bánh trướng. Nhưng ngay lúc này, đông nhiên một trận tiếng vó ngựa làm rối loạn Phương Giám cảm khái, đem hắn từ cảnh tượng trước mắt bên trong bừng tỉnh. Ngươi là người phương nào? Đến Thiên Hà phường vì sao còn không rơi xuống đất? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang dội tại Phương Giám bên tai nổ vang. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái uy vũ hùng tráng, người mặc kim giáp, đạo hạnh là Huyền Tiên tiên tướng, cưỡi một thất màu trắng phiêu dật, thần tuấn phi phàm thiên mã bước trên mây hành không đi tới Phương Giám trước mặt. Thiên tướng này nhìn kỹ một chút Phương Giám, lập tức nhướng mày nói, ngươi nhìn có chút quen mặt, từ đâu tới đây? Phương Giám nghe vậy, lúc này chắp tay thi lễ nói ta tên Phương Giám, đạo hiệu Hồng Thanh, không biết thiên tướng xưng hô như thế nào. Phương Giám, Hồng Thanh. Thiên tướng này nao nao, một chút trầm mặc qua đi, đột nhiên ngẩng đầu lên cả kinh nói, ngươi là Hồng Thanh chân nhân Phương Giám? Phương Giám gật đầu nói, chính là. Thiên tướng lúc này sắc mặt tối sầm, giơ lên trong tay thần tiên hướng Phương Giám nói ra, nhanh rơi xuống đất, nhanh rơi xuống đất, Thiên Hà phường bên trong cấm chỉ phi hành, ngươi thân là thiên pháp quan liền không thể cố tình vi phạm. A. Phương Giám lên tiếng, sau đó lai kiếm quang liền bay xuống xuống dưới. Mà thiên tướng kia cũng thôi động tiên mã, đi theo Phương Giám cùng một chỗ rơi xuống. Hai người rơi vào một mảnh tiên trong rừng, lúc này Phương Giám tiến lên chắp tay nói, không có ý tứ, lần đầu tiên tới Thiên Hà phường, không biết có quy củ này. Thiên tướng kia sau khi rơi xuống đất phi thân vượt qua rơi xuống ngựa, sau đó tay chấp thần tiên đi vào Phương Giám trước mặt nói, người không biết vô tội, Hồng Thanh chân nhân lần đầu tiên tới Thiên Hà phường cũng có thể thông cảm được. Nói xong, thiên tướng kia hướng Phương Giám chắp tay thi lễ, nói ta chính là Thiên Đồng Nguyên Soái dưới trướng tứ phương tuần cảnh làm đỗ chỉ, đồng thời giám thị Thiên Hà phường lệnh cấm. Phương Giám nghe vậy nói, Đỗ tướng quân, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, tứ phương tuần cảnh sử là mấy phẩm tiên quan? Đỗ chỉ nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt rơi xuống Phương Giám trên thân cười nói, làm sao? Muốn cùng ta so tài một chút quan phẩm sao? Không không không. Phương Giám cười nói, nếu là ngươi phẩm cấp cao, ta gọi ngươi một tiếng thượng quan, nếu là ta hai cùng cấp, vậy liền xưng ngươi một tiếng đạo hữu. Đỗ Chỉ cũng là người sảng khoái, nghe vậy cười ha ha một tiếng nói nghe đồn Hồng Thanh chân nhân Vương dám là cái nghiêm túc cố chấp thiên pháp quan, hôm nay gặp mặt mới biết nghe đồn sao mà hư giả, ngươi Hồng Thanh chân nhân cũng không phải là cái kia ngoan cố khô khan người cái nào. Vậy cũng phải nhìn cái gì tình huống. Phương Giang nói ra, nếu là đối đợi thiên luật, vậy ta chính là người như vậy. Đỗ Chỉ mỉm cười, sau đó nói ra, tam phẩm. A. Phương Giang lông mày nhíu lại, sau đó chắp tay nói, hạ quan Phương Giang, gặp qua tướng quân. Đỗ Chỉ cười khoát tay áo, sau đó lại hỏi, Hồng Thanh chân nhân hôm nay làm sao có rảnh đến cái này thiên hà phường đến? Phương Giang lấy ra đô kiểm biện pháp chiếu, nói ta là tới báo cáo. Đưa tin. Đỗ Chỉ sắc mặt trì trệ, lập tức đưa tay nhận lấy Phương Giang trong tay pháp chiếu, khi hắn sau khi xem xong, đem pháp chiếu đưa về, sau đó một mặt quái dị điệu nói, ngươi đây là bị dùng để lập uy. Phương Giang lắc đầu nói, cũng là không phải, ta đích xác xúc phạm thiên luật, giản dương viện chủ theo luật mà đi, ta tâm phục khẩu phục. Đỗ Chỉ nhìn kỹ Phương Giang một chút, sau đó cười nói, xem ra truyền ngôn không sai, chỉ bất quá thiếu một bộ phận. Phương Giang cười nhạt một tiếng, chợt thu hồi pháp chiếu, sau đó liền hướng Đỗ Chỉ hỏi, xin hỏi tướng quân, thiên hà phường trừ phi hành lệnh cấm bên ngoài, nhưng còn có khác lệnh cấm, không cho phép đấu pháp, không cho phép tự tiện ngắt lấy thiên hà phường bất luận cái gì kỳ hoa cỏ ngọc, bảo dược linh quả, không cho phép tổn thương, bắt thiên hà phường bị hiếm dị thú, không cho phép một mình mở độc phủ, kiến trúc phong ốc. Đỗ Chỉ đối với Phương Giám nói chỉ cần tuân thủ cái này mới đầu, lớn hơn nữa sự tình cũng không phải sự tình. Phương Giám nghe vậy, lúc này chắp tay bái nói đa tạ tướng quân. Đỗ Chỉ lắc đầu, sau đó chỉ vào Phương Nam nói ra, ngươi muốn đi Bồng Lai Thiên Nhai đưa tin, có thể từ nơi này phương hướng đi ra mảnh này tiên rừng, sau đó dọc theo đại lộ một đường đi thẳng 3 canh giờ, nếu có tung địa chi thuật chỉ cần 1 canh giờ, liền có thể đến Bồng Lai Thiên Nhai. Phương Giám nghe vậy, lập tức lần nữa bái tạ nói là, ta hiểu được, đa tạ tướng quân chỉ điểm. Đỗ Chỉ trở mình lên ngựa, hướng Phương Giám chắp tay nói, Hồng Thanh chân nhân, gặp lại. Nói đi, chỉ gặp hắn cầm trong tay thần tiên dương lên, sau đó lăng không phát ra đùng một tiếng roi, tiếp lấy thất kia màu trắng thiên mã lập tức một tiếng hí dài, mở ra bốn vó bước trên mây mà lên, thoáng qua biến mất tại bên mông thiên hà trong tinh vân. Tấu chương xong, chương 403, Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư chương 403, Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư chương 403, Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư Phương Giám có tung địa thần hành chi thuật, đây là hắn ban đầu ở Tây Hoa Châu đảm nhiệm sơn thần lúc, tại thổ địa thần hành thuật phía trên diễn hóa mà đến pháp thuật. Phương Giám tung địa thần hành thuật có thể ngày đi 5000 dặm, cho nên hắn chỉ dùng nửa canh giờ liền đi tới Bồng Lai Thiên Nhai bên ngoài. Một tòa to lớn trạm ngọc cổng chào cao cao đứng vững tại Phương Giám trước mắt, cổng chào tấm biển là dùng 100.0005 âm trầm một luyện chế, mặt trên còn có trận pháp cấm chế vầng sáng lưu truyền. Mà tại trên tấm biển kia thì là cứng cắp hữu lực bốn chữ lớn Bồng Lai Thiên Nhai. Bồng Lai Thiên Nhai tiếng người huyên náo, phồn hoa không gì sánh được, rộng lớn bạch ngọc lát khu phố, trên con đường khắp nơi đều là bóng người. Ở chỗ này cơ hồ đều là thần tiên, đạo hạnh thấp nhất cũng đều là chân tiên. Đương nhiên, muốn xếp hạng trừ tiên quan, bởi vì rất nhiều tiên quan cũng còn chưa hái chân tiên đạo quả, còn không có bước qua thành tiên cảm nhi. Cái này thiên hà phường bởi vì tại trọng thiên phía trên, cho nên trừ đắc đạo thành tiên người, cũng chỉ có tiên quan mới có biện pháp đến nơi đây. Bất quá, bị trưởng bối mang tới những cái kia chưa thành tiên vãn bối cũng trong đó. Phương Giám chỉ là tại Đồng Lai Thiên Nhai bài lâu nhai khẩu đứng đó một lúc lâu, bên người liền chí ít đi tới 3 vị kim tiên, hơn 10 vị thái ớt huyền tiên cùng mấy trăm vị huyền tiên. Tất cả mọi người lẫn nhau không biết, nhưng nếu là đụng phải đều sẽ lẫn nhau chắp tay hoặc gật đầu thăm hỏi. Phương Giám từ trên cổng chào thu hồi ánh mắt, sau đó chân đạp bạch ngọc lát đường phố rộng rãi, cất bước đi vào Đồng Lai Thiên Nhai. Thiên Nhai bên trên rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng, tiếng gào to, tiếng trả giá bên thai không dứt, để trong này trở nên hoàn toàn không giống như là tiên gia bảo địa, ngược lại giống như là nhân gian phiên chợ. Bất quá nơi này quy củ ngay ngắn, sẽ không bởi vì giá cả mà tranh đến mặt đỏ tới mang hay, có thể mua thì mua, không có khả năng mua thì không mua, ngược lại là nhiều một chút thoải mái. Phương Giám đi tại phồn hoa rực rỡ trên đường phố, nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng, trên sạp hàng mặt mua bán các loại đan dược, pháp bảo, đạo pháp, bảo vật, tiên dược, đơn giản không kịp nhìn, rực rỡ muôn màu. Bất quá đáng tiếc, hắn Phương Giám hiện tại thiếu nhất chính là công đức. Phương Giám mặc đường phố qua ngõ hẻm, tại rộn rộn ràng ràng Đồng Lai Thiên Nhai bên trên lại đi một canh giờ, rốt cục đi tới Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư. Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư, lệ thuộc vào Thiên Hà Phường, là một cái lục phẩm tiên quan nha môn. Khi Phương Giám đi vào Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư nha môn trước cửa lúc, phát hiện nơi này ngay cả cái thủ vệ đều không có, hắn hơi chần chờ một chút, sau đó cất bước đi vào. Đi vào tuần kiểm tư sau, phát hiện trong này mười phần rộng rãi, mỗi cái trong sân thậm chí đều có thể phi ngựa. Nhưng Phương Giám không phải đến phi ngựa, mà là đến đưa tin. Thế là hắn tiếp tục xuyên qua phòng giữa hành lang điện, một đường đi tới tuần kiểm tư chính đường. Khi hắn đi vào chính đường lúc, phát hiện nơi này lại còn là không có bất kỳ ai, không, đừng nói là người, ngay cả một con chuột đều không có. Rơi vào đường cùng, Phương Giám đành phải đi vào trong chính đường, ở trên không đung đưa trong chính đường mang một cái ghế ngồi xuống yên lặng chờ. Không biết qua bao lâu, thiên hà phương đông thái âm tinh đều thăng lên, Phương Giám mới nghe được chính đường truyền ra ngoài đến một trận nói giỡn, trêu ghẹo thanh âm. Lập tức, năm cái cao thấp mập ốm không đồng nhất bóng người đi vào tuần kiểm tư chính đường. Phương Giám ngưng mắt nhìn lại, trong năm người này cầm đầu là một cái nam tử hơi mập, hắn thân mang lục phẩm tiên quan bảo phục, trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Mà đổi thành bên ngoài bốn người thì là hai nam hai nữ, đều mặc lấy cựu phẩm tiên quan bảo phục. Cái kia hai nữ đều là dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng, mà hai nam tử thì là một cao một thấp. Bốn người này rõ ràng là lấy phía trước nhất cái kia lục phẩm hơi mập tiên quan cầm đầu, liền ngay cả đi đường đều rơi ở phía sau hắn một cái thân vị. Năm người cứ như vậy cười cười nói nói đi vào chính đường, cùng Phương Giám tại Thiên Đình nhìn thấy tiên quan hoàn toàn không giống, những người trước mắt này lộ ra mười phần nhẹ nhõm cùng nhàn nhã. Nhưng Phương Giám ý nghĩ này vừa mới cao hứng, hắn liền nhớ tới mình bây giờ đã là bị phạt trước người, trong vòng 6 năm không cách nào lại vận dụng thiên pháp quan quyền hành. Cho nên trước mắt một màn này, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Năm người kia đều là dương thần cảnh tu vi, là lấy căn bản không có phát hiện trong chính đường còn ngồi một người, nhưng khi bọn hắn đi vào chính đường sau, mới giật mình phát giác chính đường phía bên phải lại còn ngồi một cái phong thần tuấn lãng, thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bào nam tử. Năm người dẫm chân xuống, sau đó thần sắc biến đổi, phía sau bốn người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó cầm đầu cái kia hơi mập lục phẩm tiên quan thì đã nhanh chân đi lên phía trước. Đồng Lai Thiên Ngai tuần kiểm tờ ư cờ hở hữu sự, Vương Hảo, gặp qua thượng quan. Vương Hảo đi vào Phương Giám trước mặt không người bái đạo. Phương Giám mỉm cười, đứng dậy hoàn lễ nói, chủ sự vì sao xưng ta là thượng quan? Vương Hảo lập tức chỉ vào Phương Giám trên thân nói ra, đây là thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, có thể được ban thưởng bảo này người không nhiều, hạ quan có may mắn được gặp một lần, cho nên mới được. Đồng Lai Thiên Ngai tuần kiểm tư mặc dù quan ti trước nhỏ, nhưng quản hạt lấy toàn bộ Đồng Lai Thiên Ngai cơ sở trật tự, kiến thức ngược lại không thể so với thiên đình những cái kia tiên quan bọn họ thiếu. Cũng liền tại Vương Hảo hướng giải thích thời điểm, phía sau một nữ tử nhìn xem Phương Giám lại sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô nói Hồng Thanh chân nhân. Cái gì? Hồng Thanh chân nhân? Ở nơi nào? Nữ tử chung quanh hai nam một nữ ba tên cựu phẩm tiên quan còn không có kịp phản ứng, đội vàng chuyển động đầu hỏi. Mà Vương Hảo thì là toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Giám một chút, bộ dáng kia lập tức cùng trong đầu đã từng thấy qua chiếu ảnh trùng điệp. Hồng Thanh chân nhân. Vương Hảo răng đám đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi nói ra. Mà phía sau ba người kia cũng lập tức kịp phản ứng, nguyên lai trong truyền thuyết Hồng Thanh chân nhân không tại nơi khác, đang ở trước mắt. Phương Giám hướng Vương Hảo cùng mọi người gật đầu ra hiệu, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai các ngươi nhận biết ta. Hoa năm người thân hình thoát một cái, kém chút liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn tốt bọn hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, mới không còn xấu mặt. Nhưng là Vương Hảo giờ phút này cũng đã đổ hạt đậu bình thường đem chuyện hôm nay hoàn hoàn chỉnh chỉnh bản giao đi ra, đại khái nói đúng là bọn hắn thấy hôm nay tuần kiểm tư bên trong vô sự, sau đó liền cùng đi thiên nhai du ngoạn, lại đang một chút sơn hào hải vị trong quán ăn một chút linh thực thức ăn, bất quá tuyệt đối không uống rượu chờ chút loại hình sự tình. Vương Hảo sau khi nói xong, phía sau bốn người kia cũng riêng phần mình tranh nhau chen lấn điệu nói, chúng ta tuyệt đối không uống rượu, cũng không có không làm tròn trách nhiệm, sự tình đều xử lý xong, còn xin Hồng Thanh chân nhân mở một mặt lưới. Nhìn trước mắt một màn này, Phương Giám thật sự là dở khóc dở cười, hắn lúc này tiến lên đỡ dậy hướng chính mình hạ bái Vương Hảo, sau đó tại hắn nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong lấy ra phạt chiếu, để cạnh nhau đến trong tay của hắn. Vương Hảo nhìn xem trong tay phạt chiếu nao nao, lập tức nhanh chóng dùng thần niệm quét qua, sau đó trong mắt của hắn nghi hoặc cùng vẻ không hiểu liền càng thêm nồng đậm. Sau nửa ngày, Vương Hảo mới rốt cục trở lại mùi vị đến, chỉ gặp hắn kinh hô một tiếng, nhìn xem trong tay phạt chiếu cao hô nói, phạt là tuần nhai giáo úy 6 năm, ngươi, Hồng Thanh chân nhân, đối với ta, Phương Giám, từ giờ trở đi, chính là Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư một cái bình thường tuần nhai giáo úy. Phương Giám một mặt nghiêm túc khẳng định nói ra. Vương Hảo khiếp sợ không thôi, phía sau bốn người kia cũng bị tin tức này cả kinh không biết phản ứng ra sao. Cứ như vậy, Phương Giám cùng năm người mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng tại cái này tuần kiểm tư trong chính đường, thật lâu không có phát ra một tia thanh âm. Tấu chương xong, chương 404, đột biến chương 404, đột biến chương 404, đột biến tấu chương là thư hữu thái thượng phủ Lê Thủy Thanh tự tại Thiên Tôn vạn thượng tăng thêm. Đồng Lai Thiên Ngai tuần kiểm tư chính đường, tuần kiểm tờ ước cờ hở hữu sự Vương Hảo ngồi tại chính đường đại án trên chỗ ngồi, có vẻ hơi như ngồi bàn trông. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía ngồi phía dưới Phương Giám, sắc mặt hết sức mất tự nhiên. Phương Giám cũng đang nhìn Vương Hảo, nhìn xem trong tay hắn phạt chiếu. Nhưng Vương Hảo từ khi nhìn qua phạt chiếu đằng sau vẫn ở vào đờ đẫn trạng thái, vậy mà quên chủ yếu sự tình. Bốn người khác muốn lên tiếng nhắc nhở một chút, nhưng trở ngại Phương Giám ở chỗ này lại không dám làm như vậy, trong lúc nhất thời trong chính đường không khí cứ như vậy ngưng trệ. Nhất khác sau hay là Phương Giám nhìn không được, ho nhẹ một tiếng kêu, Vương cờ hở hữu sự. A. Vương Hảo ngơ ngác lên tiếng, lập tức đột nhiên giật mình tỉnh lại, a. Hồng Thanh chân nhân a cái này đúng đúng đúng, phạt chiếu, phạt chiếu. Vương Hảo lộ ra cực kỳ thất thố, run run rẩy rẩy đem cái kia phạt chiếu thu xuống tới, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất là Phương Giám luyện chế ra một khối tuần nhai giáo úy bài phù, đồng thời cho hắn ghi chép sách nhập ngăn. Bất quá tại Phương Giám tuần nhai giáo úy án sách bên trên, lại nhiều một cột thời hạn, 6 năm. Vương Hảo tự mình đem tuần nhai giáo úy bài phù đưa cho Phương Giám, sau đó nói, Hồng Thanh chân nhân, hoan nên ngươi ách cái này chúc ngươi sớm ngày quan phục nguyên trước. Vương Hảo vốn muốn nói hoan nên ngươi gia nhập Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư, nhưng nghĩ đến Phương Giám là bị phạt trước tới liền nói không ra miệng, chỉ có thể chúc hắn quan phục nguyên trước. Phương Giám cũng không để ý những này, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên hắn cảm thấy mình đạo tâm run sợ một hồi, sau đó mi tâm phồng lên, đầu trong nháy mắt trở nên không gì sánh được căng đau, cả người một cái hoảng hốt ngã ngồi tại sau lưng đàn trên mặt đế. Hồng Thanh chân nhân. Vương Hảo giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên đi đỡ Phương Giám. Nhưng là hai tay của hắn còn không có tiếp xúc đến Phương Giám, liền bị Phương Giám quanh thân hộ thể tiên quang cho đẩy lui ra ngoài. Còn tốt bình thường Phương Giám hộ thể tiên quang tương đối nhu hòa, không phải vậy liền vừa rồi bỗng chốc kia Vương Hảo nhục thân đều sẽ bị chấn bỡ. Vương Hảo mấy người đứng ở cách đó không xa nhìn xem Phương Giám, trong mắt đã có nghi hoặc lại có lo lắng, chỉ gặp Phương Giám giờ phút này toàn thân khí cơ bạo loạn, thân hình trái lay động phải lay động tất cả đều là tàn ảnh, thật giống như ngồi ở chỗ đó không phải một cái Phương Giám, mà là hai cái Phương Giám. Vương Hảo sau lưng một tên nam tiên quan nói ra, Hồng Thanh chân nhân nhìn tựa như là xảy ra vấn đề gì. Chủ sự, chúng ta muốn hay không đi gọi người, một người hướng Vương Hảo hỏi. Vương Hảo nghe vậy, gật đầu nói, lập tức báo cáo Thiên Hà Phường, xin mời phái Bách Thảo viện chân nhân tới. Tốt, hai nữ bên trong một nữ lập tức gật đầu nói. Nhưng còn không đợi nàng quay người, liền nghe đến sau lưng truyền đến Phương Giám thanh âm, chậm. Đám người vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp Phương Giám một mặt mỏi mệt, tay phải ấn lấy mi tâm chậm rãi đứng lên nói ra, ta vừa mới hái Thái Ất Huyền Tiên đạo quả, đạo hạnh tu vi còn chưa ổn định, đợi ta vững chắc một chút cảnh giới liền không sao. Thì ra là như vậy. Vương Hào nghe vậy lập tức thở phào một cái, sau đó vội vàng nói, đã như vậy, ta lập tức là Hồng Thành chân nhân an bài tinh xá. Nói xong, Vương Hào xoay người lại đối với bốn người sau lưng nói ra, các ngươi ở chỗ này chủ trì một chút tuần kiểm tư sự vụ, ta đưa Hồng Thành chân nhân tiến về tinh xá nghỉ ngơi. Là bốn người nghe vậy, lúc này chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó Vương Hào tự mình mang theo Phương Giám tiến về tuần kiểm tư hậu viện, đem một tòa thành lũ trong Bắc tiểu viện sắp xếp cho Phương Giám làm quan xá. Phương Giám cảm ơn Vương Hào, Vương Hào liên xưng không dám, sau đó liền cáo từ rời đi. Mặc dù Phương Giám hiện tại là Vương Hào thủ hạ tuần nhai giáo úy, nhưng Vương Hào nhưng không dám nhận thật như vậy nhìn. Đầu tiên Phương Giám phẩm cấp là tứ phẩm, mà không phải cửu phẩm, chỉ là hắn chức quan tạm thời bị đông cứng mà thôi, nhưng phẩm cấp không có đổi, 6 năm sau liền có thể quan phục nguyên chức. Cho nên Hồng Thanh chân nhân Phương Giám đến tuần kiểm tư làm tuần nhai giáo úy, đôi này Vương Hào tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, ngược lại là một loại đại phiền toái. Nghĩ tới đây, trở lại tuần kiểm tư chính đường, Vương Hào lập tức ở trong lòng đối với Thiên Pháp viện tân nhiệm viện chủ tiến hành thân thiết mà mỹ hảo thăm hỏi. Tiến vào quan xá, Phương Giám lập tức dùng pháp lực đem toàn bộ sân nhỏ toàn bộ pháp lực bao lại, bất luận cái gì tu vi thấp hơn người của hắn đều không thể tới gần một bước. Lúc này Phương Giám cảm thấy toàn thân trên dưới cực kỳ khó chịu, vừa mới vẹn vẹn vận dụng một chút pháp lực liền cảm thấy không gì sánh được mọi bệnh, mà lại toàn thân như nhũn ra. Nhất là đầu của hắn càng là đau nhức kịch liệt không thôi, phản phất có người cầm một cây châm tại trong đầu quấy một dạng. Phương Giám thở hổn hển, bước chân khó khăn hướng phía trước phòng ốc đi đến, nhưng hắn mỗi đi một bước, cũng cảm giác hai chân như là bị đông cứng một dạng, căn bản bán không được chân. Không đối, lúc đến cũng còn không có việc gì, Phương Giám thân thể dần dần chống đỡ không nổi, hắn chậm rãi tựa ở trong sân một gốc trên cây ngân hạnh, suy nghĩ vừa mới chuyển động, loại kia có người dùng châm quấy hốc đau nhức kịch liệt cảm giác lại lần nữa đánh tới. Phương Giám tranh thủ thời gian khu trục tạp niệm, đau đớn lúc này mới hóa giải một chút. Nhưng là Phương Giám cũng chậm chậm cảm giác được chính mình nguyên thần, hồn phách, nhục thân cũng bắt đầu xuất hiện phân liệt, là mặt chịu ý nghĩa phân liệt. Loại này phân liệt mang đến thống khổ là rất khó lấy chịu được, đến giờ phút này Phương Giám chỗ nào vẫn không rõ là chính mình tu hành xảy ra vấn đề. Tiểu Hồng giúp ta nhìn xem, ta chỗ đó có vấn đề. Phương Giám khó khăn dùng thần ý hỏi thăm Hồng Mông biên tập ký. Editor lập tức trả lời nói đây là ngươi trên tu hành kiếp nạn, cần chính ngươi đến vượt qua, ta không có khả năng nhúng tay. Nếu là ngươi có thể bình an vượt qua, như vậy ngươi Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh mới có thể triệt để vững chắc xuống, đồng thời đánh xuống thông hướng cảnh giới cao hơn căn cơ. Nếu là không cách nào vượt qua, ngươi bây giờ đạo hạnh liền sẽ tan thành mây khói, nhưng ta sẽ bảo trụ ngươi trừ đạo hạnh tu vi bên ngoài tất cả mọi thứ, chỉ là khi đó ngươi liền muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đây là cớ sao? Phương Giám hỏi. Editor đáp, đây là tu sĩ thiên kiếp, có người chân tiên liền sẽ tới thiên kiếp, có người huyền tiên lúc lại đến, có người Thái Ất Huyền Tiên mới đến, nhưng tới càng muộn, theo bản nhân đạo hạnh càng cao, thiên kiếp cũng liền càng lợi hại, hơi không chú ý liền sẽ hôi phi yên diệt. Ta không thể xen vào nhúng tay thiên kiếp của ngươi, thiên kiếp chỉ có thể chính ngươi vượt qua. Editor nói ra, nhưng nếu như ngươi độ kiếp thất bại, ta sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ bảo trụ nguyên thần của ngươi một phách, cùng đạo pháp pháp bảo, chỉ là nhục thân cùng hiện tại đạo hạnh liền muốn tan thành mây khói. Ta hiểu được. Phương Giám giờ phút này đã mồ hôi chảy như chú, toàn thân run rẩy không chỉ, dùng hết tia khí lực cuối cùng đáp lại Editor. Sau đó hắn cắn răng một cái, bắt đầu cưỡng ép vận chuyển đạo pháp Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh. Nhưng ngay lúc Phương Giám vận chuyển Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh trong chớp mắt ấy, Phương Giám toàn thân cao thấp, thần hồn trong ngoài phân liệt đột nhiên tăng lên. Trên nhục thân xé rách còn dễ nói, hồn phách cùng nguyên thần, linh hải cùng nghe hoàn cùng xé rách mới khó khăn nhất chịu đựng. Nhất là Phương Giám quanh thân trong ngoài, trên dưới mỗi một chỗ huyết dịch, cốt thủy, pháp lực cũng bắt đầu ngưng kết, như là bị đông cứng thành khối băng một dạng, chợt bắt đầu xé rách phân liệt, nhất là khi Phương Giám vận chuyển công pháp thời điểm liền sẽ tăng cường loại này phân liệt. Còn có tam hồn thất phách lẫn nhau ở giữa cũng đang không ngừng xé rách, phân liệt, nên hoàn cùng cùng linh đại càng làm cho Phương Giám đầu như là sắp nổ tung một dạng đau đớn. Sau đó chỉ nghe Phương Giám một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp hướng trên mặt đất ngã xuống. Nhưng vào lúc này, một đôi nhu hòa mềm non tay ngọc khoác lên Phương Giám trên lưng đem Phương Giám đỡ lấy, tiếp lấy một đạo uy nghiêm mà rõ ràng lăng thanh âm từ Phương Giám phía sau vang lên, cẩn thủ tâm thần, không cần vận chuyển đạo pháp. Cầm pháp nhập tĩnh, không vừa ý sinh tạp niệm. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Phương Giám lập tức làm theo. Loại kia xé rách đau nhức kịch liệt cảm giác rất nhanh đến mức đến chậm lại, sau đó Phương Giám liền tại trong mông lung khẽ gọi một tiếng, đại chủ sứ hô xong một tiếng này sau, Phương Giám liền rốt cuộc vô lực bận tâm mặt khác, rất nhanh liền nhập định trong yên tĩnh, không cách nào cảm nhận được ngoại giới hết thảy. Nhưng trong mông lung Phương Giám hay là có một chút cảm giác, hắn cảm thấy mình nhục thân tựa hồ đằng không mà lên, không biết bay về phía nơi nào. Tấu chương xong, chương 405, chấp niệm thành ma chương 405, chấp niệm thành ma chương 405, chấp niệm thành ma một đạo huyền kim sắc lưu quang từ Phương Giám mi tâm tràn vào, chỉ dùng 10 hơi không đến liền chạy khắp Phương Giám toàn thân cao thấp. Trong nhục thân bên ngoài. Theo đạo này huyền kim sắc lưu quang chạy khắp Phương Giám Chu Thiên trăm huyện, Phương Giám trên người xé rách trong khoảnh khắc ngừng, đồng thời tất cả thống khổ đều trong nháy mắt này bị phong ấn. Nhưng là, Phương Giám thần thông, pháp lực cũng theo những thống khổ kia cùng một chỗ bị phong ấn đứng lên. Nhưng cuối cùng như vậy, Đã thống khổ sắc mặt vặn bẹo Phương Giám rốt cục vẫn là đạt được một tia thư giãn, sau đó rốt cuộc vô lực duy trì định tĩnh chi công, nặng nề ngủ thiếp đi. Đồng Lai Thiên Ngai tuần kiểm tư nha môn, Vương Hào năm người đang ngồi ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ nghe một người nói ra, cái này đều đi qua 5-6 ngày, làm sao Hồng Thanh chân nhân còn không có động tĩnh? Một vị nữ tử khác nói ra, đừng nói Hồng Thanh chân nhân dạng này thái ớt huyền tiền, cho dù là người ta một khi bế quan chí ít cũng là 1-2 tháng đi. Nào có nhanh như vậy? Tô Diệp nói đúng, cái kia hơi thấp một chút nam tử nói ra, Hồng Thanh chân nhân là ai? Như thế nào đi nữa cũng không trở thành đến phiên chúng ta tới quan tâm. Nam tử lời nói này xong, người ở chỗ này đều nhao nhao nhẹ gật đầu, liền ngay cả Vương Hào cũng gật đầu nói, đúng vậy à, cũng không tới phiên chúng ta tới quan tâm. Mà lại quan tâm cũng vô dụng, một nữ tử khác nói ra. Đám người nghe vậy hiểu ý cười một tiếng, đích thật là dạng này, tuy nói Phương Giám hiện tại cùng bọn hắn bốn cái một dạng đều là tuần nhai giáo úy, coi như ngay cả Vương Hào cũng không dám thật đem Phương Giám xem như dưới tay mình đối đãi. Liền nói mấy ngày nay đi, Phương Giám bế quan một mực không ra, cũng không có một chút tin tức cùng động tĩnh, Vương Hào ngay cả cửa cũng không dám đi gõ một chút. Tốt tốt, chúng ta cũng đừng mù quan tâm, đều đi làm sự tình của riêng mình đi. Vương Hào đứng dậy đối với đám người khoát tay nói ra. Nhưng ngay lúc đám người vừa mới đứng dậy thời điểm, chính đường nhô ra nhưng rơi xuống một đạo tiên quang. Vương Hào bọn người khẽ giật mình, tiên quang kia đích thật là từ trên trời rơi xuống, thế nhưng là có thể tại Thiên Hà Phượng trên không phi hành, đó cũng không phải là người bình thường. Nghĩ tới đây, Vương Hào lập tức mang theo đám người đi ra ngoài đón. Khi Vương Hào bọn người nên ra chính đường sau, mới phát hiện tiên quang kia bên trong đi ra một cái phân chắc ngọc thế, đáng yêu non nớt, nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi tiểu đồng. Chỉ gặp tiểu đồng kia mi tâm điểm một viên chu sa, ngọc khăn buộc tóc, dáng người thẳng tắp, tuấn hái phi phàm. Tiểu đồng kia đi ra tiên quang sau, nhìn trước mắt Vương Hào bọn người hỏi, các ngươi là ai? Bồng Lai Thiên Ngai tuần kiểm tờ ứ cờ hờ ủ sự Vương Hào. Vương Hào nghe vậy, lập tức tiến lên bái nói, hạ quan Bồng Lai Thiên Ngai tuần kiểm tờ ứ cờ hờ ủ sự Vương Hào, bái kiến tiên đồng. Đồng tử nhìn thoáng qua Vương Hào, sau đó mở miệng nói ra, ta chính là đại chủ sứ tọa hạ hầu cận đồng tử Thanh Ngạn là cũng. Vương Hào nghe vậy trong lòng kinh hãi, đại chủ sứ, ba chữ này với hắn mà nói thế nhưng là không gì sánh được xa xôi, nhưng lại không gì sánh được nặng nghề. Hắn một cái lục phẩm tiên quan, có tài đức gì lại để đại chủ sứ phái hầu cận đồng tử đến truyền chiếu? Chỉ gặp Vương Hào túc thân vái chào bái nói, không biết đại chủ sứ có gì pháp dụ. Thanh Ngạn đồng tử từ trong tay áo lấy ra một đạo phù chiếu, đưa đến Vương Hào trước mặt nói, đây là đại chủ sứ chuẩn Hồng Thanh chân nhân Phương Giám xin nghỉ phù chiếu, đại chủ sứ kém ta đưa đến Vương chủ sự trong tay. Xin nghỉ. Vương Hào tiếp nhận phù chiếu, chợt chính là khẽ giật mình. Đích thật là xin nghỉ phù chiếu, phù chiếu đã nói Phương Giám bởi vì tu hành không thuận rồi thường, cho nên cần xin nghỉ một chút thời gian. Mặt trên còn có Cựu Thiên Huyền Nữ đại chủ sứ con dấu, nhưng chỉ có đạo này con dấu. Vương Hào cảm thấy hãi nhiên, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đại chủ sứ trực tiếp vòng qua phía dưới tất cả chương trình, trực tiếp tự mình cho Phương Giám phê giả. Vương Hào lập tức trịnh trọng thu hồi phù chiếu, sau đó hướng Thanh Ngạn đồng tử nói, tiên đồng mời đến, Hồng Thanh chân nhân ngay tại hậu viện tinh xá bên trong nghỉ ngơi. Thanh Ngạn đồng tử lắc đầu nói, không cần, Hồng Thanh chân nhân sớm tại 6 ngày trước liền bị đại chủ sứ vĩ lực đón đi, hôm nay chỉ là đến truyền đạt xin nghỉ phù chiếu. Nay phù chiếu đã truyền đến, bần đạo cũng muốn trở về phụ mệnh, cáo tử. Nói đi, chỉ gặp Thanh Ngạn đồng tử tay nắm một đạo phù lệnh, lập tức chân đạp thanh vân đằng vân mà lên, thoáng qua liền biến mất ở bên mông trong ánh sao. Chỉ để lại Vương Hào năm người nhìn lên bầu trời phù vân, ánh mắt rung động mà phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người cùng là tiên quan, vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Có lẽ, đây chính là nhân sinh đi. Tại một trận thanh thủy êm thai âm thanh trung gió bên trong, Phương Giám chậm rãi mở mắt, chóp mũi lập tức ngửi được một sợi cực kỳ dễ ngửi ngọc đàn mùi thơm. Phương Giám ý thức đầu tiên là có chút mông lung, nhưng ở cái kia ngọc đàn hương tác dụng dưới rất nhanh liền tỉnh táo lại, sau đó hắn đột nhiên từ trên giường ngọc ngồi dậy. Hạc đèn màn thơ, đàn xương mù điểu, đây là một gian cổ vận thanh nhã cung điện. Hắn cúi đầu hướng dưới thân nhìn lại, phát hiện chính mình thân ngồi tại một tòa mềm mại thanh nhã, tản ra ánh ngọc bảo khí trên giường ngọc. Hắn vừa định bay xuống ngọc tháp, lại phát hiện khi hắn vận chuyển pháp lực lúc thể nội không phản ứng chút nào, thế là vội vàng xem xét tình huống của mình, lại phát hiện đạo hạnh của mình tu vi lại bị phong ấn. Là Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn đạo hạnh của ngươi cùng tu vi. Hồng Nông biên tập khí thanh âm tại Phương Giám nguyên thần bên trong vang lên. Phương Giám lông mày cau lại, đưa tay sờ soạn một chút có chút tê tê cái trán, tựa hồ nhớ tới chính mình giống như tại trong Nông Lung bị Cửu Thiên Huyền Nữ mang đi. Nơi này là? Phương Giám hơi nghi hoặc một chút, sau đó cất bước đi tới trước cửa điện. Dùng hai tay từ từ mở ra cửa điện. Một trận thanh linh hun gió đối diện thổi tới Phương Giám trên khuôn mặt, mang theo từng sợi thanh điểm lạnh nhạt hương hoa. Phương Giám đi ra đại điện, tùy ý hun gió lay động trên người tay áo, ánh mắt của hắn lại chăm chú vào phía trước. Đó là một mảnh biển hoa, từ điện trên bậc đi xuống, trừ một đầu đốn lượn quanh co ngọc vỡ đường nhỏ bên ngoài, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là hoa thế giới. Đó là các loại màu sắc hoa, màu đỏ, vàng, tím, xanh, trắng, phấn, thậm chí còn có ba màu hoa, hoa năm màu, bảy sắc hoa cùng cửu sắc hoa. Năm màu rực rỡ, tranh nhau khoe sắc, làm cho người không kịp nhìn. Nhưng Vương Giám hay là liếc mắt liền nhìn ra những hoa này chỗ tương đồng, cứ việc nhiều như vậy hoa nhan sắc khác nhau, nhưng lại có một chút là khẳng định. Đó chính là những ngày hoa, tất cả đều là hoa thực dược. Phương Giám bây giờ đạo hạnh tu vi đều bị phong ấn, hết thảy đều có thể dựa vào nhìn mà thai nghe. Khi hắn lại hướng phía trước nhỏ đi mấy bước lúc, liền mơ hồ nhìn thấy một bóng người tại trong biển hoa bận rộn, vẩy nước, xới đất, hết thảy đều là như vậy tùy tâm tự nhiên, hết thảy đều là như vậy thanh nhã văn kiện dần. Phương Giám chậm rãi đi xuống điện giai, đặt vào ngọc vỡ đường nhỏ. Bước nhanh đi tới cái kia tại trong biển hoa bận rộn thân ảnh phụ cận. Lần này Phương Giám thấy rõ ràng, bóng người kia không phải người khác, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Đại chủ sứ. Phương Giám đội vàng tiến lên chắp tay hành lễ nói, thần Phương Giám bái kiến đại chủ sứ. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ không huyền miệng đế bảo, mà là mặc một thân màu trắng hạm đạm đạo bảo, xanh lung làm quả, tóc dài đen nhánh sắn thành búi tóc, một cây màu xanh nhạt châm gài tóc từ mềm mại nồng đậm búi tóc bên trong xuyên qua, lộ ra mười phần tuyệt nhã linh ngạn. Chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ thả ra trong tay văn thêu ngọc hoa quốc, xoay người lại nhìn chăm chú lên Phương Giám, một đôi văn kiện hái tinh hà trong ánh mắt chứa đầy ý cười. Người chấp niệm thành ma, thiếu niên lang. Cửu Thiên Huyền Nữ một mình đỉnh đứng ở trong biển hoa, cười không ngớt mà nhìn xem Phương Giám nói ra. Tấu chương xong, chương 406, Thiên duyên trùng hợp chương 406, Thiên duyên trùng hợp chương 406, Thiên duyên trùng hợp chấp niệm thành ma. Phương Giám nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Mà tại Phương Giám ngây người thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ đã từ hoa điển trung đi ra, nàng tay phải chấp nhất văn tú ngọc quốc hoa, tay trái nhẹ liễm quần mệ đi tới ngọc vỡ trên đường nhỏ. Phương Giám chỉ cảm thấy một trận rõ ràng thần thư phách làn gió thơm tại trước mặt lướt qua, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ đã cùng hắn gặp thoáng qua, khiêng đẹp đẽ tiểu xảo văn tú ngọc quốc hoa dọc theo đường nhỏ đá vụn đi xa. Phương Giám đội vàng đi theo, đi vào Cửu Thiên Huyền Nữ theo sát phía sau đi theo, cũng nói ra, đa tạ đại chủ sứ cứu được thần tính mệnh. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ nói, đạo pháp không quan hệ tính của mệnh, lưu lại chờ tán về mây khói bên trong. Phương Giám nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó vô tận ảo diệu, nhưng nhất thời nhưng lại muốn không rõ, tham không thấu, thật sự là buồn rầu đến cực điểm. Bất quá hắn rất nhanh liền đem tạm niệm bỏ đi, mà là hướng Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, đại chủ sứ, ngài nói thần chấp niệm thành ma, là có ý gì? Cửu Thiên Huyền Nữ ngữ khí nhạt nhu điệu nói, chớ có hỏi nhiều, đi theo ta. Là. Phương Giám con người lĩnh mệnh. Sau đó Phương Giám liền đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ sau lưng, một đường không nói gì. Ước chừng một chén trà thời gian sau, Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo Phương Giám đi tới biển hoa phía đông nam ngoài một tòa đại điện. Phương Giám ngẩng đầu lên, chỉ gặp đại điện kia trên tấm biển viết ba cái thật to chữ vàng, Cực Chân Điện. Cực Chân, nhìn thấy hai chữ này, Phương Giám trong đầu không tự giác liền nổi lên liên quan tới Cửu Thiên Huyền Nữ lai lịch. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là thiên địa chi tinh thần, âm dương chi linh khí. Thần không gì không biết, hình không chỗ bất loại. Biết vạn vật chi tình, hiểu chúng biến hình dạng. Thành đạo ngao chi chủ, chúng thật trưởng cũng. Cái này Cực Chân hai chữ, chỉ sợ sẽ là ẩn chứa kể trên đoạn văn này ý tứ đi. Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn đầu cất bước đi đến điện giai, sau đó một trận gió mát phất phơ thổi, Cực Chân điện khóa chặt cửa điện trong chốc lát liền chậm rãi mở ra. Sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ thân hình hóa thành một sợi khói xanh bay vào Cực Chân trong điện, Phương Giám thấy thế cũng bước nhanh tiến nhập Cực Chân điện trong đại điện. Khi Phương Giám tiến vào Cực Chân điện trong chớp mắt ấy, cả người cũng không khỏi đến nao nao, bởi vì cái này Cực Chân trong điện bày đầy giá sách, mỗi một tòa trên giá sách đều trưng bày tràn đầy kinh quyển ngọc sách. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này đã buông xuống cái kia văn tú ngọc quốc hoa, đang đứng tại Cực Chân điện trong đại điện hướng Phương Giám ngắc. "Tới, thiếu niên lang." Cửu Thiên Huyền Nữ ngoắc cười nói. Phương Giám nghe vậy đi ra phía trước, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ chắp tay nói, "Đại chủ sứ như vậy gọi thần, thần có chút sợ hãi." "Không có ý tứ." Cửu Thiên Huyền Nữ cười mỉm mà nhìn xem Phương Giám nói, "Ta đã không thần tiêu huyền miệng đế bảo, liền không phải lấy Cửu Thiên Huyền Dương nguyên nữ thánh mẹ đại đế, càng không phải là Thái Huyền Đô tỉnh đô thống đại chủ sứ thân phận gặp ngươi. Bảo ngươi thiếu niên lang, có gì không ổn sao?" Phương Giám nghe vậy, lúc này không người bái nói đại chủ sứ như vậy xưng hô thần, là thần vinh hạnh. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi tại trước mặt của ta, mãi mãi cũng chỉ là một thiếu niên lang thôi. Dù là ngươi đã 100.000 tuổi, mấy triệu tuổi, ngàn vạn tuổi, tại ta chỗ này vẫn như cũng là thiếu niên lang." Cửu Thiên Huyền Nữ hoàn toàn chính xác có đầy đủ lực lượng nói lời này, nếu quả thật có thể coi là tuổi của nàng, đó là theo bao nhiêu cái nguyên hội mà tính, mà không phải luận năm. Cửu Thiên Huyền Nữ khoát tay áo, sau đó nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đối với thiên điều thiên luật thủ cầm chi tâm, là thế nào tới? Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, lập tức tỉ mỉ nghĩ lại, đúng vậy à, chính mình như vậy tôn tin, thủ cầm thiên điều, loại tâm lý này là thế nào tới đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Giám cũng không có đáp án, cái này giống như là không có dễ chi niệm, muốn tìm được đầu nguồn sao mà dễ dàng. Có lẽ là bẩm sinh a. Phương Giám chậm rãi đáp. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu nói, không, không có người đối với một loại tín niệm là bẩm sinh liền có, cho dù là tiên tiên thần thánh cũng không có bẩm sinh liền có tín niệm cùng thủ cầm. Vạn vật mới sinh thời điểm đều là một mảnh hỗn độn, coi như tiên tiên thần thánh mới sinh thời điểm, đối với giữa thiên địa hết thảy cũng là u mê mờ mịt. Cần đi qua tu hành cùng đối với thiên đạo lĩnh hội mới có thể hiểu rõ thế gian hết thảy đạo lý quy tắc. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đến đây, ánh mắt nhìn Phương Giám nói, cho nên ngươi nhìn trời đầu thiên luật thủ cầm chi tâm là từ đâu tới đâu? Vấn đề này Phương Giám không cách nào trả lời, bởi vì hắn chính mình cũng không biết. Nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ lại biết, là từ hồn phách của ngươi vừa tới đến Diêm Phù đại thế giới, bị đại thiên tôn bổ nhiệm làm Dương Hạ huyện thổ địa thần lúc, thủ cầm thiên điều chấp niệm liền tại hồn phách của ngươi bên trong gieo. Phía sau ngươi thuận buồm xuôi gió thuận dòng, giữ gìn thiên luật, trừng trị mỗi một cái phạm vào thiên điều tiên thần tu sĩ, chấp niệm này liền càng phát ra sâu nặng. Tại ngươi đem Thiệu Lăng đưa vào lôi trạch sau, ngươi chấp niệm liền đã hóa ra ma chủng, cái này đã là chấp niệm thành ma. Ma loại này đối với thiên điều chấp niệm thành ma, tại chính ngươi xúc phạm thiên điều sau, liền bắt đầu phát tác, cũng sớm đã dẫn phát thiên kiếp của ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ đem Phương Giám chấp niệm thành ma lịch trình từng cái nói rõ, Phương Giám sau khi nghe xong, không khỏi hỏi, đại chủ sứ, chẳng lẽ ta làm sai sao? Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nhìn xem Phương Giám lắc đầu nói, thiếu niên lang, thiên điều không có đúng sai, thiên điều duy trì là tam giới trật tự, duy trì là đạo của tự nhiên trật tự, xưa nay không luận đúng sai. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền Nữ nói bổ sung, có lợi tam giới chúng sinh người, mặc dù sai càng đối với. Có hại tam giới chúng sinh người, mặc dù đối với càng sai. Đây mới là thiên điều, đây mới là thiên luật. Mà không phải chấp nhất tại nhất niệm đúng sai, chấp nhất với thiên điều hòa thiên luật bản thân, cái này lẫn lộn đầu đôi. Cuối cùng, Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, đem các ngươi tư pháp thiên thần giải thích thiên điều ngọc thư cho ta. Phương Giám giờ phút này đã hơi có sở ngộ, nghe vậy lập tức đem giải thích thiên pháp ngọc thư lấy ra ngoài, cũng đưa cho Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp nhận ngọc thư sau, nhìn cũng không nhìn, chỉ là ánh mắt quét qua, cái kia ngọc thư liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Trở lại tự nhiên chi huyền diệu, quy thiên đầu chi chân trường. Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi nói ra, từ giờ trở đi, ngươi ngay tại cái này cực chân trong điện tu hành, nơi này đạo pháp kinh quyển ngươi phải nghiêm túc nghiên cứu, không thể lười biếng. Thân hồn của ngươi đạo hạnh đã bị ta phong ấn, thiên kiếp cũng đã trì hoãn, nhưng một năm sau thiên kiếp như cũ sẽ hạ xuống, đến lúc đó ta lưu tại trên người ngươi phong ấn tự sẽ giải trừ. Trước lúc này ngươi nhất định phải tiêu trừ chấp niệm, hóa giải ma chướng, nếu không thiên kiếp hạ xuống, ta cũng chỉ đành tặng cho ngươi chân linh đi ẩn dưỡng. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không biết có Hồng Mông biên tập khí tại, coi như qua không được thiên kiếp, Phương Giám cũng nhiều nhất bắt đầu lại từ đầu tu hành, nhưng nàng trong giọng nói yêu mến chi tình lại lộ rõ trên mặt. Phương Giám trong lòng sinh cảm động đồng thời, nhưng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đang nghi ngờ ta tại sao muốn đối với ngươi như vậy chiếu cố? Cửu Thiên Huyền Nữ một đôi màu mẹ văn kiện tinh mắt phượng nhìn chằm chằm Phương Giám nói có đúng không? Phương Giám chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói, về lại chủ sứ, đúng vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trên giá sách cầm lấy một quyển chân kinh phóng tới Phương Giám trong tay, sau đó rõ ràng vừa nói, chỉ có bốn chữ, thiên duyên trùng hợp về phần mặt khác, chờ ngươi sẽ có một ngày chứng được Đại La Kim Tiên đạo quả rồi nói sau. Hiện tại ngươi chuyện trọng yếu nhất chính là tiêu trừ chấp niệm, hóa giải ma chướng, vượt qua thiên kiếp. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ từ Phương Giám bên người gặp thoáng qua, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một đạo huyền quang biến mất không thấy. Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi không lâu sau đó, một cái nhỏ đồng tử đi vào cực chân ngoài điện, hướng Phương Giám bái nói Hồng Thanh chân nhân, nương nương mệnh ta ở đây hầu hạ, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó là có thể. Phương Giám nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi vị trí sững sờ xuất thần, giờ phút này bị tiểu đồng ngôn ngữ tỉnh lại, sau đó Phương Giám hướng tiểu đồng gật đầu nói, tốt, ta đã biết, làm phiền ngươi. Không dám không dám. Tiểu đồng liên tục nói không dám, sau đó tiến lên nhẹ nhàng đem cực chân điện cửa điện đóng lại, để tránh ngoại giới động tĩnh quấy nhiễu được Phương Giám. Tấu chương xong, chương 407, nhân gian chương 407, nhân gian chương 407, nhân gian cực chân điện điện cửa đóng bế, chỉ có từng sợi ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua trên cửa sổ làm cắt giấy trắng chiếu vào trong điện. Phương Giám đem Cửu Thiên Huyền Nữ phóng tới trong tay hắn một quyển chân kinh từ từ mở ra, tại ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời màu vàng phía dưới, Phương Giám chỉ có thấy được bốn cái tiên truyện, động tuệ chân kinh. Sau đó, tại trải qua tên phía dưới, thì là đối với cái này chân kinh chú giải, động tuệ chân kinh động tuệ chân quân minh thần thanh phách chi diệu pháp, động tuệ chân quân, ngày kia sinh linh, tại Diên Khang chi kiếp vẫn lạc lúc là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh. Diên Khang chi kiếp vẫn lạc thần tiên. Phương Giám hít sâu một hơi, cái này cũng bao nhiêu cái nguyên hội. Phía trước nói qua, khai thiên tích địa sau có ngũ đại cước, phân biệt là Rồng Hán, Sinh Minh, Khai Hoàng, Thượng Hoàng, Diên Khang. Tại cái này ngũ đại trong kiếp, chỉ là vẫn lạc Đại La Kim Tiên cũng không dưới thiên vị số, chớ nói chi là Đại La Kim Tiên trở xuống những cái kia thần tiên. Có thể từ cái này ngũ đại cước bình yên vượt qua sống đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là đường kim đại nam giả. Nếu như phải cẩn thận coi là, cách bây giờ gần nhất một lần Diên Khang chi kiếp, đều đã đi qua 106 cái nguyên hội, một cái nguyên hội 129, 600 năm, cũng chính là 44841605, tức 4484 vạn 1600 năm. Phương Giám nghĩ tới đây, lúc này đem trong tay động tuệ chân kinh kẹp ở dưới cánh tay, sau đó bắt đầu ở cực chân điện trên giá sách một quyển lật xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Giám thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm túc, đến cuối cùng có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn phát hiện, tại cái này cực chân trong điện hơn ngàn tòa trên giá sách hơn 100,000 sách kinh quyển, vậy mà tất cả đều là tại ngũ đại cước bên trong vẫn lạc tu sĩ chân kinh. Những tu sĩ này có là Long Hán đại kiếp bên trong vẫn lạc, có là tại Xích Minh trong đại kiếp vẫn lạc, Khai Hoàng đại kiếp, Thượng Hoàng đại kiếp, Diên Khang đại kiếp tất cả đều có. Mà lại trong này thu nhận sử dụng kinh quyển, chủ nhân thấp nhất đạo hạnh cũng là Kim Tiên, cao nhất là Đại La Kim Tiên. Nhưng những kinh quyển này cũng không phải là đạo pháp, mà là các loại tu tâm cùng cảnh giới tu luyện chân kinh, nhưng cuối cùng như vậy, nơi này những kinh quyển này tùy tiện một quyển lưu lạc ra ngoài đều sẽ trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng một cái đạo cùng loại chính một, toàn chân, năm nấu gạo, thiên sư chờ chút loại hình đạo phái đi ra. Nơi này đơn giản chính là một tòa chứng kiến ngũ đại cấp lịch sử bảo khố, nơi này ẩn chứa tại ngũ đại trong kiếp vẫn lạc thượng cổ tiên các thần trí tuệ di sản. Cực chân điện. Phương Giám rốt cục nhận thức đến chính mình là cỡ nào nông cạn, đại chủ sứ sẽ đem mình đạo lịch dùng để mệnh danh đại điện sao? Cực chân điện chân chính hàng nghĩa, chính là trước mắt những này chân kinh. Đại chủ sứ dụng tâm lương khổ, ta làm sao có thể để nàng thất vọng? Phương Giám nói nhỏ một tiếng, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại từng dãy trên giá sách đảo qua, những cái kia chân kinh thời gian qua đi ngàn vạn năm vẫn tại tản ra trí tuệ quang mang, lại như cùng từ mênh mông viễn cổ chuyển tới từng sợi tinh hỏa, muốn chiếu sáng vãn bối này con đường phía trước. Ta nếu không phá trong lòng chấp niệm chi ma, mặc dù có thể làm lại từ đầu, cũng không diện mục đi gặp đại chủ sứ. Phương Giám trong lòng hạ quyết tâm, sau đó bài không hết thể tạp niệm, hai tay nâng lên động tuệ chân kinh bắt đầu chăm chú nghiên cứu đứng lên. Nhân Hoàng đã làm cho thủ quận đình chỉ diệt Phật. Trung Nam Sơn Thiên trụ động bên trong, Trương Tam Phong nói với mọi người đạo. Trương Tam Phong vừa dứt lời, Trương Bảo liền hỏi, nếu như thế, cái kia thủ quận chúng ta còn vào sao? Không vào. Một cái rộng rãi thanh âm truyền tới, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc đạo bào, đầu đội kim quan tuổi trẻ đạo nhân ngồi tại một máy bảo liên phía trên. Cái này trẻ tuổi đạo nhân tên là Kim Trá, là Kim Tiên đạo hạnh, cũng là kéo dài Lý Thiên Vương trưởng tử, càng là đạo môn hộ pháp thần, phong hào báo ứng bay bắt nguyên soái. Chỉ gặp Kim Trá chậm rãi mở miệng nói ra, nhân hoàng đã hạ chiếu đình chỉ thuộc quận diệt Phật, chúng ta lại tiến vào bên trong liền không đại nghĩa, đến lúc đó Phật môn, thiên đình đều sẽ ngăn cản chúng ta. Dưới mắt chúng ta nên đem thuộc quận bên ngoài Phật môn thế lực trục xuất đại đường quốc, một vị thanh tuyệt nhã giật đạo nhân mở miệng nói ra. Trương Giác quay đầu nhìn lại, sau đó một mặt mỉm cười gật đầu nói, Bạch Ngọc Thiềm đạo hữu nói rất đúng. Sau đó Kim Trá tay áo phất một cái, chỉ lên trời trụ trong động một đám đạo môn thần tiên nói trước diệt Ngũ Đài Sơn Phật thống. Ngũ Đài Sơn sơn chân, đại đường triều đình quan binh đã ở chỗ này lượn mấy trăm vòng tròn. Xuất quân mà đến thái thú cùng giáo úy tướng quân mười phần bất đắc dĩ, nhìn xem bị một mảnh đồng vụ bao phủ Ngũ Đài Sơn, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Đây là thần tiên pháp lực, không phải chúng ta có khả năng bài trừ, hay là báo cáo bệ hạ đi. Thái thú hướng một bên giáo úy tướng quân nói ra. Giáo úy tướng quân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút mê vụ bao phủ Ngũ Đài Sơn, cuối cùng đành phải đồng ý thái thú đề nghị. Nhưng vào lúc này, trên trời bỗng nhiên bay tới một đạo tiên quang, sau đó trực tiếp rơi xuống trong đại doanh. Thái thú cùng giáo úy tướng quân thấy thế khẽ giật mình, sau đó bước nhanh ra ngoài. Sau đó hai người liền tại đại trướng bên ngoài nhìn thấy một cái thanh tuyển nhã giật, Nga quan Bắc mang đạo nhân chậm rãi đi tới, cũng hướng thái thú cùng giáo úy tướng quân chắp tay nói, "Bần đạo Quỳnh Hải Bạch Ngọc Tiềm, chuyên tới để trợ thái thú cùng tướng quân phá trận." Thái thú cùng tướng quân nghe vậy lại hỉ, vội vàng hướng Bạch Ngọc Tiềm đại lễ thăm viếng, sau đó đón vào trong đại trướng. Đại đường hoàng đế Lý Hoàng tại hạ diện Phật chiếu thư, đồng thời còn hạ đạt một đạo chiếu thư, đó chính là chính thức đem đạo giáo định là đại đường quốc dạy. Đồng thời y theo đại đường quốc thái tổ thái tông tiền lệ, đem thái thượng lão quân năm đó ở nhân gian truyền đạo hiển hóa chi thân Lý Nhị truy phong là đại đường thánh tổ, cũng thượng tôn xưng là đại thánh tổ cao hơn rộng rãi đạo kim khuyết huyền nguyên thiên hổ ảm đoài đế. Nói cách khác, Lý gia truy nhận thái thượng lão quân ở nhân gian hiển hóa chi thân Lý Nhị là nhà mình thủy tổ, cho thấy đạo thống của chính mình cùng chính thống. Đồng thời Lý Hoàng còn tại trong hoàng cung tu kiến quá rõ điện, lão quân cùng mình cùng hoàng hậu, hậu phi, thái tử, hoàng tử, công chúa bọn người thường xuyên thân mang đạo bảo tiến về bái yết. Không chỉ như vậy, Lý Hoàng còn đem chính mình những hoàng tử kia, công chúa đưa vào đạo cung tu đạo, lấy đó thành ý cho nên đạo môn cùng đạo môn đệ tử tại đại đường quốc thân phận là đặc thù. Đây cũng là thái thú cùng giáo úy tướng quân đối với Bạch Ngọc Thiềm như vậy kính trọng nguyên nhân. Bạch Ngọc Thiềm cùng thái thú, giáo úy tướng quân tiến vào doanh trướng vào chỗ sau, Bạch Ngọc Thiềm thẳng vào chủ đề, từ trong tay áo lấy ra một chi bạch ngọc ống, nói ra, đây là thượng phẩm thái ớt huyền tiên pháp bảo vạn dặm nhai gió, ống này trong ống có thể phát ra vạn dặm nhai gió, có thể thổi đi hết thảy bình chướng chi thuật. Thái thú cùng giáo úy tướng quân nghe vậy đại hỉ, lập tức đứng dậy hướng Bạch Ngọc Thiềm nói, nếu như thế, còn xin Bạch Tiên giải thi pháp, phá vỡ cái này Ngũ Đài Sơn bình chướng. Bạch Ngọc Thiềm nhẹ gật đầu, chợt nói ra, hai vị đừng nội, vần đạo chính là vì thế mà đến. Nói đi, chỉ gặp Bạch Ngọc Thiềm đứng dậy, thân hình hai ba bước hóa thành tàn ảnh đã xuất đại trướng. Thái thú cùng giáo úy tướng quân thấy thế, lập tức đi theo ra ngoài. Khi hai người sau khi ra ngoài, chỉ gặp Bạch Ngọc Thiềm đã bay lên giữa không trung, sau đó đem cái kia vạn dặm nhai gió ống đặt ở bên miệng, tiếp lấy vận chuyển đạo pháp dùng sức thổi. Chỉ nghe giữa thiên địa đột nhiên vang lên từng đợt lạnh thấu xương điên cuồng gào thét tiếng gió, tiếp lấy một trận gió lớn vô thiên cái địa của tới. Trận này gió lớn bên trong thậm chí còn mang theo một tia biển cả dâm đãng vị cùng mùi tanh. Phải biết, Ngũ Đài Sơn vị trí châu giới thế nhưng là đại đường quốc đất liền, cũng không có biển cả. Chỉ gặp cái kia vạn dặm nhai gió của tới, âm ầm thổi tới cái kia bao phủ Ngũ Đài Sơn nồng vụ phía trên. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia bao phủ Ngũ Đài Sơn sương mù tại vạn dặm nhai gió không ngừng thổi cạo xuống cấp tốc tán đi, vẹn vẹn một chén trà thời gian đằng sau liền đã lộ ra Ngũ Đài Sơn hình dáng. Đa tạ thượng tiên tương trợ. Thái thú cùng giáo úy tướng quân cao hứng bừng bừng hướng trên trời Bạch Ngọc Thiềm thở dài bái tạ. Bạch Ngọc Thiềm đứng lơ lửng trên không, chắp tay hướng phía dưới thái thú hai người đáp lễ lại, sau đó liền quay người đằng vân giá vũ, thẳng hướng Ngũ Đài Sơn bên trên bay đi. Các bộ nghe lệnh, tại Bạch Ngọc Thiềm sau khi rời đi, giáo úy tướng quân lập tức quát lớn. Tại hơn 1000 tên đại đường phủ quân đồng loạt đáp. Giáo úy tướng quân rút kiếm chỉ xéo Ngũ Đài Sơn, chợt hạ lệnh, phá núi. Tấu chương xong, chương 408, Đạo Phật chi tranh chương 408, Đạo Phật chi tranh chương 408, Đạo Phật chi tranh Nam Chiêm Bộ Châu diệt Phật, không chỉ là đại đường quốc cùng xung quanh các quốc gia mâu thuẫn, thế tục mâu thuẫn, cũng là đạo Phật hai nhà mâu thuẫn tích lũy quá lâu bố trí. Cho nên khi đại đường quốc diệt Phật chiếu thư một chút, vô luận ngươi Phật môn đi là không đi, đạo môn đều là muốn tới đưa vào đường. Vì cái gì giữa thiên địa sẽ có kiếp lực? Đại đường quốc diệt Phật chính là một cái rất tốt đáp án. Ở trong thiên địa này, hoặc là nói tam giới trong hiện thế, có đến không hết mâu thuẫn, nhân quả dây dưa, loại mâu thuẫn này, nhân quả dây dưa liền ngay cả đại La Kim Tiên cũng tránh không được, cho nên tại mâu thuẫn, nhân quả dây dưa không ngớt phía dưới, liền sẽ sinh ra kiếp lực. Kiếp lực tràn ngập ở trong thiên địa, là các loại tà ma lén lút có thể ẩn nấp lớn mạnh cơ hội, cũng là dẫn phát thiên địa không ngừng nghỉ dung chuyển nguyên nhân căn bản nhất. Theo Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bế quan tiêu kiếp, giữa thiên địa dị vãng tích lũy kiếp lực đã ở nhanh chóng biến mất, nhưng là chỉ cần thiên địa còn tại vận hành, kiếp lực sinh ra liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Khác nhau ở chỗ, kiếp lực bộc phát là cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy, mà cái này tích lũy bộc phát đoạn thời gian, vừa lúc chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bế quan tiêu kiếp tiết điểm thời gian. Khi Bạch Ngọc Thiềm phá Ngũ Đài Sơn bình chướng, vừa mới giá vân bay đến Ngũ Đài Sơn bên trên lúc, một đạo vàng nóng ánh Phật quang đột nhiên từ Ngũ Đài Sơn Phật tự bên trong soi sáng ra, Bạch Ngọc Thiềm thấy thế vội vàng phát động độn thuật tránh né. Chỉ gặp Bạch Ngọc Thiềm quanh thân độn quang lóe lên, cái kia đạo Phật quang lập tức liền bị hắn né ra. Nhưng còn không đợi Bạch Ngọc Thiềm thở phào, chỉ gặp một cây thước đột nhiên xuất hiện tại Bạch Ngọc Thiềm đỉnh đầu, chiếu vào sau gáy của hắn liền thước đánh hạ. Chỉ nghe đùng một tiếng, Bạch Ngọc Thiềm cả người trong nháy mắt từ đám mây rơi xuống dưới, ầm ầm một tiếng nện vào Ngũ Đài Sơn Phong Linh trong núi đá. Lúc này chân trời lại bay tới mấy đạo tiên quang, chính là Trương Tam Phong, Vương Trọng Dương, Trời Tướng Quân Trương Giác, Địa Công Tướng Quân Trương Bảo mấy người. Vương Trọng Dương gặp Bạch Ngọc Thiềm bị đánh rơi, trực tiếp thẳng hướng Bạch Ngọc Thiềm rơi xuống phương hướng bay đi. Mà Trương Bảo thì trực tiếp vận khởi đạo pháp, thân hóa ánh sáng cầu vồng hướng phía Ngũ Đài Sơn hút bay đi. Cùng một thời gian chỉ gặp một người mặc mạ vàng cà sa, khuôn mặt giàn mua, tay cầm một thanh thước, đạo hạnh cùng lần này đến đạo môn đám người mở dạng, đều là Thái Ức Huyền Tiên Đại Hòa Thượng đẳng không mà lên, Lăng Vân mà đứng hai mắt quĩnh quĩnh có thần mà nhìn xem Trương Bảo. Ngươi là Địa Công Tướng Quân Trương Bảo? Đại Hòa Thượng hướng Trương Bảo hỏi. Trương Bảo chắp tay nói, chính là bần đạo, Đại Hòa Thượng xưng hô như thế nào? Chỉ gặp Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hát vang một tiếng Phật hiệu nói, bần tăng một độ. Một độ hai độ gì phiền tiền, ta lại đưa ngươi về Tây Thiên, không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Trương Bảo khẽ quát một tiếng, sau đó chỉ gặp trong tay tử quang lóe lên, một mặt to lớn lóe ra tử quang thần phiên liền xuất hiện ở Trương Bảo trong tay. Địa Công Phiên, một độ Hòa Thượng kinh ngạc nói một tiếng, sau đó lập tức đem trên thân mạ vàng cà sa cởi ra, đưa tay nhất dương liền hướng Trương Bảo đỉnh đầu ném đi. Trương Bảo một tiếng cười khẽ, sau đó cầm trong tay Địa Công Phiên bỗng nhiên một chiều, cái kia bay che đậy mà đến mạ vàng cà sa trong nháy mắt như là dài thêm gót bình thường trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống, phốc một tiếng dính sát vào trên mặt đất. Tiếp lấy Trương Bảo lại đem Địa Công Phiên hướng phía một độ Hòa Thượng một chiều, một độ Hòa Thượng trong nháy mắt liền cảm thấy hai chân chầm xuống, tiếp lấy toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tận tốc chìm xuống. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng, mà là chắp tay trước ngực vận chuyển Phật pháp, sau đó chỉ gặp một đạo Phật quang tại một độ Hòa Thượng quanh thân sáng lên, bịch một tiếng như là phá vỡ gông xiềng bình thường, trong nháy mắt phá vỡ Trương Bảo Địa Công Phiên lực lượng. Sau đó chỉ gặp một độ Hòa Thượng đưa tay nhất dương, Trương Bảo còn không có thấy rõ một độ Hòa Thượng tế ra chính là pháp bảo gì, liền cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, hắn lập tức liền cảm thấy không ổn. Bởi vì bạch quang này không phải cái khác, chính là hộ thể tiên quang bị đánh nát lúc qua mang. Bằng đây là Trương Bảo nghe được cái cuối cùng thanh âm, sau đó nhục thể của hắn trong nháy mắt như là bị tảng đá đánh trúng trứng gà một dạng ầm vang nổ tung, chỉ gặp một đám huyết vụ tóe lên, ngay sau đó Trương Bảo nguyên thần đem Địa Công Phiên vừa thu lại, bọc lấy hồn phách liền bay trở về. Xa xa Trương Giác thần tình nghiêm túc, thấy thế lúc này đưa tay vẫy một cái liền đem Trương Bảo nguyên thần cùng hồn phách thu nhập chính mình trong tay áo. Đối với thần tiên tới nói, nhục thân trọng thương hoặc là nhục thân băng tán cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Trọng thương từ không cần phải nói, mà nhục thân băng tán cơ bản liền đánh mất sức chiến đấu, chỉ có con đường trốn. Mặc dù chỉ cần nguyên thần hồn phách còn tại, liền có thể không vào luân hồi, nghĩ biện pháp tái tạo nhục thân, nhưng cái này lại không biết phải tốn đi bao nhiêu năm thời gian cùng bao nhiêu quý giá tiên dược tài nguyên. Thật là lợi hại. Hòa Thượng một thanh âm từ phía dưới truyền đến, chỉ gặp Vương Trọng Dương ôm máu me khắp người Bạch Ngọc Thiềm bay lên đám mây, vừa dứt lời liền phát hiện thiếu một người. A, Trương Bảo đạo hữu đâu? Vương Trọng Dương kinh ngạc hỏi. Trương Giác cảm xúc không có chút ba động nào nói, bị Hòa Thượng kia làm hỏng nhục thân. Vương Trọng Dương lập tức rất là giật mình, hắn lập tức vị Bạch Ngọc Thiềm tại trên đám mây ngồi xếp bằng xuống, sau đó run lên đạo bảo ống tay áo nói, vậy liền để bần đạo đến chiếu cố người này. Đạo huynh coi chừng. Trương Tam Phong đội vàng nhắc nhở, Hòa Thượng này có một thanh thức pháp bảo, tốc độ cực nhanh, có thể phá hộ thể tiên quang, một khi bị đánh trúng không chết cũng tàn phế, đạo hữu nhất thiết phải cẩn thận. Vương Trọng Dương hướng Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, sau đó liền bay người lên đi. Đại Hòa Thượng, nghe nói ngươi có một thanh thức rất lợi hại, lấy ra cho bần đạo nhìn một cái. Vương Trọng Dương bay đến phụ cận, lúc này liền hướng một độ Hòa Thượng nói ra. Một độ Hòa Thượng cười híp mắt nói, nếu đạo hữu muốn nhìn, vậy liền xem đi. Một độ Hòa Thượng thoại âm rơi xuống, Vương Trọng Dương con ngươi chính là co rụt lại, bởi vì chiếc thước kia đã bay đến trước mắt. Nhưng Vương Trọng Dương động tác càng nhanh, chỉ gặp hắn thân hình có chút hướng về sau vừa thu lại, sau đó tay phải kiếm chỉ bỗng nhiên hướng phía trước một chút, trong chốc lát hư không rung động, sau đó một đạo lăng lệ vô địch chỉ quang ầm vang đánh ra, bay một tiếng liền đánh vào chiếc thước kia phía trên. Hưu thước bị Vương Trọng Dương chỉ quang đánh trúng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo lưu quang bay ngược ra ngoài. Một độ Hòa Thượng rất là kinh dị, vội vàng đưa tay nhiếp trụ thước, nhưng ở nhiếp trụ thước trong chớp mắt ấy, hắn cảm thấy chiếc thước kia phía trên truyền đến từng đạo bành trướng quần quật lực lượng. Đây là đạo pháp khí cơ. Một độ Hòa Thượng kinh hãi, vội vàng muốn đem chiếc thước kia tuột tay. Nhưng là đã chậm, chỉ gặp một đạo chỉ quang đột nhiên từ thước phía trên bắn ra, trong nháy mắt từ một độ Hòa Thượng mi tâm lập vào, tiếp lấy lại từ một độ Hòa Thượng sau đầu xuyên ra, lộ ra một mảng lớn huyết dịch cùng óc. Một độ Hòa Thượng linh hải, nên hoàn cung trong nháy mắt chôn bụi, hai mắt dần dần trở nên không có chút nào thần thái, cuối cùng trực tiếp biến thành màu xám trắng. Ngay sau đó một độ Hòa Thượng thân thể nghiêng một cái, lúc này liền từ đám mây rơi xuống, mà một độ Hòa Thượng nguyên thần bọc lấy hồn phách nhảy ra thể xác, thu nhiếp thức đằng sau liền đứng ở nguyên địa hướng Vương Trọng Dương bọn người chắp tay trước ngực thi lễ. Vương Trọng Dương nhìn xem một độ Hòa Thượng nguyên thần nói, đại Hòa Thượng, ngươi đã mất bại, vì sao còn không rời đi? Một độ Hòa Thượng nguyên thần khe khẽ thở dài, sau đó nhìn phía dưới Ngũ Đài Phật tự một chút, sau đó nguyên thần quang mang một nhấp nháy, đã biến mất vô tung vô ảnh. Một độ Hòa Thượng bị Vương Trọng Dương âm dương vừa hiện chỉ sát, phía dưới Ngũ Đài Phật tự bên trong những cái kia Phật môn chân tiên tu sĩ đã vô lực chống cự, bọn hắn cũng không còn làm hy sinh vô vị, trực tiếp đằng vân giá vũ, thi triển độn thuật rời đi Ngũ Đài Sơn. Mà Trương Giác mấy người cũng chưa truy sát những này rời đi Phật môn chân tiên, mà là nhìn phía dưới Thái thú cùng giáo úy tướng quân đem Ngũ Đài Sơn Phật tự phá hủy, tăng chúng toàn bộ xua đuổi hoàn tục đằng sau, mới chạy tới kế tiếp địa phương đi. Giờ này khắc này, tại đại đường quốc các nơi có nổi danh Phật tự địa phương, đạo, Phật ở giữa đều phát sinh từng tràng đấu pháp chi chiến. Nhưng như Ngũ Đài Sơn như vậy thuận lợi, thật đúng là không có bao nhiêu. Tung Sơn Lá Khô Hòa Thượng bằng vào trong tay pháp bảo chi lợi, liên tiếp đánh lui 11 tên đạo môn Thái Ức Huyền Tiên. mà lại Tung Sơn phía trên cũng không chỉ là Khô Hòa Thượng một cái Phật môn Thái Ất Huyền Tiên, còn có hơn 20 vị Phật môn Thái Ất Huyền Tiên tọa chấn. Cho nên tại Tung Sơn diện Phật tiến hành rất nhanh lâm vào trong giằng co, những cái kia đạo môn Thái Ất Huyền Tiên bất đắc dĩ cùng Đại Đường Quốc quan biên, tướng quân cùng nhau đâm xuống doanh trại, thương nghị phá núi kế sách. Mà tại Đại Đường Quốc Giang Nam, có một tòa Kim Sơn tự. Tòa chùa miếu này đạo môn chúng tiên cũng là đánh lâu không xong, không hẳn, bởi vì Kim Sơn tự bên trong có một vị Phật môn đại năng, hắn tuy là Thái Ất Huyền Tiên, nhưng lại có cùng Kim Tiên sánh ngang thực lực. Pháp danh của hắn gọi Pháp Hải Phật Pháp Tinh Diệu, sâu rộng như biển. Pháp Hải tại Kim Sơn tự bố trí xuống Kim Cương Bồ Đề đại trận, dựa vào tự thân cường hành thực lực, lại ngạnh sinh sinh để do một tên đạo môn Kim Tiên dẫn đầu hơn 30 Thái Ất Huyền Tiên đội ngũ, liên tục mấy chục ngày tiến đánh Kim Sơn tự không thể. Trong lúc nhất thời Pháp Hải uy danh đại trấn, Kim Sơn tự thanh danh lan truyền lớn. Tấu chương xong, chương 409, gió mang theo thược dược đẩy trời hương chương 409, gió mang theo thược dược đẩy trời hương chương 409, gió mang theo thược dược đẩy trời hương là thư hữu giả nằm sấp mèo vạn thượng tăng thêm. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều có một cái dài dằng dặc kỳ hạn, nhất là diệt Phật loại chuyện lớn này, quá trình khẳng định không thể thiếu. Thời gian như thoi đưa, thời gian thấm thoát, xuân liễu thanh, đông liễu bảng, nhân gian trong chớp mắt liền đi qua một cái tuổi tác. Nam Chiêm Bộ Châu đạo môn cùng Phật môn trong năm ấy đánh óc vỡ toang, sông núi kinh hãi, đạo tiên, Phật tiên chết một mảnh lại một mảnh, dạng này nguyên nguyên ồn ào nguyên một năm, diệt Phật tiến độ lại chỉ tiến hành đến một nửa. Bất quá đạo môn tại Nam Chiêm Bộ Châu ưu thế cực lớn, liên hợp nhân hoàng diệt Phật, lại có bản thổ căn cơ tăng thêm, cho nên Phật môn mặc dù còn tại kiên trì, nhưng tổng thể đã hiện ra thủ thế. Tại Đông Chí Tiết đến một ngày trước, Nam Chiêm Bộ Chu Đoại Đường Quốc Phật môn lực lượng đã toàn bộ bị đạo môn áp xúc tại 9 cái địa phương. Cái này 9 cái địa phương theo thứ tự là Tung Sơn, Kim Sơn Tự, Từ Hàm Viện, Tịnh Quốc Tự, Di Lạc Phòng, Vạn Hà Động, Bồ Đề Hải, Văn Thủ Nhai, Thanh Đăng Tự. Mà tọa trấn cái này 9 nơi Phật môn thần thánh, thì từng cái đều là đại danh đỉnh đỉnh đại đức. Thí dụ như tọa trấn Tung Sơn chính là Kim Tiên Đạo Hạnh Bồ Đề Đạt Ma, cũng chính là nhân gian tục xưng Đạt Ma Tổ Sư, cùng Thái Ất Huyền Tiên Lá Khô Hòa Thượng các loại Phật môn chúng tiên thần. Lại thí dụ như tọa trấn Vạn Hà Động cũng là Kim Tiên Đạo Hạnh Cưu Ma La Thập, cùng một đám Phật môn tiên thần. Kim Sơn Tự vẫn như cũng là Pháp Hải tọa trấn, Phật môn không tiếp tục bẻ cánh Kim Tiên tiến về. Mà Bồ Đề Hải thì là Anna, Gia Diệp hai cái Phật môn Kim Tiên, không sai, chính là hướng Đường Tăng muốn chỗ tốt Anna, Gia Diệp. Từ khi Đường Tăng thụ phong cây đàn hương công đức Phật hậu, Anna, Gia Diệp hai người xuất ngoại cần số lần có rõ ràng tăng lên, phàm là cùng đạo môn có xung đột chỗ nguy hiểm nhất, cây đàn hương công đức Phật luôn luôn không quên bọn hắn được hai cái. Còn lại các nơi liền không lại từng cái liệt kê, tóm lại lần này Phật môn là đem có thể phái ra trung tầng đỉnh tiêm lực lượng đều phái đi ra. Bất quá, Thiên Đình người hữu tâm, cùng đạo Phật hai nhà đều có thể nhìn ra, dưới mắt thế cục còn xa xa không tới khẩn trương nhất, thời điểm mấu chốt nhất. Bởi vì, đạo, Phật hai nhà cũng còn không có xuất động Thái Ất Kim Tiên cấp bậc chiến lực. Chỉ là, mặc hắn Nam Chiêm Bộ Châu đánh cho lại như thế nào khí thế ngất trời, óc bắn tung tóe, đều cùng cực chân trong điện phương giám không quan hệ. Dòng dã một năm, phương giám đều tại cực chân trong điện chăm chú nghiên cứu kinh quyển, đã qua một năm thậm chí không hề rời đi qua cực chân điện một bước. Trong năm ấy, trừ cái kia hầu hạ hắn đồng tử bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ người nào bao quát Cửu Thiên Huyền Nữ tới quấy rầy qua hắn. Khi Phương Giám từ trong tay trên kinh quyển ngẩng đầu lên thời điểm, sẽ phát hiện khí chất của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cầm trong tay đã linh hội chân kinh khép lại, Phương Giám chậm rãi đứng dậy, lúc này một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cực chân trong điện lập tức bị từng đợt xanh ốc hương thơm hương hoa tràn ngập. "Đồng Nhi, đem cửa điện, cửa sổ toàn bộ mở ra." Phương Giám mở miệng hướng cực chân ngoài điện nói ra. Rất nhanh, ngoài điện liền nhớ tới đồng tử tiếng đáp lại, là lập tức, cực chân điện cửa điện bị đồng tử mở ra, tiếp lấy chính là bốn phía đại điện cửa sổ cũng bị từng cái mở ra. Lần này đó cùng húp thơm ngọt gió nhẹ lại không ngăn cản, trong nháy mắt tràn vào cực chân trong điện. Nhưng không chỉ là hương triệt phế phủ gió hôn gió, còn có theo gió mà lên mạn thiên phi vũ hoa thược dược cánh hoa. Phương Giám đi vào cửa đại điện, ngửa đầu nhìn xem đầy trời phất phới hoa thược dược cánh, đủ mọi màu sắc, ngàn màu phân. Nhưng giờ khắc này Phương Giám cảm xúc phung trào, trên người khí cơ từng chút phóng thích ra ngoài. Hắn nghe hoàng cung, linh hải, nguyên thần, hồn phách, huyết nục, gân cốt, linh huyệt giờ khắc này toàn bộ tỉnh đi qua, hắn quanh thân bắt đầu nổi lên từng tia tiên quang, trên người thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo cũng bắt đầu cổ động đứng lên. Đã đến giờ. Không phải thời gian khác, mà là thiên kiếp giáng lâm đã đến giờ, Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn muốn tiêu tán. Một mảnh màu đỏ thắm hoa thược dược cánh bay xuống tới, êm ai dán tại Phương Giám trên trán. Phương Giám mỉm cười, đưa tay đem dán tại trên trán cánh hoa gỡ xuống, đặt ở trong tay tinh tế quan sát một lát, sau đó liền đưa nó thả lại trong gió. Tại mảnh này hoa thược dược cánh thả lại trong gió một khắc này, Phương Giám đã quay người đi vào trong điện, đồng thời đối với trước cửa điện đồng tử nói, Đồng Nhi, đóng cửa điện cùng cửa sổ. Là. Đồng tử ngôn ngữ đơn giản, chịu mệnh đọc, trung thực địa thi hành Phương Giám phân phó. Khi cửa điện cùng cửa sổ toàn bộ đóng lại một khắc này, Phương Giám đã đi tới cực chân trong điện duy nhất một phương bàn ngọc trước. Hắn nằm tại trên bàn trà, mài bày giấy, nâng bút múa bút viết, gió mang theo thược dược hương đầy trời, đạo cùng tơ bông mỗi năm. Muốn đem trước kia giao cũ nặng, lại giá tiêu giao nhập kinh thiên. Đến lúc cuối cùng một chữ viết xong một sát na, Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn hoàn toàn biến mất, sau đó Phương Giám phong ấn một năm pháp lực như là nước bốn biển một dạng trùng trùng điệp điệp sôi dâng lên đến. Loại kia đau đến không muốn sống xé rách cảm giác xuất hiện lần nữa, Phương Giám lập tức ngồi xếp bằng xuống, ngay sau đó nhục thể của hắn liền bắt đầu trở nên cứng ngắc, vô biên vô tận đau đớn xông lên đầu. Nhưng Phương Giám lần này lại không giống lần trước như vậy không có biện pháp, nhục thể của hắn là vô lậu kim thân, coi như dùng đạo khí đến ngưng tố vô lậu kim thân, cũng cần dòng dã 1000 sợi. Nhưng này thì như thế nào? hết thảy đều là vật ngoài thân, bỏ. Phương Giám suy nghĩ thông suốt, trực tiếp liều lĩnh vận chuyển Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh, sau đó quả quyết bỏ qua nhục thân. Chỉ nghe phốc một tiếng, Phương Giám mi tâm báo tố ra một cỗ tinh huyết màu vàng. Sau đó Phương Giám nhục thân bắt đầu khắp nơi xé rách, tân hồng huyết dịch bắt đầu từ Phương Giám trên thân ào ạt chảy ra. Tiếp lấy Phương Giám cố nén đau nhức kịch liệt cùng cánh tay cứng ngắc, vận chuyển đạo pháp dùng hết toàn lực bẻ động cánh tay phải. Tại cái này bẻ động cánh tay phải trong quá trình, Phương Giám huyết đủ, xương cốt bắt đầu từng tấc đứt gãy, vỡ nát. Nhưng Phương Giám tỉnh không để ý, hắn chỉ cần làm đến một chút. Giáp tại Phương Giám cánh tay phải triệt để vỡ vụn một khắc này, Phương Giám bóp lấy pháp quyết kiếm chỉ rốt cục điểm tới mi tâm. Lần này điên lặng như tờ, hết thảy đau đớn, cứng ngắc đều biến mất, Phương Giám chủ động tọa hóa. Tại Phương Giám chủ động tọa hóa một khắc này, Hồng Mông biên tập khí lập tức liền muốn đem Phương Giám nguyên thần, hồn phách cùng tất cả pháp bảo bảo vệ. Nhưng Phương Giám nguyên thần lại nói, "Chậm đã." Editor rất nghe lời đã ngừng lại hành động, sau đó Phương Giám nói ra, "Tiểu Hồng, đem hồn phách của ta, pháp bảo cùng đạo pháp thu sạch nhập Editor bên trong bảo vệ, nguyên thần không nên động." Editor lại theo lời làm theo, thoáng qua liền đem trừ Phương Giám nguyên thần bên ngoài hết thảy đều thu nhập Editor trong không gian bảo vệ. Sau đó Phương Giám nguyên thần lăng không ngồi xếp bằng, quanh thân kim quang lóng lánh, trong miệng không tuyệt vọng tụng Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh đạo pháp quyết. Khi Phương Giám nguyên thần niệm xong một chu thiên đằng sau, hai mắt của hắn đột nhiên vừa mở, lập tức từ đó bắn ra hai đạo hào quang vàng nóng. Trong chốc lát một đạo huyền diệu khí cơ từ Phương Giám nguyên thần đỉnh đầu rơi xuống, trong nháy mắt đem hắn đưa vào một cái huyền mịt mù lăn lộn hư trong thế giới. Thế giới này chính là Phương Giám tam thanh cảnh chỉ có tại hái đạo quả, trùng kích cảnh giới lúc mới có thể bằng cơ duyên tiến vào tam thanh cảnh. Tấu chương xong.